Chương 175, chi tiết bên trong, nghĩ kỹ mà sợ hãi. Chương 175, chi tiết bên trong, nghĩ kỹ mà sợ hãi. Chưa kể Đồng Phương Bạch có ý định gì, cũng không nói đến suy nghĩ của Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San, chỉ nói riêng về Vương Thần, hắn đã đến giai đoạn kết thúc. Thường thì thế lực mạnh nhất lại bị chia rẽ từ bên trong trước tiên, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều thế lực mạnh mẽ cuối cùng suy tàn hoặc thậm chí là diệt vong. Hoa Sơn phái thời kỳ đỉnh cao, có lẽ cũng không được coi là thế lực hàng đầu trong giang hồ, nhưng riêng về thế lực của Hoa Sơn phái, vẫn còn kém một chút so với Nhật Nguyệt Thần giáo và các thế lực giang hồ nổi tiếng khác ở Đại Minh. Nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái liên hợp lại đủ sức chống lại Nghi Hoa Cung, Nhật Nguyệt Thần giáo, Thiếu Lâm Đại Minh và các thế lực mạnh mẽ khác. Mọi người có lẽ đã nhận ra sự suy tàn của Hoa Sơn phái, trong đó đầy dây sự kỳ lạ, nguyên nhân bên trong chắc hẳn người thông minh 230 đã nghĩ đến một khả năng nào đó. Quý Hoa Bảo Điện rõ ràng là một môn võ công thái giám, nguồn gốc của nó cũng không khó đoán, tất nhiên là không thể tách rời khỏi triều đình Đại Minh. Một môn võ công như vậy lưu lạc giang hồ, bản thân đã là một chuyện vô cùng kỳ quái, nhưng cố tình Thiếu Lâm Phổ Điện, người có được môn võ công này, lại có người tiết lộ cho môn đồ Hoa Sơn phái. Ngươi nếm thử kỹ càng. Tại sao chỉ có môn đồ Hoa Sơn nhận được tin tức, những người khác trong giang hồ đều là đồ ngốc sao? Chẳng lẽ bọn họ chưa từng có ý đồ với Quý Hoa Bảo Điện sao? Rõ ràng, bọn họ không phải không muốn, mà là căn bản không biết Thiếu Lâm Phổ Điện có một môn võ công như vậy. Chi tiết bên trong, nghĩ kỹ mà sợ hãi. Sau đó là cách làm của Thiếu Lâm Phổ Điện, một thứ quan trọng như Quý Hoa Bảo Điện, lại không phải người canh giữ suốt ngày đêm, mà lại bị môn đồ Hoa Sơn dễ dàng trộm được. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, Thiếu Lâm Phổ Điện có phải cố ý làm vậy, vì muốn để môn đồ Hoa Sơn phái trộm thành công không? Rồi đến Vương Trượng Thiếu Lâm Phổ Điện lúc bấy giờ, Hồng Diệp Thiền Sư lại dễ dàng đồng ý yêu cầu hoàn tục của đệ tử Đắc Ý Độ Nguyên Hòa Thượng, sau đó lại không hỏi hắn gì, ta không tin hắn không biết chuyện Độ Nguyên và Hòa Thượng tự sáng tạo Tịch Tà Kiếm Phổ, hoành hành giang hồ. Sau đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng nhận được tin tức Quý Hoa Bảo Điện ở Hoa Sơn, đại cử tấn công, lưỡng bại câu thương, tại sao bọn họ không đến Thiếu Lâm Phổ Điện cướp bí tịch, mà lại đến Hoa Sơn? Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Đừng nói gì đến chuyện Hồng Diệp Thiền Sư đã đốt bản gốc Quý Hoa Bảo Điện, ai đã tận mắt chứng kiến? Ai có thể chứng minh? Từ đó có thể thấy, thông tin mà Nhật Nguyệt Thần Giáo có được chính là Hoa Sơn phái có Quý Hoa Bảo Điện, do đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đánh lên Hoa Sơn phái cướp bí tịch. Kết quả Hoa Sơn phái bị trọng thương, thêm vào đó là cuộc tranh chấp kiếm khí do Quý Hoa Bảo Điện gây ra, hoàn toàn suy tàn. Và Nhật Nguyệt Thần Giáo, kẻ cướp bí tịch Quý Hoa Bảo Điện, cũng không khá hơn là bao, thập đại trưởng lão đều tử nạn ở Hoa Sơn, thực lực tổn thất nặng nề. Trên toàn giang hồ Đại Minh, hai thế lực mạnh mẽ nhất trên mặt nổi, đều bị trọng thương vì Quý Hoa Bảo Điện. Hơn nữa trong nguyên tắc, khi Nhạc Bất Quần luyện thành Tịch Tà Kiếm Phổ, thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái đã cận kề, Thiếu Lâm Đại Minh lại đứng ra, không chỉ chuyển chấn phái chi bảo dịch tân kinh cho lệnh bổ sung, mà còn liên kết với những người khác trong Ngũ Nhạc kiếm phái, cùng nhau đối phó với Nhạc Bất Quần. Mọi người có để ý không, Quý Hoa Bảo Điện đến từ Thiếu Lâm, nhưng Thiếu Lâm lại không hề có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo và Hoa Sơn phái tổn thất nặng nề. Trong đó những điều khuất tất, chắc hẳn những người thông minh hơn một chút đã nhìn ra manh mối rồi. Đến đây, những nội dung liên quan đến Ninh Trung Tắc nữ hiệp cũng đã nói gần xong, hôm nay tạm dừng tại đây, chúng ta sáng mai gặp lại. Phần nội dung cuối cùng, Vương Thần ban đầu không muốn nói, cuối cùng vẫn không tìm được, không nhả ra thì khó chịu, đã tiết lộ một phần suy đoán của mình. Còn về việc các nữ tử sau khi đọc xong nội dung sẽ nhìn nhận và suy nghĩ thế nào, đó không phải là vấn đề hắn còn phải cân nhắc nữa. Đã dám làm thì phải dám chịu. Muốn vừa làm đi vừa lập đền thờ, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, cho dù không làm tổn thương những tên trọc không làm người đó, Vương Thần cũng phải làm cho bọn chúng khó chịu một chút. Đồng thời trong lòng các nữ tử gieo xuống một hạt giống nghi ngờ, chờ đợi chúng nảy mầm. Làm xong tất cả những điều này, thời gian cũng nhanh chóng đến nửa đêm 12 giờ, phần thưởng của hệ thống cũng đến ngay sau đó. Đinh. Ký chủ đã tạo ra nhật ký thứ 32, chất lượng cao, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng Khai Linh đan 10. Tiếng nhắc nhở của hệ thống du dương, đúng hẹn mà đến, không sai một chữ nào chuyển vào thai Vương Thần. Khai Linh đan? Thứ gì vậy? Không phải là loại đan dược mà mình nghĩ đến chứ? Vương Thần sau khi nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, mày nhíu lại, trong đầu lập tức hiện ra một loại đan dược có thể giúp động vật khai mở linh trí. Chỉ là loại đan dược này thuộc sản phẩm của thế giới tu chân, tên của chúng là Khai Trí Đan, không phải Khai Linh Đan. Hai thứ chỉ từ tên gọi mà xem, dường như đều thuộc cùng một loại đan dược, chỉ là không biết có thật sự thuộc cùng loại hay không. Mang theo nghi vấn, Vương Thần nhanh chóng kiểm tra giới thiệu của hệ thống. Khai Linh Đan, một loại đan dược mà cả người và động vật đều có thể ăn, dùng để nâng cao trí thông minh, khai mở linh trí, nếu người ngốc ăn vào, lập tức sẽ trở nên vô cùng thông minh. Động vật ăn vào 27 thì sẽ có trí tuệ không thua kém con người. Được rồi. Sau khi xem xong giới thiệu về Khai Linh Đan, Vương Thần không thể không thừa nhận, thứ này chính là một phiên bản nâng cao của Khai Trí Đan. Khai Trí Đan là đan dược chuyên dùng cho động vật, con người không thể sử dụng, còn Khai Linh Đan thì không có hạn chế như vậy, công dụng rõ ràng rộng rãi hơn Khai Trí Đan. Nhưng xét về hiệu quả, hai loại không có quá nhiều khác biệt, đều thuộc cùng một loại đan dược. Phần thưởng này cũng không thể nói là tốt hay xấu, đặt trong thế giới tu chân có lẽ không là gì, nhưng đặt trong thế giới võ hiệp thì lại vô cùng quý giá. Ví dụ như trong đầu Vương Thần, lập tức hiện ra cách sử dụng tốt nhất. Chương 176, trai cô gái đóa, tuổi khô lửa cháy. Chương 176, trai cô gái đóa, tuổi khô lửa cháy là một kẻ xuyên biệt, Vương Thần vô cùng quen thuộc với Khai Trí Đan, trong rất nhiều thế giới chuyên mạng, nhân vật chính đều dùng nó để cho những dị thú quý hiếm uống, từ đó có thêm một con thú cưới mạnh mẽ. Khai Linh Đan nói cho cùng, chính là một phiên bản nâng cao của Khai Trí Đan, tự nhiên phù hợp nhất để dùng cho những dị thú quý hiếm. Ví dụ như ma long trong chiến thần điện, ví dụ như hỏa kỳ lân trong lăng vân quật, rồi lại ví dụ như đại điêu của độc cô cầu bại. Ngay cả hổ báo sói lang bình thường cũng có thể sử dụng, trong nháy mắt trí tuệ của chúng sẽ được nâng lên ngang tầm với con người. Đến lúc đó, dạy chúng tu luyện, rồi thêm một đống tiên tài địa bảo, chẳng phải phút chốc có thể bồi dưỡng chúng thành thần thú dị thú sánh ngang với cường giả võ đạo sao? So với đó, cho người dùng thì có vẻ hơi lãng phí, phí phạm khai linh đan. Thứ nhất, con người bẩm sinh đã có linh trí, chỉ là giữa người với người có chút khác biệt, có người thông minh, có người ngu dốt, nhưng dù có ngu dốt đến đâu, cũng có trí tuệ mà. Ngay cả những người này có uống khai linh đan, cùng lắm cũng chỉ nâng cao một chút trí tuệ, kéo trí thông minh của họ lên ngang tầm với người bình thường, có tác dụng gì đâu. Thứ hai, những người hắn hiện tại quen biết và tiếp xúc đều là mỹ nữ, ai nấy đều là giống phượng trong loài người, cần gì dùng đến khai linh đan. Do đó so với đó, cho người dùng thì là lãng phí tài nguyên, còn không bằng tùy tiện tìm một con chó mà dùng. Chó ít nhất trung thành, nếu bồi dưỡng tốt, nói không chừng lại là một con thần thú sánh ngang với đại hoàng, thậm chí còn vượt xa đại hoàng. Chắc hẳn nhiều người sẽ hỏi, đại hoàng là ai? Thông minh như độc giả, hẳn đều đã đọc Kim Dung Võ Hiệp rồi chứ. Thạch Phá Thiên tu luyện trong hiệp khách hành, con chó bầu bạn bên cạnh hắn khi còn nhỏ, chính là đại hoàng đó. Đây không phải một con chó bình thường, nó là một con thần chó biết võ công, có nội lực, có thể đối đầu với cường giả võ đạo, giống như đại điêu của độc cô cầu bại. Cho chó ăn, hắn có thể có thêm một con thú cưng trung thành, cho manh thú ăn, hắn có thể có thêm một con thú cưới ngoan ngoãn. Nhưng con người thì khác, nhân tính phức tạp, lòng người cách lòng, ân lớn như thù, ai biết người mình giúp đỡ, có phải lại là một con sói mắt trắng hay không? Do đó nơi tốt nhất để dùng khai linh đan, chính là cho những dị thú quý hiếm uống. Nếu chỉ có một viên khai linh đan, thì vương thần sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy nghĩ kỹ nên cho con vật nào ăn, phải thận trọng hơn nữa. Nhưng thật may mắn, hệ thống đã thưởng cho hắn 10 viên khai linh đan cùng một lúc, số lượng đủ để hắn tùy ý sử dụng, phung phí. Ngay cả khi tùy tiện tìm một con vật, cho nó uống một viên khai linh đan, hắn cũng không lãng phí, ít nhất hắn vẫn còn hàng tồn, sau này vẫn còn dùng được. Chỉ là viên khai linh đan đầu tiên này, rốt cuộc nên dùng cho con vật nào đây? Chẳng lẽ thật sự tìm một con chó để thử hiệu quả của khai linh đan? Chó trung thành, bản thân cũng rất thông minh, ăn khai linh đan hoàn toàn có thể trở thành thú cưng bầu bạn bên mình, bình thường còn có thể trông nhà giữ cửa, nghe có vẻ cũng không tệ. Nhưng có vô địch lĩnh vực bao phủ, trông nhà giữ cửa chỉ là trò cười, còn về bầu bạn, có nhiều mỹ nữ bầu bạn như vậy, cần gì phải chọn cách thứ hai, tìm chó bầu bạn chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, vương thần đã hướng ánh mắt đến những loài chim săn mồi lớn, những loài chim săn mồi như vậy hoàn toàn có thể được bồi dưỡng làm thú cưới. Chỉ cần thể hình đủ lớn, ngồi vài người một lúc cũng không thành vấn đề, và trong số các loài chim săn mồi, lại chia thành chim bay và thú chạy. Hai loại, một loại có thể bay lên trời, một loại có thể xưng bá đất liền, mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng. Chọn chim bay hay thú chạy? Rất nhanh vương thần đã có quyết định, trẻ con mới chọn lựa, hắn muốn tất cả. Thú chạy mạnh nhất không nghi ngờ gì là kỳ lân thần thú, sau đó là sư tử và hổ. Hỏa kỳ lân ở tận lăng vân quật, tạm thời không trông cậy được, sư tử ở đây có hay không không chắc, nhưng hổ chắc chắn tồn tại. Rõ ràng, nếu là thú chạy, chọn hổ là thích hợp nhất, dù sao hổ cũng là vua của trăm loài thú, bất kể là kích thước hay độ uy mãnh, đều rất phù hợp để làm thú cưới. Còn về chim bay, còn có loài nào thích hợp hơn đại điêu của độc cô cầu bại không? Sau khi hạ quyết tâm, vương thần quyết định tìm thời gian đến những ngọn núi xung quanh để dạo chơi, tìm một con hổ lớn để làm thú cưới của mình. Đến đây, vương thần đã quyết định mọi thứ, liền chuẩn bị đi ngủ sớm. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có một tiếng động nhỏ, hắn tập trung tinh thần cảm nhận, khóe miệng không khỏi giật giật vài cái. Ngọc Yến, đêm khuya không ngủ, lén lút chạy đến chỗ ta làm gì? Ban đầu, vương thần còn có chút mờ mịt, nhưng suy nghĩ lại, liền đoán được 231 khả năng nào đó. Không không phải chứ? Con gái con lứa, gan lớn như vậy sao? Bản công tử chưa ra tay với ngươi, ngươi ngược lại tự động dâng mình đến, đây là muốn đẩy ngã ta sao? Vương thần biết Giang Ngọc Yến bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm lại kiên cường hơn hầu hết nam tử, nhưng việc chủ động dâng hiến lần đầu tiên vẫn có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng suy nghĩ lại, mình xuyên việt đến thế giới này đã hơn một tháng rồi, rõ ràng muốn tả ủng hữu báo, tận hưởng hạnh phúc của một người đàn ông, nhưng cố tình bên cạnh mỹ nữ quá nhiều, khiến hắn nhất thời lại quên mất việc ra tay. Giờ Giang Ngọc Yến đột nhiên làm ra chuyện này, trái tim đa tình của Vương thần lập tức trở nên buồn chồn không yên. Trai cô gái đóa, tuổi khô lửa cháy. Vì Giang Ngọc Yến chủ động dâng mình đến, hắn nào có lý do từ chối, không lấy thì phí, cứ làm thôi. Nghĩ thông suốt tất cả, Vương Thần không còn do dự nữa, trực tiếp đi vào phòng, mượn sức mạnh của vô địch lĩnh vực, di chuyển Giang Ngọc Yến đang lén lút ẩn nấp bên ngoài đến trước mặt mình. Tiếp theo, mọi người tự mình tưởng tượng cảnh tượng. Chương 177, Giang Ngọc Yến đây là thức tỉnh thuộc tính kỳ lạ gì sao? Chương 177, Giang Ngọc Yến đây là thức tỉnh thuộc tính kỳ lạ gì sao? Một đêm trôi qua, Vương Thần thức dậy, phát hiện bên cạnh đã không còn bóng dáng Giang Ngọc Yến, nhưng hắn không quá bận tâm, mà nhìn sâu vào vết máu hoa mai trên ga trải giường. Ngay sau đó, hắn vung tay áo, thu toàn bộ ga trải giường vào hư di càn khôn giới, đây dù sao cũng là trình tiết của Giang Ngọc Yến, hắn đương nhiên phải cất giữ cẩn thận. Còn về việc Giang Ngọc Yến rời đi, Vương Thần cũng có thể đoán được nguyên nhân bên trong, không ngoài việc nàng quá xấu hổ, không muốn bị người khác nhìn thấy mà thôi. Con nha đầu điên này, đêm qua điên loạn cả đêm, hôm nay vậy mà còn có sức lực dậy sớm, vì thể diện cũng thật liều mạng. Chiến đấu cả đêm, mấy lần hôn mê, cũng may Giang Ngọc Yến hiện tại có tu vi bán bộ đại tông sư cảnh giới chống đỡ, nếu không cả người đã sớm hỏng rồi. Người nhà biết chuyện nhà, Vương Thần rõ ràng thực lực của mình, đừng nói Giang Ngọc Yến, người mới vào nghề, ngay cả lão làng tỉnh trường gặp hắn, cũng không chống đỡ được mấy chiêu. Nhưng Giang Ngọc Yến lại mấy lần thảm bại hôn mê, đều không chịu giảm người, cứng rắn kiên trì đến cùng, điểm này hắn không phục cũng không được. Cũng khó trách trong cốt truyện gốc có thể hắc hóa thành nữ ma đầu máu lạnh, giết người không chớp mắt. Độc ác với người khác, độc ác với chính mình hơn. Nhưng phải nói rằng, đêm qua thực sự rất ướt át. Bên này, Vương Thần vẫn đang thức dậy hồi tưởng, bên kia, Giang Ngọc Yến lại gặp phải rắc rối lớn. Ngọc Yến, thành thật khai báo, đêm qua ngươi có phải lén lút đi tìm công tử An Bụng không? Thật trùng hợp, Giang Ngọc Yến vừa về đến phòng mình, thì Hoàng Dung đã tìm đến tận cửa. Chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi chứ. Hoàng Dung qua dáng đi lung túng của Giang Ngọc Yến, cùng với vẻ yếu ớt không sức lực, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Quan trọng nhất là, đêm qua nửa đêm, nàng từng lén lút đến tìm Giang Ngọc Yến, vốn định tìm Giang Ngọc Yến bàn bạc chuyện chị em đồng lòng, sớm ngày hạ gục Vương Thần. Nhưng kết quả trong phòng không một bóng người, căn bản không tìm thấy Giang Ngọc Yến. Lúc đó, nàng đã biết có chuyện chẳng lành, lập tức lén lút chạy đến ngoài phòng Vương Thần để nghe trộm. Mặc dù Vương Thần đã dùng khả năng kèm theo của vô địch lĩnh vực thiết lập kết giới cách âm, nhưng không có chút động tĩnh nào, chính là sơ hở lớn nhất. Dù sao chỉ cần là người sống, cho dù đang ngủ say, hơi thở cần thiết vẫn không thể thiếu. Với tu vi cảnh giới hiện tại của Hoàng Dung, chỉ cách một bức tường, làm sao có thể không nghe thấy một chút hơi thở nào? Cho nên Hoàng Dung chắc chắn, Giang Ngọc Yến nhất định đang ở trong phòng Vương Thần, sở dĩ không nghe thấy một chút tiếng động nào, chắc chắn có liên quan đến Vương Thần. Thật lòng mà nói, đêm qua nàng không chỉ một lần muốn đẩy cửa xông vào, lớn tiếng chất vấn Giang Phi Lộc tiểu thuyết quần dự phòng quần Ngọc Yến, tại sao lại ăn vụng. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh xuân sắc sắp phải đối mặt, cuối cùng vẫn bại trận, chọn cách lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Hoàng Dung không làm gì cả, ngược lại, đêm qua nàng thức trắng cả đêm, vẫn luôn dõi theo phòng của Vương Thần. Quả nhiên, trời vừa sáng, Giang Ngọc Yến đã bước đi loạn choạng, một mình vịn tường đi ra từ phòng Vương Thần, dáng vẻ như bị trọng thương, bị người ta chơi đùa đến tàn tạ. Dùng ngón chân nghĩ, cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Do đó, mới có cảnh Hoàng Dung đến tận cửa chất vấn, Hoàng Dung tuy 100% khẳng định, Giang Ngọc Yến đã sớm hơn một bước, trở thành nữ nhân của Vương Thần. Nhưng nàng vẫn giả vờ không biết, muốn nghe Giang Ngọc Yến tự mình nói ra, để thử tình chị em giữa hai người. Kết quả Giang Ngọc Yến vừa nghe Hoàng Dung hỏi, không tự chủ được đỏ bừng mặt, ngay sau đó đã hiểu ra mưu đồ nhỏ của mình đã bại lộ. Dù sao gạo đã nấu thành cơm rồi, Giang Ngọc Yến cũng không còn giấu giếm nữa, ngược lại vô cùng sảng khoái gật đầu thừa nhận, "Ừm, Dung Nhi ngươi đoán không sai, đêm qua ta quả thực đã ở chỗ công tử qua đêm." Nói rồi nói, nàng không kìm được run rẩy cả người, vừa nghĩ đến sự cường đại của Vương Thần, đến giờ nàng vẫn còn hơi sởn da gà, hai chân mềm nhũn. Quá mạnh, mạnh đến mức không giống người. Mặc dù nàng sớm đã biết thực lực của công tử nhà mình cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không ngờ lại mạnh mẽ đến mức kinh khủng như vậy. Nàng giờ đây là tu vi bán bộ đại tông sư cảnh giới đó, chỉ còn một bước nữa là đột phá đại tông sư, nhưng cho dù như vậy, đối mặt với Vương Thần vẫn không có sức chống đỡ. Nếu không phải nàng cuối cùng nhận thua, e rằng đêm qua nàng đã chết trong tay công tử nhà mình rồi. Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Yến lập tức ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoàng Dung, một mình không phải đối thủ của Vương Thần, vậy thì kéo thêm một người giúp đỡ vậy. 2-1, chắc hẳn đủ sức đối phó với công tử nhà mình rồi chứ. Ngươi đây là ánh mắt gì? Bên này, Hoàng Dung khi nhìn thấy Giang Ngọc Yến hào phóng thừa nhận những lời đã chuẩn bị trước đó, nhất thời nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói ra được. Thật đúng là kế hoạch không theo kịp thay đổi mà. Nàng còn nghĩ, Giang Ngọc Yến chắc chắn không dễ dàng thừa nhận như vậy, vì thế nàng còn đặc biệt chuẩn bị sẵn những lời than trách và mắng. Nhưng kết quả lại là công cốc, khiến nàng có bất ức mà không biết chút vào đâu, quan trọng nhất là, nàng phát hiện ánh mắt Giang Ngọc Yến nhìn mình không đúng. Chẳng lẽ, Giang Ngọc Yến đã thức tỉnh thuộc tính kỳ quái nào đó? Khoảnh khắc này, trong đầu Hoàng Dung lập tức hiện ra những chương truyện tình yêu nữ thuần khiết mà nàng từng đọc. Càng đối chiếu với ánh mắt Giang Ngọc Yến nhìn mình, nàng càng nghĩ càng sợ, bản năng lùi lại, định rời khỏi nơi thị phi này sớm để tính toán sau. Nhưng không ngờ, cùng lúc đó, Giang Ngọc Yến lại kích động lao tới. Một tiến một lùi, thật khéo léo, hai người cùng ngã xuống đất, tư thế lại vô cùng kỳ lạ. Chương 178, một câu, trực tiếp làm câm lặng một đám người. Chương 178, một câu, trực tiếp làm câm lặng một đám người. May mắn hay, lúc này, thông báo cập nhật bản sao nhật ký đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ban đầu. Giang Ngọc Yến và Hoàng Dung đội vàng cùng nhau đứng dậy, chuyển sự chú ý đến bản sao nhật ký. Không cần hỏi cũng biết, Vương Thần đã bắt đầu làm việc rồi. Lại là một ngày mới, chào buổi sáng mọi người. Trước khi đi vào quỹ đạo, có một tin vui muốn chia sẻ với mọi người, ta trịnh trọng nói một câu, từ hôm nay trở đi, huynh đã thoát khỏi độc thân, thực sự trở thành một người đàn ông rồi. Một đêm chiến đấu, Ngọc Yến, muội vất vả rồi. Nhưng, tu vi của muội còn phải tiếp tục tăng cường nữa. Công tử ta còn chưa phát tiết hết, muội đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi, như vậy sao được? Cuối cùng nói một chút, muội vừa phá thân, hôm nay cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, chuyện nấu cơm thì phiền Dung Nhi lo liệu. Vương Thần mở đầu đã tung ra một quả dưa độc trời, trực tiếp khiến mọi người chấn động. Hầu hết mọi người nhìn nội dung nửa thật nửa giả này đều đỏ mặt, cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy rồi. Vương Thần tuy nói hàm xúc, nhưng hầu hết mọi người đều không đốc, làm sao không biết cuộc chiến mà Vương Thần nói đến là gì. Cũng chỉ có những người như Tiểu Long Nữ hoàn toàn không biết gì về chuyện thế tục, mới nhìn mà mịt mờ không hiểu gì cả. Và người ngượng ngùng nhất chính là Giang Ngọc Yến, nàng làm sao cũng không ngờ Vương Thần lại mở đầu đã bán nàng. Không biết có bao nhiêu người sở hữu bản sao nhật ký, giờ đây bị bán như vậy, gần như tất cả những nữ nhân xinh đẹp trên thiên hạ đều biết. Tuy nhiên, xấu hổ thì xấu hổ, nàng nghĩ lại, trên mặt lại hiện lên nụ cười vui vẻ. Lời nói này của Vương Thần, tương đương với việc tuyên bố với toàn thiên hạ, chuyện nàng là nữ nhân của Vương Thần. Như vậy, địa vị đại tỷ đã vững chắc rồi. Giang Ngọc Yến thì vui vẻ, nhưng nhiều người lại sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ không vui. Đáng ghét, còn nói là chị em tốt, kết quả đêm khuya lại lén lút bò lên giường công tử, thật là quá gian xảo. Hoàng Dung trong lòng đầy oán nghiệm, vừa bất mãn với hành vi vô liêm sỉ của Giang Ngọc Yến, vừa âm thầm trách mình tại sao lại không ra tay trước, để Giang Ngọc Yến chiếm được món hời lớn. Đáng chết, con nha đầu Giang Ngọc Yến đó, vậy mà dám làm như vậy, đáng ghét. Ngoài Hoàng Dung bất mãn, Yêu Nguyệt và những người khác trong lòng cũng nén một bụng lửa. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, Giang Ngọc Yến một nữ tử lại dám to gan như vậy, làm ra chuyện quá đáng như thế. Nhưng có tức giận đến mấy, cũng đã vô ích, giờ đây ván đã đóng thuyền, bọn họ ngoài việc tức giận vô ích, căn bản không còn cách nào khác. Ý nghĩ duy nhất chính là phải ra tay nhanh chóng, tránh bị xếp vào vị trí thứ ba, thứ tư, thậm chí không biết sẽ xếp ở vị trí bao nhiêu. Và những người bị kích thích đương nhiên không chỉ có những người này, còn có Lý Thanh La và Vương Ngự Yên đã rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, cùng với Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San mẹ con vừa mới thu dọn hành lý xuống núi. Tóm lại một câu, quả bom lớn mà Vương Thần tung ra ở đầu chuyện đã trực tiếp châm ngòi tâm lý nội cuốn của các nữ tử. Hiện tại không thể làm người đầu tiên, cũng không thể thua kém, làm người cuối cùng chứ. Chưa kể các chủ nhân của bản sao nhật ký, sau khi xem xong tiết lộ của Vương Thần thì nghĩ gì, tâm trạng thế nào? Chỉ riêng Vương Thần, hắn vẫn đang cần mẫn làm việc. Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây thôi. Tiếp theo, lại đến lượt chúng ta tiết lộ, hôm nay sẽ tiết lộ trường sinh giả, là nhân vật xếp thứ 12 trong số các trường sinh giả, tên nàng là Lạc Dương. Nghe cái tên này, mọi người có phải rất ngớ ngẩn, lại là một nhân vật không quen biết, hơn nữa tên lại giống tên của một thành phố lớn ở Trung Nguyên, xích, vậy. Nhưng trên thực tế, Lạc Dương và Lạc Dương Thành không có một chút liên quan nào, tên giống nhau, chẳng qua là một sự trùng hợp mà thôi. Còn về việc tại sao mọi người chưa từng nghe nói đến người này, nguyên nhân cũng không phức tạp, bởi vì nàng cũng không thuộc về võ lâm Trung Nguyên, mà đến từ cực Bắc Chi Địa. Chỉ là, nàng sống quá lâu, ngay cả người ở cực Bắc Chi Địa cũng ít ai biết đến sự tồn tại của nàng, tự nhiên cũng không có nhiều người nghe nói đến đại danh của nàng. Nếu có cơ hội, ta sẽ dành thời gian, chuyên biệt nói về thế giới này rốt cuộc lớn đến mức nào, để tránh nhiều lúc, ta nhắc đến một người nào đó và một quốc gia địa phương nào đó, nhiều người đều ngơ ngác, hoàn toàn không có khái niệm. Con người mà, vẫn phải mở rộng tầm mắt, thế giới rộng lớn như vậy, cho dù không có khả năng đi khắp nơi, trải nghiệm những phong cảnh khác biệt, nhưng ít nhất cũng phải hiểu biết một chút, để sau này không đắc tội với những người không nên đắc tội, dẫn đến họa sát thân. Dù sao thế giới này, võ đạo hưng thịnh, quyền to là lẽ phải, nếu thật sự đắc tội với đại nhân vật nào đó không thể đắc tội, bản thân chết là chuyện nhỏ, gây họa sát thân cho gia đình là chuyện lớn. Gặp được chủ dễ nói chuyện thì còn đỡ, nếu gặp phải một ma đầu lòng dạ độc ác, chậc chậc chậc, đừng nói là ngươi và gia đình, có khi những người có liên quan cũng phải gặp nạn, cựu tộc Tiêu Tiêu Lạc hiểu không? Nhóm 63480157782901 dù sao thì, nuôi hổ là họa, nhổ cỏ tận gốc gì đó, là câu châm ngôn được rất nhiều người tin tưởng. Chẳng thấy quốc gia nào, phàm là kẻ phạm tội lớn, không bị diệt tam tộc, thì cũng bị tru di cựu tộc, cái này ai chịu nổi chứ? Nói đến đây, tiện thể nhắc một câu, sau này mọi người khi giao du, phải nhìn cho kỹ, kẻo gặp phải một Diêm Vương đoạt mạng. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, không nhìn rõ người là tai họa lớn nhất. Vương Thần vô tình nói bâng quơ, trực tiếp làm câm lặng không ít người. Con người sống trên đời, ai mà chẳng có 3 năm người thân bạn bè, không chừng trong số đó lại có những đồng đội heo, những kẻ phá đám mà Vương Thần nói đến. Chính vì có nhận thức như vậy, các nữ tử ngay lập tức bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng, trong số những người mình quen biết, rốt cuộc có kẻ nào không đáng tin cậy hay không. Có thì tránh xa, không có thì thêm nỗ lực. Chương 179, gian khổ tìm kiếm đế vương 800 năm, biển cả tang thương hóa mây khói. Chương 179, gian khổ tìm kiếm đế vương 800 năm, biển cả tang thương hóa mây khói. Không nói nhiều lời, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Lạc Dương, thích mặc bạch y, là thủ lĩnh của thập đại ma đầu ở cực Bắc Chi Địa, cũng là hoàng hậu của một nước nào đó 800 năm trước, do ngậm ngọc trai trong miệng mà trường sinh. Nói cách khác, Lạc Dương đã sống trọn vẹn 800 năm, được coi là một trong những trường sinh giả sống lâu nhất. 800 năm trước, kiếp trước của Khương Nghê là phi tần được hoàng đế yêu thích nhất, khi đó hoàng đế của nước này đã từng vì vị phi tần này mà đốt 1800 ngọn lửa báo hiệu sói lang, khiến đế quốc vì thế mà diệt vong. Hơn nữa hoàng đế khi công thành danh thoại, còn nói với thiên hạ rằng, chấm hôm nay cuối cùng có thể không yêu Giang Sơn mà yêu mỹ nhân rồi. Cách làm như vậy, tự nhiên đã khiến hoàng hậu căm ghét vị phi tần này và đã hại chết vị phi tần này. Vì đã đầu độc chết phi tần hồ, nên bị hạ chiếu ban chết, sau đó không được chôn cùng huyệt, bất ức mà chết. Vì đế vương trong lòng có hổ thẹn, đã ban ngọc trai cho Lạc Dương nhập quan tài, điều này mới giúp Lạc Dương có được cơ hội trường sinh. Trong nguyên tắc, Lạc Dương từng hóa danh là Hoàng Bảo Trang, kết giao với Từ Phượng Niên ở Bắc Mang, vì dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, được Từ Phượng Niên khen ngợi là nhan sắc trên 90 phần. Nàng hai lần một mình giết xuyên Bắc Mang, một đường giết đến trước hoàng cung Bắc Mang, vạn kỵ khó chống lại mũi nhọn của nàng, tại Đôn Hoàng Thành đại chiến Đặng Thái A, chiến Thác Bạt Bồ Tát, phá hủy thần binh thăng cảnh của Thác Bạt Bồ Tát. Lạc Dương sau khi trở thành ma giáo chi chủ, đại chiến Lưu Tùng Đảo, cường giả lục địa thần tiên viên mãn, Lưu Tùng Đảo một kiếm trăm năm vẫn không thể thắng được Lạc Dương, hai bên ngang tài ngang sức. Sau này lại giúp Từ Phượng Niên giết Tống Nhật Hành và đẩy lùi Liễu Cao Sư, sau đó bị trọng thương, nhưng vẫn là người thứ tư ở cực Bắc thiên hạ. Sau này ở Cự Bắc Thành chống lại đại quân Bắc Mang, đẩy lùi quân địch Cự Bắc Thành, đổi tên thành Lạc Dương Thành. Lạc Dương nữ tử này đừng tưởng chỉ đánh hòa với cường giả lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn, thực chất thực lực của nàng đã sớm đạt đến thiên nhân đại trường sinh. Trước đây ta có nói, Cực Bắc Chi Địa không chia thiên nhân đại trường sinh riêng ra, vẫn xếp vào cảnh giới lục địa thần tiên. Do đó lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn của Cực Bắc Chi Địa tương đương với thiên nhân đại trường sinh cảnh giới của võ lâm Trung Nguyên, thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Lạc Dương sau khi tỉnh lại từ mộ, gian khổ tìm kiếm đế vương cũ 800 năm, viện cả tang thương hóa mây khói, nàng đã chứng minh nữ tử cũng có thể ngạo thị quần hùng, phong thái hoàng hậu thực sự vô song. Ma đạo đệ nhất nhân, lại xếp thứ tư trên võ bình, một thân bạch tỷ điệp, đôi mắt đỏ tím, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, y hai sánh bằng. Trận chiến đỉnh cao nhất của nàng, chính là sau khi trở thành ma giáo chi chủ, đại chiến Lưu Tùng Đào, lục địa thần tiên viên mãn. Lưu Tùng Đào dùng tuổi thọ đổi lấy một kiếm đỉnh cao, nhưng Lạc Dương nhờ thể chất vô tâm mà thắng thảm, sau khi giết Tống Niệm Khanh thì bị Liễu Cao Sư đánh lén, trọng thương. Trong tình huống này, nàng truyền công lực cho Từ Phượng Nghiên, tổn thất tu vi cực lớn, nhưng vẫn là người thứ tư ở giang hồ cơ bắc, thực lực mạnh mẽ của nàng, từ đó có thể thấy được một phần. Chỉ tiếc, Lạc Dương cũng như hầu hết nữ nhân khác, gửi gắm sai người, 800 năm trước đã yêu sai người, dẫn đến mất ước mà chết. 800 năm sau sống lại một đời, không chỉ có được thân thể trường sinh, mà còn có được thực lực tu vi thiên nhân đại trường sinh cảnh giới. Kiếp trước đã như mây khói, kiếp này làm lại từ đầu, nếu Lạc Dương ngươi cũng có thể nhìn thấy nội dung nhật ký, ta hy vọng kiếp này ngươi có thể sống vì chính mình. Đời ngươi ngắn ngủi, hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Cầu hoa tươi nhóm tiểu thuyết phi lộc dự phòng 5029650 chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ, tại sao ta lại nói ra những lời khuyên giải Lạc Dương ở cuối cùng? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, đó là nàng trong tương lai gặp phải người không tốt đẹp gì, từ đó khiến nàng một lần nữa kết thúc bằng bi kịch. Không chỉ Lạc Dương, hầu hết các ngươi đều có kết cục không tốt, cho nên trước khi giao du với người khác, nhất định phải mở to mắt nhìn rõ đối phương rốt cuộc là người hay là quỷ. Kẻ thù rõ ràng không đáng sợ thật sự là những người thân bạn bè ngụy trang rất tốt, vào thời khắc then chốt lại đâm sau lưng người một nhát. Vì niên đại xa xưa, lại thêm là cường giả ở cực bắc chi địa, cho nên hiểu biết của ta về Lạc Dương cũng chỉ đến đây thôi. Tóm lại, phàm sự phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, tuyệt đối không được dễ dàng đưa ra quyết định. Vương Thần sở dĩ trong nhật ký nói ra những lời như vậy, còn điểm danh khuyên giải Lạc Dương, chính là vì Lạc Dương trong nguyên tắc bị Từ Phượng Nghiên hại không ít. Nếu nói Vương Thần ghét nhân vật nam chính nào nhất trong thế giới võ hiệp, Vương Thần thực sự không dám nói, nhưng Từ Phượng Nghiên chắc chắn nằm trong danh sách, là một trong những nhân vật chính mà hắn ghét nhất. Ai gặp Từ Phượng Nghiên thì người đó xui xẻo, tên này chính là một ngôi sao tai họa di động, đi đến đâu gây rắc rối đến đó. Quan trọng là hắn còn không có tự biết mình, tự cho mình là đúng, cả ngày lêu lổng, khiến người ta nhìn thấy là muốn đánh chết hắn. Nếu có cơ hội, Vương Thần không ngại tìm thời gian, chuyên biệt đến cực bắc chi địa một chuyến, không vì gì khác, chỉ để đánh Từ Phượng Nghiên vài trận cho hà giận. Còn về việc có nên giết Từ Phượng Nghiên hay không, Vương Thần tạm thời chưa quyết định, nhưng dù sao đi nữa, hắn gặp Từ Phượng Nghiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên này. Điều tốt là, Lạc Dương trong tay thực sự có bản sao nhật ký, và cũng đã nhìn thấy nội dung mới được Vương Thần cập nhật. Chương 180, Lạc Dương đại triệt đại ngộ. Chuyển sang để ý Vương Thần. Chương 180, Lạc Dương đại triệt đại ngộ, chuyển sang để ý Vương Thần sống vì chính mình sao? Lạc Dương, người nhìn thấy nội dung nhật ký, cả người đều rơi vào trầm mặc. Nàng hồi tưởng lại những chuyện cũ, đối chiếu với lời khuyên của Vương Thần dành cho mình, đột nhiên phát hiện, tất cả những gì nàng đã kiên trì trước đây đều thật nực cười. Đúng vậy, con người tại sao không thể sống vì chính mình? Vì đã gửi gắm sai người, gặp phải kẻ không ra gì, tại sao lại không thể từ bỏ, chọn cách làm lại từ đầu, tìm một người tốt hơn chứ? Hơn nữa sau chuyện cũ đó, mình cũng sẽ không còn tùy tiện ghen tuông như trước nữa. Quan trọng nhất là lệ trụ ban cho nàng trường sinh, đồng thời cũng hòa vào cơ thể nàng, tái tạo lại thân thể nàng. Nói một cách khó nghe, cơ thể nàng hiện tại không còn là cơ thể cũ nữa, thân thể tàn tạ sau khi phá thân 233 đã khôi phục lại thành thân thể nguyên vẹn. Chỉ cần nàng quên đi quá khứ, làm lại từ đầu, hoàn toàn là một thiếu nữ chưa chồng, hà tất phải tự mình trói buộc, sống trong đau khổ chứ? Lạc Dương càng nghĩ càng thấy có lý, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí còn bật cười thành tiếng. Ha ha ha, một lời tình mộng, buộc cho ta sống 800 năm, vậy mà còn chưa nhìn thấu bằng vương thần. Nay một sớm nghĩ thông, từ nay thiên địa mặc ta du, sảng khoái, thật là sảng khoái a. Lạc Dương cười lớn, cười đến nước mắt lưng tròng, chấp niệm tích tụ trong lòng từ trước đến nay, vào khoảnh khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn bao giờ hết, cảm giác được giải thoát khỏi xiềng xích trên người, khiến nàng vui vẻ từ trong ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Lạc Dương đã bình phục tâm trạng, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng so với trước đây, đã hoàn toàn lột xác. Trên mặt nàng không còn một chút phiền muộn nào, ngược lại tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Ngay sau đó, sâu trong đôi mắt nàng ánh lên một tia thích thú và tò mò. Vương Thần a Vương Thần, tiểu nam nhân ngươi đã mang đến cho ta một bất ngờ lớn, ngươi nói ta rốt cuộc nên cảm ơn ngươi thế nào đây? Hay là lấy thân báo đáp thế nào? Thân thiếp xinh đẹp như vậy, ngươi lại độc nhất vô nhị, mị lực tỏa sáng, chúng ta vừa vặn có thể thành một đôi. So với những tên đàn ông thối tha khác, ngươi quả thực là bảo bối mà nữ nhân hàng mong ước, giống như thuốc độc, biết rõ có độc, nhưng lại vẫn không tự chủ được bị ngươi hấp dẫn, cam tâm tình nguyện chúng độc vậy. Thân thiếp sống 800 năm, còn không thể chống lại mị lực của ngươi, nghĩ đến những tỷ muội khác, sớm muộn gì ta cũng sẽ sang ngã thôi. Lạc Dương không biết sợi dây thần kinh nào đã bị lôi, đột nhiên đặt toàn bộ tâm tư vào Vương Thần. Thậm chí khi chưa gặp mặt, đã bắt đầu nhập vai, coi những người sở hữu bản sao nhật ký khác là chị em. May mà Vương Thần không biết tất cả những điều này, nếu hắn biết, e rằng sẽ kinh hãi đến rất quay hàm. Lạc Dương hiện tại, rõ ràng là từ một cực đoan chuyển sang một cực đoan khác. Chỉ không rõ, đến khi Lạc Dương xuất hiện trước mặt Vương Thần, chủ động dâng mình, Vương Thần sẽ phản ứng thế nào. Ha ha, tiểu phu quân tương lai của ta, chờ ta nhé, ta sẽ sớm đi tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng nha. Lạc Dương biến mất, hoặc có thể nói là biến mất tại chỗ, trên không trung chỉ còn tiếng thì thầm không ngừng vang vọng. Rõ ràng, Lạc Dương đây là cùng Hoàng Dung và những người khác, hạ quyết tâm đến thất hiệp trấn tìm Vương Thần rồi. Vương Thần, ngươi vẫn chưa biết gì về điều này, vẫn đang cần mẫn làm việc. Nói xong Lạc Dương, chúng ta tiếp tục tiết lộ trưởng sinh giả tiếp theo, hắn xếp thứ 11, cũng đến từ cực Bắc chi địa, tên là Triệu Hoàng Sảo. Cái tên này, có lẽ không ít người ở cực Bắc chi địa đã từng nghe nói đến, bởi vì hắn vẫn luôn hoạt động trên giang hồ, không giống như những trưởng sinh giả khác cần mình. Triệu Hoàng Sảo, không phải đúng là người trong ký ức của họ chứ? Các nữ tử đến từ cực Bắc chi địa đều kinh ngạc há hốc mồm, dáng vẻ khó tin. So với đó, tâm trạng của các nữ tử võ lâm trung nguyên lại không tốt đẹp như vậy. Sao lại là người của cực Bắc chi địa nữa? Trong lòng các nữ tử võ lâm trung nguyên, cực Bắc chi địa chẳng qua là nơi mang gì, làm sao có thể sánh bằng trung nguyên đất rộng vật phong phú? Nay liên tiếp xuất hiện hai trường sinh giả đến từ cực Bắc chi địa, trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Nhưng họ dường như quên mất rằng, cho đến nay, hầu hết các trường sinh giả được tiết lộ vẫn đến từ võ lâm trung nguyên. Triệu Hoàng Sảo là một lao tổ tông của triều đình Ly Dương ở cực Bắc chi địa, vì khí vận của Triệu thị mà từ bỏ Giang Sơn mỹ nhân, bái nhập Long Hồ Sơn kết liễu tu hành. Khi Tử Kiêu binh bức Long Hồ Sơn, hắn cầm thánh chỉ đến ngăn cản quân Bắc Lương. Từng thiên nhân xuất hiếu, diệt tàn hồn của Ngô Vương Phi, sau đó bị Từ Phượng Niên dùng đao khai thiên môn bức lui. Trong nguyên tắc từng đánh cược với Triệu Tiên Tố, ai phi thăng trước thì thua một ấn. Lại có một đoạn quá khứ với ma giáo giáo chủ Lưu Tùng Đạo và người nữ nhân hắn yêu, cũng là một trong số 13 giáp của Xuân Thu, cuối cùng chết trong tay Từ Phượng Niên. Cũng như là Dương, Triệu Hoàng Sảo cũng là một cường giả thiên nhân đại trưởng sinh cảnh giới, chỉ tiếc bị cốt truyện giết. Trong nguyên tắc, Từ Phượng Niên là nhân vật chính, đối đầu với nhân vật chính là nghịch thiên mà đi, kết quả chết trong tay Từ Phượng Niên cũng không có gì lạ. Nhưng thế giới này dù sao cũng là thế giới tổng hợp vô số thế giới võ hiệp, nhân vật chính khắp nơi, nhân vật phụ nhiều như chó, Triệu Hoàng Sảo liệu có còn chết trong tay Từ Phượng Niên hay không thì khó nói. Về Triệu Hoàng Sảo này, ta thực ra cũng không biết nhiều, dù sao nhiều thế giới, nhiều nhân vật như vậy, ta cũng không thể nào biết rõ từng người từng việc được. Quan trọng nhất là, một nhân vật trong nguyên tắc miêu tả vốn dĩ cực kỳ hạn chế, ta dù có muốn tìm hiểu thêm, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lời này không phải nói bừa, mà là sự thật, rất nhiều nhân vật trong tiểu thuyết điện ảnh, thậm chí còn chưa xuất hiện, về cơ bản đều chỉ được nhắc đến thoáng qua. Vương Thần dù là kẻ xuyên việt, cũng không thể tự ý biểu đặt quá khứ của họ, những hiểu biết của hắn về những người này đều đến từ miêu tả trong nguyên tắc. Do đó những nhân vật trong nguyên tắc không có nhiều bất mực, hắn tự nhiên cũng hiểu biết hạn chế chương 181, lạnh lùng vô tình tiếu ngạo thế, ẩn thế đông doanh nhỏm ngó Cửu Châu chương 181, lạnh lùng vô tình tiếu ngạo thế, ẩn thế đông doanh nhỏm ngó Cửu Châu cứ thế, lần đầu tiên các nữ nhân biết được, hóa ra Vương Thần cũng không phải cái gì cũng biết, hắn cũng có những chuyện không biết. Không biết Vương Thần có biết muội muội ta là ai không? Đây là tiếng lòng của Đông Phương Bạch. Mấy ngày chung sống vừa qua, ngoài việc tay chân của Liên Tinh, dưới sự hào phóng ra tay của Vương Thần, đã khôi phục bình thường ra. Những người khác vẫn không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Vương Thần, chủ yếu là vì các nàng thật sự không tiện trực tiếp mở miệng. Còn về Liên Tinh, đó là Vương Thần cảm thấy Liên Tinh đáng thương, chủ động ra tay tương trợ, tình huống khác. Nhưng phần lớn sự chú ý đều tập trung vào nhân vật sắp bị phơi bày tiếp theo. Vương Thần cũng không phụ sự kỳ vọng, rất nhanh đã cập nhật nội dung nhật ký. Trường sinh giả xếp thứ 10, cũng là người quen cũ của mọi người, bởi vì trước đó ta đã nhắc đến hắn, 24 hắn không phải ai khác, chính là Tiếu Ngạo Thế, con trai của Tiếu Tam Thiếu. Tiếu Ngạo Thế là thứ tử của Tiếu Tam Thiếu, cũng là một trong những nhân vật thần bí ẩn mình ở Đông Doanh. Do ngẩn kiếm lưu nổi tiếng lẫy lừng ở Đông Doanh, sư phụ truyền nghề cho môn chủ hạ tổ Kenin, chính là Tiếu Ngạo Thế, và đằng sau nhiều sự kiện lớn đều có bóng dáng của Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Ngạo Thế vì tràn đầy thù hận với phụ thân Tiếu Tam Thiếu, nên đã liên thủ với thân ca ca Tiếu Kinh Thiên, cùng nhau lên kế hoạch và thúc đẩy Thiên Thu Đại Kiếp trong truyền thuyết. Còn về Thiên Thu Đại Kiếp là gì, sau này ta sẽ giải thích riêng, mọi người chỉ cần biết, đây là một đại kiếp nhằm vào võ lâm trung nguyên là được. Từ ngoại hình mà nói, Tiếu Ngạo Thế tự xưng đại đương gia thân hình bình thường, thường xuyên mặc một bộ đồ màu xanh toàn thân, phía sau áo có 8 giải vải, trên áo in đầy các hình ảnh giống biểu tượng bắt quái, khuôn mặt khá tròn, kiểu tóc bình thường, phía sau đầu có mấy bím tóc nhỏ. Bởi vì di truyền huyết mạch long quy của Tiếu Tam Thiếu, Tiếu Ngạo Thế trông có vẻ cùng tuổi với đệ tử của mình là Hệ A Tô, người không biết chắc sẽ nghĩ họ là người cùng tuổi, tuyệt đối không nghĩ là sư đồ. Tiếu Ngạo Thế là một kẻ hoàn toàn theo chủ nghĩa vị kỷ, hắn lạnh lùng vô tình, chỉ biết lợi lộc, tất cả mọi việc hắn làm đều là để thúc đẩy Thiên Thu Đại Kiếp. Vì vậy, hắn không có chút tình cảm nào với bất kỳ ai bên cạnh mình, giống như đế thích thiên phát điên vậy, coi tất cả mọi người là quân cờ để hoàn thành kế hoạch của hắn. Và mọi thứ xảy ra trên đời này, dường như đều nằm trong kế hoạch và sự kiểm soát của hắn, rất ít khi lộ ra vẻ kinh ngạc hay thất bại. Còn Hạ Tổ Kenin là một trong những đệ tử của Đại Đương Gia Tiếu Ngạo Thế, cũng là người xuất sắc nhất trong tất cả các đệ tử của Đại Đương Gia. Tiếu Ngạo Thế đã thu Hạ Tổ Kenin làm đệ tử khi còn trẻ, truyền đạo thụ nghiệp, khi Hạ Tổ 20 tuổi đã chọn ẩn cư và truyền thụ võ công Chấn Sơn Chi Bảo Vạn Đạo Xâm La cho đệ tử. Có thể nói, Đại Đương Gia Tiếu Ngạo Thế coi Hạ Tổ là thành tựu lớn nhất đời mình. Tuy nhiên, Tiếu Ngạo Thế tuy khen ngợi thực lực của Hải Hạ Tổ, nhưng lại giám sát chặt chẽ mọi thứ của Hải Hạ Tổ, đề phòng hắn phản bội mình. Bởi vì Tiếu Ngạo Thế cho rằng, mọi việc Hải Hạ Tổ Ken đi làm, đều phải lấy việc hắn cống hiến làm tiền đề, chỉ cần Hải Hạ Tổ làm điều gì đó khiến hắn không hài lòng, Tiếu Ngạo Thế sẽ lập tức hành động, không chút do dự ra tay sát hại. Vì vậy, nhiều năm qua, Tiếu Ngạo Thế luôn đè nén Hải Hạ Tổ Ken, khiến hắn đau khổ không xiết. Không những thế, Tiếu Ngạo Thế còn phái người giết hại người tình đầu của Hải Hạ Tổ là Sa Mạc Cổ, và phân xác một cách tàn nhẫn. Sau đó lại mang đi đứa con ruột của Hải Hạ Tổ để khống chế đối phương, cuối cùng lại thiết kế khiến Hạ Tổ Kenin tự tay giết chết con trai mình. Từ đó về sau, hai thầy trò bề ngoài hòa thuận, nhưng thực chất lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. hãy ạ tổ Kenin căm hận sư phụ Tiếu Ngạo Thế đến tận xương thủy, hạ quyết tâm có ngày sẽ giết chết Tiếu Ngạo Thế để báo thù rửa hận. Ngoài đệ tử ra, Tiếu Ngạo Thế cũng nuôi không ít thuộc hạ, trong đó tiêu biểu có Huyết Thập Tam. Hắn là thiếu niên được Tiếu Ngạo Thế cứu và được truyền thụ một môn võ công Chấn Sơn chi bảo khác là Tứ Đại Giai Hùng. Từ đó về sau, Huyết Thập Tam trở thành một trong những quân cờ quan trọng trong tay Tiếu Ngạo Thế, nhưng trong nguyên tắc, cuối cùng hắn vẫn theo hạ tổ Kenin và Lục Đường gia phản bội Đại Đường gia Tiếu Ngạo Thế, cuối cùng chết thảm. Một thuộc hạ quan trọng khác chính là Tam Đường gia, hắn cũng là một trong những thân tín của Đại Đường gia Tiếu Ngạo Thế. Người này đã ở bên cạnh Tiếu Ngạo Thế một thời gian dài, tương đương với cánh tay trái và phải của Đại Đường gia Tiếu Ngạo Thế, nhưng cũng là một trong những người muốn giết Đại Đường gia Tiếu Ngạo Thế nhất 233. Từ đó có thể thấy, Tiếu Ngạo Thế bị căm ghét đến mức nào, bất kể là đệ tử hay thuộc hạ, đều hận không thể giết chết hắn. Nếu mọi người không cẩn thận gặp phải người này, thì hãy chạy càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng rơi vào tay hắn, nếu không chết cũng là một điều xa vời. Tiếu Ngạo Thế quả thực không phải thứ tốt lành gì, trong nguyên tắc, những chuyện xấu hắn làm không sao kể xiết. Nhưng vì thực lực quá mạnh, ngay cả khi có người muốn trừ ma, cũng không có khả năng thực hiện. Vương Thần lên tiếng nhắc nhở mọi người, cũng là xuất phát từ lòng tốt, nhưng thực tế lại không có tác dụng gì lớn, dù sao thì những cường giả lục địa thần tiên cảnh giới khi gặp Tiếu Ngạo Thế cũng chưa chắc đã toàn thân trở ra. Mà những người sở hữu bản sao nhật ký, đa số chỉ là võ giả bình thường, làm sao có khả năng thoát khỏi tay Tiếu Ngạo Thế. May mắn thay, tên Tiếu Ngạo Thế này quanh năm ở đồng doanh, không dám vượt ra ngoài danh giới, về cơ bản sẽ không xuất hiện ở Trung Nguyên đại địa. Vì vậy, các nữ nhân cũng không cần quá lo lắng, hắn lên tiếng nhắc nhở chỉ là nói bâng quơ vậy thôi. Nhưng lời nói bâng quơ này lại khiến không ít người sợ hãi không thôi. Chương 182, Đại Đương gia Tiếu Ngạo Thế rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chương 182, Đại Đương gia Tiếu Ngạo Thế rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chỉ nhìn nội dung Vương Thần tiết lộ, không khó để phát hiện, Trường Sinh giả xếp thứ 10 Tiếu Ngạo Thế này hoàn toàn là một ma đầu giết người không chớp mắt. Nếu thật sự gặp phải người này ở bên ngoài, các nàng làm sao có thể giữ được mạng? Chạy trốn, sợ là đội vàng đi đầu thai rồi. Với cái thân hình nhỏ bé này của các nàng, làm sao có thể là đối thủ của Tiếu Ngạo Thế? Muốn thoát khỏi tay Tiếu Ngạo Thế, về cơ bản là không thể. Không chỉ những người khác như vậy, ngay cả ma chủ Bạch Tố Trinh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Theo lời Vương Thần, cảnh giới tu vi của nàng rõ ràng cao hơn Tiếu Ngạo Thế một đại cảnh giới. Nếu nàng gặp Tiếu Ngạo Thế, e rằng cũng khó toàn thân trở ra, càng đừng nói đến những người khác. Vì vậy, ma chủ Bạch Tố Trinh quyết định tuyệt đối không đi đông doanh. Trong tất cả mọi người, e rằng chỉ có Việt nữ kiếm A Thanh là không để tâm, cùng là thiên nhân đại trưởng sinh cảnh giới, dù nàng không phải đối thủ của Tiếu Ngạo Thế, nhưng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Không nghi ngờ gì nữa, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế là một trong những người mạnh nhất thế gian, điều này là không thể bàn cãi. Hắn là con trai của Tiếu Tam Tiếu, không biết đã sống bao nhiêu năm, thực lực sâu không lường được, ngay cả đệ tử của hắn là hạ tổ Kenin cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Trong nguyên tắc, tương lai tuy có ra tay, nhưng đó cũng là sau khi chuẩn bị hơn 10 năm mới có dũng khí khiêu chiến Tiếu Ngạo Thế. Đáng tiếc, khoảng cách vẫn quá lớn, thực lực của hắn so với sư phụ Tiếu Ngạo Thế giống như trời vực. Tiếu Ngạo Thế đối mặt với công lực của đệ tử không chỉ dư giả, mà còn một chiêu đánh bại hạ tổ Kenin. Trong đó, cố nhiên có việc hạ tổ Kenin học được từ Tiếu Ngạo Thế truyền thụ, nên Tiếu Ngạo Thế nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng phần lớn là do khoảng cách thực lực. Tiếu Ngạo Thế rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chúng ta hãy xem võ công hắn biết, mọi người chắc sẽ có cái nhìn tổng quan. Tiếu Ngạo Thế đã sống rất nhiều năm, võ công biết tự nhiên cũng rất nhiều, nhưng võ công Chấn Sơn chi bảo thực sự chỉ có vài loại. Đầu tiên là Vạn Đạo Xâm La, nó là một trong những võ học tinh túy nhất mà đại đương gia Tiếu Ngạo Thế đã học cả đời. Công pháp này bắt nguồn từ Tiếu Tam Tiếu, do Tiếu Tam Tiếu sáng tạo, chức năng chính là dung nạp các loại võ công khác nhau, thậm chí là tương khắc, để sử dụng cho bản thân. Đại đương gia Tiếu Ngạo Thế dựa vào Vạn Đạo Xâm La, thậm chí có thể liệu địch tiên cơ, đoán được suy nghĩ bên trong của kẻ địch, chiếm được tiên cơ trong chiến đấu, sức mạnh khủng khiếp của nó từ đó có thể thấy rõ. Môn võ công này cũng được Tiếu Ngạo Thế truyền cho đệ tử hạ tổ Kenin, tiếc rằng dù hai người tu luyện võ công giống nhau, nhưng khoảng cách thực lực lại quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh được. Tiếp theo là Tứ Đại Giai Hùng, cũng là một trong những võ công mạnh nhất của đại đương gia Tiếu Ngạo Thế. Đây là một môn võ công không kém Vạn Đạo Xâm La, theo lời Tiếu Ngạo Thế, nếu Vạn Đạo Xâm La là bao dung sức mạnh trời đất, thì Tứ Đại Giai Hùng hoàn toàn ngược lại, nó dựa vào bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió mà nghịch thiên tự hủy. Theo một nghĩa nào đó, Tứ Đại Giai Hùng là khắc tinh của Vạn Đạo Xâm La, công pháp này cũng được đại đương gia Tiếu Ngạo Thế truyền cho thuộc hạ Huyết Thập Tam. Tình huống tương tự, võ công giống nhau, nhưng công lực tu vi của đại đương gia Tiếu Ngạo Thế đều vượt trên Huyết Thập Tam, hai người cũng không thể so sánh được. Tiếp theo là Duy Thức Kiếm Ý, còn gọi là Tâm Kiếm, là một trong những tuyệt học võ công tự sáng tạo của đại đương gia. Môn võ công này có thể hóa ý niệm nguyên thần thành kiếm ý vô kiên bất tồi, sức mạnh của nó, một chiêu đã hạ gục cường giả tuyệt thế hạ tổ Tenin, và hạ tổ Tenin sau khi chứng kiến chiêu này, hoàn toàn mất đi chiến ý. Ngoài ra, Tâm Kiếm còn có thể lấy ý thành hình, tùy ý xuất hiện, hóa thành lưới kiếm vây khốn kẻ địch, khiến chúng không thể lùi bước. Cuối cùng là Hắc Sát Quyền, đây cũng là một trong những tuyệt học của đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, được hắn truyền thụ cho một đệ tử khác là Nhị Báo, đệ tử của hắn đã phát huy uy lực của công pháp này đến mức tận cùng. Trên đây là vài môn võ công mạnh nhất trong số những môn võ công Tiếu Ngạo Thế biết, bất kỳ môn nào cũng có thể khiến võ giả bình thường tiến bộ vượt bậc, đặt chân vào lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng Tiếu Ngạo Thế lại tinh thông tất cả, nhiều thần công hội tụ trong một thân, lại phối hợp với công lực sâu không lường được của hắn, tự nhiên là vô địch. Và đây chính là chỗ dựa để Tiếu Ngạo Thế đứng trong hàng ngũ thập đại trường sinh giả. Vị trường sinh giả cuối cùng được tiết lộ hôm nay cũng đã đi đến hồi kết. Các nữ nhân lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, bây giờ mới chỉ là vị trí thứ 10, mà đã mạnh đến mức này, thật khó tưởng tượng, trường sinh giả xếp thứ nhất sẽ khủng bố đến mức nào. Còn 9 vị trường sinh giả nữa chưa được tiết lộ, nhưng các nữ nhân hiện tại chỉ có thể nghĩ đến Tiếu Tam Tiếu và người con trai khác của hắn là Tiếu Kinh Thiên. Còn 7 vị trường sinh giả khác là ai, tất cả mọi người đều mù tịt, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng có một điều mọi người có thể khẳng định, đó là những trường sinh giả nằm trong top 10, ai ai cũng là những tồn tại vô cùng đáng sợ, là những đại lao mà các nàng không thể trêu chọc. Xét tình hình hiện tại, cảnh giới tu vi của 9 vị trường sinh giả này, không nghi ngờ gì nữa, đều là thiên nhân đại trường sinh cấp độ. Chỉ là không biết, họ đang ở giai đoạn nào của thiên nhân đại trường sinh. Đặc biệt là người mạnh nhất, liệu có thể đạt đến đỉnh cao của thiên nhân đại trường sinh cảnh giới, tức là trần nhà tuyệt đối của nhân gian, tạm thời vẫn chưa rõ. Và một điểm nữa, sau khi 3 trường sinh giả được tiết lộ, liệu cuộc kiểm kê lần này của Vương Thần đã kết thúc hoàn toàn hay chưa? Về điều này, mọi người không thể xác định, vì vậy chỉ có thể im lặng chờ đợi, xem nội dung nhật ký có còn cập nhật hay không. Nhưng kết quả lại có chút bất ngờ. Chương 183, ai mà chẳng có điều ở mức trong lòng. Chương 183, ai mà chẳng có điều ở mức trong lòng. Các nữ nhân đợi mãi, cũng không thấy nhật ký xuất hiện nội dung mới, vốn tưởng rằng việc tiết lộ sáng nay đã kết thúc rồi. Nhưng 10 phút sau, nhật ký lại cập nhật. Thật sự xin lỗi, vừa rồi ta đi giải quyết việc cá nhân một chút, hơi chậm trễ, chắc mọi người cũng có thể hiểu được chứ. Người có 3 nỗi cấp bách, các nữ nhân còn có thể nói gì? Ngoài việc thầm mắng một câu kẻ lười lắm chuyện, cũng chỉ có thể bình tĩnh lại tiếp tục xem Vương Thần còn muốn nói gì. Mọi người đừng trách ta, tiểu tiên nữ cũng phải ăn uống, vệ sinh cá nhân chứ. Vương Thần đã đoán trước được phản ứng của mọi người, một câu nói trực tiếp khiến mọi người nghẹn lời, lật mắt trắng dã. Được rồi, vốn dĩ ta cũng muốn kết thúc rồi, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, thế là lại buồn bã quay lại tiếp tục viết. Những người đã đọc tiểu thuyết, chuyện kể chắc đều biết, rất nhiều khi trong tiểu thuyết, chuyện kể có rất nhiều điều ở mức trong lòng, khiến người đọc nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực. Thân thế của ta chắc mọi người cũng rõ, đối với ta mà nói, các ngươi từng là những nhân vật trong những tiểu thuyết, chuyện kể mà ta đã đọc, tự nhiên mà nói, ta cũng có rất nhiều điều ở mức trong lòng. 237 vì vậy, nhân cơ hội này, ta muốn tiết lộ một số chuyện, hy vọng có thể nhờ đó mà thay đổi cuộc đời bi thảm của một số người. Chuyện này rất quan trọng, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc đối đãi, nói không chừng trong đó có cả các ngươi. Điều ở mức trong lòng sao? Các nữ nhân nhìn nội dung mới xuất hiện trên nhật ký, từng người đều lộ ra vẻ mặt thận trọng. Quá khứ đã qua không thể truy cầu, nhưng tương lai lại có vô hạn khả năng. Mỗi người đều có những hối tiếc và đau buồn của riêng mình. Một lần vấp ngã một lần khôn, nếu có lựa chọn, ai lại muốn trải qua một cuộc đời bi thảm nữa. Ma chủ Bạch Tố Trinh nghĩ đến việc mình bị Trường Sinh Bất Tử Thần phản bội, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Lạc Dương nghĩ đến việc mình trao thân nhầm người, cuối cùng vì ghen tuông mà mặt mũi biến dạng, kết cục bi thảm, 800 năm chấp niệm không tan, luôn sống trong đau khổ. Giang Ngọc Yến hồi tưởng lại lúc mẫu thân qua đời, nàng lưu lạc đường phố, dọc đường ăn xin. Việt nữ Kiếm A Thanh cũng cười khổ một tiếng, đáp lại sự vô tri và bất lực của những ngày xưa. Xếp. Nam Thiên Bắc Địa, nam bất kể ở đâu, trong số các nữ nhân, phàm là người có quá khứ đau buồn, đều lộ ra vẻ sầu muộn. Những người khác chưa từng trải qua sự tàn phá của xã hội, họ cũng hiểu rõ, cuộc đời không như ý muốn là 10/89, không ai dám đảm bảo tương lai của mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Bây giờ có thể từ miệng Vương Thần nhận được một vài lời, tránh được nhiều rắc rối không cần thiết, tự nhiên cũng mong đợi vô cùng. Tuy nhiên, các nữ nhân cũng hiểu rõ, độ dài của nhật ký có hạn, không thể biết hết tất cả những bi kịch, Vương Thần nhiều nhất cũng chỉ là lướt qua, hoặc tiết lộ theo từng kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một chuyện tốt. Không giấu gì mọi người, kiếp trước ta chỉ là một người bình thường. Thế giới của ta không tồn tại bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, không có võ đạo, không có tu tiên tu chân, cũng không có dị năng kỹ thuật. Nhưng có mất có được. Không tồn tại sức mạnh siêu phàm, không có nghĩa là thế giới rất yếu. Theo cái nhìn hiện tại của ta, thế giới kiếp trước của ta không hề yếu chút nào. Ta là con rồng cháu tiên, tự nhiên cũng là người Cửu Châu. Theo dòng thời gian mà nói, Cửu Châu của ta đã trải qua các triều đại lớn như Tần Hán Tam Quốc, Tùy Đường Nguyên Minh Thanh, trước sau trải qua mấy ngàn năm, được gọi là lịch sử 5.000 năm. Nói đến đây, mọi người chắc đã phát hiện ra, thế giới kiếp trước của ta, trong lịch sử đã lần lượt xuất hiện các triều đại khác nhau, chúng đều ở các thời kỳ khác nhau, và những triều đại này giống hệt như các vương triều lớn trong thế giới võ hiệp, tên và lịch sử cũng không khác là bao. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, điều này không thể không nhắc đến tính đặc thù của thế giới kiếp trước của ta. Đúng như ta vừa nói, thế giới kiếp trước của ta không tồn tại bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, càng không có võ công, nhưng loài người lại bằng chính thủ đoạn của mình tạo ra vũ khí hủy thiên diệt địa và đủ loại công cụ với chức năng khác nhau. Có vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt một thành phố chỉ với một quả, sức sát thương cực lớn, có tên lửa có thể vượt qua hàng ngàn dặm, tấn công kẻ thù chính xác, cũng có điện thoại di động có thể bỏ qua khoảng cách, truyền âm hàng ngàn dặm, và cả điện thoại thông minh, máy tính cùng các sản phẩm khác tích hợp công nghệ cao, đầy đủ chức năng. Nói chung, thế giới kiếp trước của ta, loài người dựa vào việc nghiên cứu quy luật vạn vật, cuối cùng bằng đủ loại thủ đoạn tự mình sáng tạo, đã thực hiện được giấc mơ bay lên trời xuống đất, du hành vũ trụ, sức mạnh của nó không kém tu chân giả là bao. Sở dĩ nói những điều này, là vì thế giới võ hiệp sở dĩ giống như lịch sử của thế giới kiếp trước của ta, liên quan đến quy mô công nghệ của thế giới kiếp trước của ta. Bởi vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mùa màng bội thu, năng suất mỗi mẫu ruộng đã vượt qua ngàn cân, thậm chí cây trồng năng suất cao có thể đạt vạn cân, cộng thêm sự răn đe của vũ khí hạt nhân, toàn bộ thế giới đã đạt được hòa bình tương đối, ít nhất là không còn những trận chiến lớn giữa các quốc gia. Trong tình huống này, người bình thường ăn no mặc ấm, sống vô cùng thoải mái. No ấm sinh dâm dục, một khi con người không còn cảm giác nguy hiểm, tự nhiên cũng có nhu cầu và hưởng thụ tinh thần. Vì vậy, theo thời gian, những người có tài năng sáng tạo bắt đầu trổ tài, hoặc dựa vào lịch sử để sáng tạo kịch nói tiểu thuyết, hoặc dựa vào thần thoại truyền thuyết để sáng tạo câu chuyện tiên hiệp thần thoại, hoặc là tưởng tượng hư không, sáng tạo võ hiệp, hoạt hình, dị năng, tu chân, tu tiên, huyền huyễn, ma huyễn, v.v. các loại tiểu thuyết, chuyện kể khác nhau, để mọi người tiêu khiển lúc nhàn rỗi. Còn thế giới võ hiệp, vì là tác phẩm được sáng tạo dựa trên lịch sử của thế giới kiếp trước của ta, nên ít nhiều cũng có liên quan đến lịch sử thực sự. Đây cũng là lý do tại sao tên đế quốc trong thế giới võ hiệp, thậm chí là lịch sử, lại giống với lịch sử của thế giới kiếp trước của ta đến vậy. Vương Thần để mọi người dễ hiểu hơn, đã tiết lộ trước mối quan hệ giữa thế giới võ hiệp và thế giới kiếp trước của hắn. Tiết lộ này trực tiếp khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Chương 184, cầu mà không được, người không oan uổng, hữu tình đều nghiệp chướng, chúng sinh đều khổ đau. Chương 184, cầu mà không được, người không oan uổng, hữu tình đều nghiệp chướng, chúng sinh đều khổ đau. Năng suất ngàn cân vạn cân lương thực trên mỗi mẫu ruộng. Điện thoại có thể truyền âm ngàn dặm. Vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt một thành phố chỉ với một quả. Và công nghệ có thể khiến người bình thường bay lên trời xuống đất, du hành vũ trụ. Những điều Vương Thần tiết lộ đơn giản là đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Các nàng làm sao cũng không ngờ, người bình thường lại có thể thông qua sáng tạo, làm được những điều sánh ngang với thần tiên. Điều này thật sự quá không thể tin nổi. Không có chiến tranh, ai cũng được ăn no, cũng không có võ giả, không tồn tại chuyện ức hiếp ba cánh, đây chẳng phải là đại đồng thế giới trong truyền thuyết sao? Ma chủ Bạch Tố Trinh cũng kinh ngạc. Nàng muốn làm ma chủ thiên hạ, chẳng phải là muốn tạo ra một thế giới đại đồng, nơi mọi người đều được ăn no, không bị áp bức, hoàn toàn công bằng sao? Nghe Vương Thần miêu tả, thế giới kiếp trước của hắn, tuy không có võ giả, nhưng người bình thường lại thông qua nỗ lực của mình đã thực hiện được thế giới mà nàng hằng mơ ước. Không thể tin nổi, thật sự quá không thể tin nổi. Sự chú ý của ma chủ Bạch Tố Trinh đều tập trung vào những miêu tả của Vương Thần về thế giới kiếp trước, nhưng những người khác thì khác. Phần lớn các nàng sau khi kinh ngạc rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang các mục giải trí như tiểu thuyết, chuyện kể. Khi nhìn thấy Vương Thần miêu tả mối quan hệ giữa tiểu thuyết và thế giới của mình, khoảnh khắc này các nàng hoàn toàn ngây người. Thì ra là thế. Chẳng trách Vương Thần ban đầu lại nói mình xuyên không đến thế giới võ hiệp, hóa ra cái gọi là thế giới võ giả lại là tiểu thuyết, chuyện kể do người ở thế giới kiếp trước của hắn biết. Như vậy, cũng không khó hiểu vì sao Vương Thần lại vô sở bất chi, nắm rõ mọi chuyện về chúng ta. Còn nguồn gốc của những quốc gia trên thế giới, cuối cùng cũng đã tìm ra, hóa ra chúng lại là những triều đại thực sự tồn tại trong lịch sử của quốc gia kiếp trước của hắn. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đã hiểu ra. Trước đây Vương Thần tuy cũng đã giải thích, nhưng vì thế giới khác nhau, tư tưởng khác nhau, cách nói cũng khác, nên nhiều người nghe cứ lơ mơ, như hiểu mà lại không hiểu hoàn toàn. Nhưng giờ đây khi nghe Vương Thần giải thích lại, các nữ nhân đều chợt hiểu ra, thấu hiểu nhiều vấn đề chưa từng hiểu được. Theo một nghĩa nào đó, hóa ra thế giới của các nàng, bao gồm cả tất cả các nàng, đều tồn tại trong tiểu thuyết, chuyện kể của thế giới kiếp trước của Vương Thần. Sự thật này quá tàn khốc, khiến các nữ nhân đều tái mặt, khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, liên tưởng đến lời giải thích trước đây của Vương Thần, các nàng chỉ có thể tự an ủi mình rằng, mình và thế giới đang sống là một trong những thế giới thực sự tồn tại trong chư thiên vạn giới. Tiểu thuyết, chuyện kể gì đó, chẳng qua là trùng hợp thôi. Chỉ là, mặc dù các nữ nhân tự tìm cho mình một lý do và lời bào chữa, nhưng gần như cùng một lúc, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Cũng có thể Vương Thần đã đoán được phản ứng của các nữ nhân, trong thời gian ngắn không tiếp tục cập nhật nội dung. Cho đến 3 phút sau, cập nhật mới tiếp tục. Bình thường, mọi người chắc đều đã đọc tiểu thuyết, chuyện kể đúng không? Khi chúng ta đọc tiểu thuyết, chuyện kể, rất nhiều khi, chúng ta sẽ nghiến răng nghiến lợi, bị những nhân vật phản diện trong chuyện làm cho tức điên người, lại bị những chuyện của những nhân vật bi kịch làm cho cảm động đến rơi lệ, đồng lý, tự nhiên cũng sẽ gặp rất nhiều điều ở mức trong lòng. Hôm nay nhân cơ hội này, ta cứ tiện nói ra những điều ở mức trong lòng mà ta gặp phải khi đọc tiểu thuyết, chuyện kể của các ngươi ở kiếp trước vậy. Đầu tiên là tiểu thuyết của Kim Lão Gia Tử, bao gồm Thiên Long, Ỷ Thiên Đồ Long, Xa Điêu, Thần Điêu, Tiếu Ngạo, Lộc Đỉnh, Việt Nữ Kiếm và các tác phẩm tiểu thuyết khác. Ta trước đây cũng đã nhắc đến Vương Ngự Yên, Dung Nhi, Mộ Uyển Thanh, Tiểu Long Nữ, Đông Vương Bạch và những người khác đều đến từ những tác phẩm này. Theo sở thích cá nhân của ta, chúng ta hãy nói về tác phẩm Thiên Long Bát Bộ này trước. Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân đều từ xa thấy Long Nữ thành Phật. Thiên Long là phi nhân, Bát Bộ là một trời hai rồng ba dạ xoa, bốn càn đạt bà năm a tu la, sáu ca lâu la, bảy khẩn na la, tám ma hầu la giả, lấy từ Phật kinh hộ pháp Thiên Long Bát Bộ chúng. Cầu hoa tươi Thiên Long Bát Bộ tuy phi nhân, nhưng cũng có những vui buồn trần thế. Phật nói, tất cả chúng sinh vô thường trên thế gian, trừ khi tu thành a la hán, nếu không trong lòng đều có tham sân si ba độc, khó tránh khỏi khổ vô thường. Vì vậy, Thiên Long Bát Bộ là vô thường nhất, cầu mà không được, người không oan uổng, hữu tình đều nghiệp chướng, chúng sinh đều khổ đau. Trong tác phẩm này, phàm là nhân vật chính và nhân vật phụ quan trọng đều quán triệt lý niệm hữu tình đều nghiệp chướng, chúng sinh đều khổ đau, phần lớn đều kết thúc bằng bi kịch, khiến người ta thở dài. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Vu Hành Vân, Mộ Uyển Thanh, Trung Linh và những nữ nhân khác, những người đã nhận ra mình là nhân vật trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, từng người đều biến sắc. Hữu tình đều nghiệp chướng, chúng sinh đều khổ đau. Đây không phải là điểm lành gì? Chẳng lẽ kết cục của những người này đều vô cùng thê thảm sao? Nhận ra đại sự không hay, các nữ nhân đều sợ hãi đến tái mặt, không dám nói lời nào. Những người khác không được nhắc đến, trong lòng cũng không dễ chịu gì, ai biết mình có giống như những nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, kết cục thê thảm không? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tất cả những người sở hữu bản sao nhật ký, từng người đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng, lần đầu tiên lo lắng cho tương lai của mình. Đời người ngắn ngủi, hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Thế gian tuy có trường sinh giả, nhưng chúng sinh vạn vật, lại có mấy người có thể siêu thoát sinh tử, trường sinh bất lao đâu. Nhóm trích dẫn, 86106-4746 các nàng không có tự tin, trong tương lai một ngày nào đó, mình thật sự có thể thực hiện được giấc mơ trường sinh. Như vậy, mấy chục năm là cả một đời, các nàng không hy vọng mình sống trong đau khổ, thê lương. Nhưng bất kể các nữ nhân lo lắng thế nào, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, không hề do ý muốn của con người. Chương 185, Duy Đại Anh Hùng Chân Bản Sắc, Tiêu Phong xứng đáng vô hồi. Chương 185, Duy Đại Anh Hùng Chân Bản Sắc, Tiêu Phong xứng đáng vô hồi. Thiên Long Bát Bộ tác phẩm này, tại sao lại được đánh giá là hữu tình đều nghiệp chướng, chúng sinh đều khổ đau chứ? Chúng ta hãy xem các nhân vật trong đó, tự nhiên sẽ hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào. Trước đó chúng ta đã nói, Đoan Dự là một trong những nhân vật chính của Thiên Long Bát Bộ, nhưng mỗi người phụ nữ hắn yêu đều có duyên mà không có phận, không thể có được. Mộ Dung Phục nhân vật phụ này, cả đời đều nỗ lực vì Phục Hưng Đại Yên, thậm chí vì thế không tiếc bất cứ giá nào, kết quả cuối cùng lại là phục quốc vô vọng, bản thân rơi vào kết cục điên loạn. Thiếu Trang chủ U Thản Chi của Tụ Hiền Trang cũng vì tình mà khổ, vì thế mà điên cuồng, cam tâm tình nguyện làm một kẻ liếm chó, nhưng liếm đến cuối cùng lại trắng tay, kết cục bi thảm. 237 Tiêu Giao Phái thì sao? Có thể nói là môn phái mạnh nhất trong Thiên Long Bát Bộ, nhưng Đinh Xuân Thu dù đã làm bị thương sư phụ Vô Nhai Tử, cũng không thể có được Bắc Minh Thần Công mà mình muốn. Sư Minh Tô Tinh Hà của Đinh Xuân Thu giả câm giả điếc, nằm gai nếm mật, một lòng muốn giết Đinh Xuân Thu báo thù cho sư phụ, kết quả cũng chết thảm trong tay Đinh Xuân Thu. Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Vũ Hành Vân và Lý Thương Hải, bốn vị cường giả lao bối của Tiêu Giao Phái này, các không đứt lý còn loạn. Ngoài Lý Thương Hải được Tiêu Giao Tử che chở, ba người kia đều thần tử đạo tiêu. Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Vương Phu Nhân, Nguyễn Tinh Trúc, Đao Bạch Phượng không có được Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần không có được con trai ruột, Đoàn Diên Khánh có được con trai ruột lại không có được ngôi hoàng vị, điều họ có được chỉ là cùng nhau chết đi. Đó là vận mệnh vô thường, là cầu mà không được. Diệp Nhị Nương không có được con trai và chồng, Huyền Từ không có được lục căn thanh tịnh, con trai của họ Hư Trúc dù có được võ công tuyệt thế thì sao? Ý định ban đầu của hắn chẳng qua là muốn làm một tiểu hòa thượng ở Thiếu Lâm Tự, ăn chay niệm Phật, quét sân gõ chuông. Còn có Nhạc Lao Tam, Trung Bạc Cửu, Ba Bất Đồng, Cưu Ma Chí, Khang Mẫn, Bạch Thế Kính, Triệu Tiền Tôn, Đàm Công Đàm Bà, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, tất cả bọn họ đều là vận mệnh vô thường, là cầu mà không được, càng là người không oan uổng, hữu tình đều nghiệp chướng. Tuy nhiên, anh hùng bi kịch vĩ đại nhất trong Thiên Long Bát Bộ là nhân vật chính đầu tiên Tiêu Phong. Hắn cũng là một nhân vật võ hiệp mà ta rất yêu thích, là một anh hùng mang đậm tình cảm lãng mạn trong tiểu thuyết võ hiệp. Vì sao ta lại thích Tiêu Phong? Vậy thì không thể không nói về thế nào là anh hùng. Vì nước vì dân, hiệp chi đại giả. Do đó, hiệp chi đại giả chính là anh hùng. Hiệp chi đại giả, Tiêu Phong xứng đáng vô hồi. Đầu tiên nói về võ công, Tiêu Phong không giống như những nam chính trong các tác phẩm khác của Kim Dung, dựa vào cơ duyên xảo hợp mà luyện thành võ công tuyệt thế, cả đời hắn võ nghệ đều dựa vào sự thông minh và cẩn cù của bản thân mà luyện thành, trong thực chiến càng đánh càng mạnh, được những người yêu thích hắn ca ngợi là một nhân vật như chiến thần. Đại chiến Tụ Hiền Trang, một câu đại trưởng phu sinh diệt Hà Hoan Tử diệt Hà Cụ chống lại quần hùng. Hậu kỳ Sở Vương làm loạn, trong vạn quân dũng cảm bắt địch soái, trận chiến Tiếu Thất Sơn, Yến Vân Thập Bát Phi Kỵ, buôn đằng như hổ gió khói nổi lên, lão ma tiểu sửu há chịu một kích. Tiểu thuyết quân 7634801157 từ những điều này, đủ thấy võ nghệ cao cường, mưu trí hơn người. Tiếp theo nói về vì nước vì dân. Khi còn là bang chủ cái bang, hắn là người Bắc Tống, dẫn dắt cái bang tận tâm tận lực chống Liêu, thân thế bị bắt trần, hắn trở thành người Liêu bị người Bắc Tống ai ai cũng muốn đánh, nhưng lại một lòng bảo vệ hòa bình giữa Bắc Tống và Đại Liêu, muốn cho ba tánh có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Sau trận chiến Thiếu Thất Sơn, bí ẩn được hé lộ, mọi hiểu lầm đều có được kết quả xứng đáng. Mộ Dung Bác muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy Tiêu Phong, lúc đó Tiêu Phong đã là Nam Viện đại vương của Liêu quốc, nắm trong tay binh quyền, chỉ cần hắn Nam Hạ tấn công Bắc Tống, là có thể lấy mạng Mộ Dung Bác để báo thù giết mẹ. Nhưng Tiêu Phong lại dứt khoát từ chối, ngẩng cao đầu nói, ngươi đã từng thấy cảnh thảm sát lẫn nhau giữa Tống Liêu ở biên giới chưa? Đã từng thấy cảnh người Tống người Liêu tan nhà nát cửa, vợ chồng ly tán chưa? Tống Liêu giữa hai nước khó khăn lắm mới đình chiến mấy chục năm, nếu chiến tranh lại bùng nổ, Thiết Kỵ Khiết Đan xâm nhập Nam Triều, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu người Tống chết thảm? Bao nhiêu người Liêu chết oan không? Hắn nói đến đây, nhớ lại cảnh tượng tàn khốc mà binh lính Bắc Tống và binh lính Liêu tàn sát lẫn nhau ở ngoài Nhạn Môn Quan ngày ấy, càng nói càng lớn tiếng, lại nói binh hung hiểm, thế gian há có việc tất thắng. Bắc Tống binh nhiều của cải dồi dào, chỉ cần có một hai danh tướng xuất binh chiến đấu, Đại Liêu, Thổ Phiên liên thủ, chưa chắc đã thắng được chúng ta, giết cho máu chảy thành sông, xương chất thành núi, lại để cho Mộ Dung thị ngươi thừa cơ phục hưng Yên quốc. Ta đối với Đại Liêu tận trung báo quốc, mục đích là giữ gìn đất đai an dân, chứ không phải vì vinh hoa phú quý cá nhân, báo thù rửa hận mà giết người cướp đất, lập công nghiệp. Đoạn nói này hùng hồn, có thể nói là sự thăng hoa của cả cuốn tiểu thuyết, cũng khiến ta khi đó đọc mà nước mắt lưng tròng, xúc động không thôi. Vì vậy Trường Sinh Giả Vô Danh Tạo Điệu Tăng đánh giá Tiêu Phong là người nhân tử, lấy thiên hạ chúng sinh làm niệm, không chịu vì tư thủ mà làm tổn hại binh dân Tống Liêu, nhân nghĩa lớn như vậy, có thể nói là tấm lòng Bồ Tát. Duy Đại Anh Hùng Chân Bản Sắc, Tiêu Thí Chủ xứng đáng vô hồi. Cuối cùng của câu chuyện, Tiêu Phong đứng ở ngoài Nhạn Môn Quan, ép ra Luật Hồng Cơ rút quân, dùng sinh mệnh của mình đổi lấy 27 năm hòa bình giữa Bắc Tống và Đại Liêu. Coi thường vinh hoa, xem nhẹ sinh tử, thân này có gì phải sợ? Khiến Tiền Vu bẻ tên, sáu quân tránh xa, bùng lên lửa giận anh hùng. Bản sắc đại anh hùng thế gian, chỉ có Tiêu Phong. Nhìn Vương Thần nhấn mạnh miêu tả Bắc Tiểu Phong, các nữ nhân cũng không khỏi tràn đầy kính phục đối với Tiểu Phong. Bản sắc anh hùng, không hơn không kém. Nhưng nhìn đến cuối, trong lòng mọi người lại nảy sinh một nghi ngờ lớn, tại sao Kiều Phong lại bị Vương Thần gọi là Tiêu Phong? Là vì thân phận người liêu của hắn, cha ruột hắn họ Tiêu sao? Nếu là như vậy, vậy tại sao Tiêu Phong lại sống ở Bắc Tống, lớn lên ở Bắc Tống mà không biết thân phận của mình? Chương 186, miệng rắn che xanh, kim ong đuôi, hai thứ đều không động, độc nhất là lòng đàn bà. Chương 186, miệng rắn che xanh, kim ong đuôi, hai thứ đều không động, độc nhất là lòng đàn bà. Vương Thần dường như biết được nghi ngờ của mọi người, hắn rất nhanh đã giải đáp nguyên do trong đó. Mọi người sau khi đọc những gì ta vừa nói, chắc chắn trong lòng sẽ có nghi ngờ, Bắc Kiều Phong lừng danh giang hồ Bắc Tống, tại sao lại bị ta gọi là Tiêu Phong? Còn Tiêu Phong rõ ràng là người Bắc Tống, tại sao ta lại nhắc đến hắn là người Đại Liêu? Các ngươi có nghi vấn là đúng rồi, dù sao đây cũng là bí mật giang hồ mà. Tuy nhiên, tính toán thời gian, thân thế thật sự của Kiều Phong cũng sắp đến lúc bị vạch trần rồi. Hôm nay đã nói đến đây, vậy ta sẽ nói thêm vài câu, nói rõ mọi chuyện liên quan đến Kiều Phong. Tiêu Phong, hắn danh Tiêu Phong, thực chất nên họ Tiêu, do đó nên cứ gọi là Tiêu Phong mới đúng. Hắn là một trong những nam chính không thể tranh cãi trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ này. Chỉ là, điều không ai biết là, Tiêu Phong không phải người Bắc Tống, mà là người khiết đan sinh ra ở Đại Liêu, lớn lên ở Bắc Tống. Hắn là con trai của Tiêu Viễn Sơn, tổng giáo đầu thân quân dưới trướng hoàng hậu Đại Liêu, vì niên thiếu gặp biến cố, nên lớn lên ở Bắc Tống, cộng thêm bản thân làm nên chuyện, nên cùng Mộ Dung phục được người giang hồ Bắc Tống xưng tụng Bắc 24 Tiểu Phong Nam Mộ Dung. Vì Tiêu Phong còn nhỏ, không có bất kỳ ký ức thời thơ ấu nào, nên sau khi được gửi nuôi ở nhà Kiều Tam Huệ dưới chân Thiếu Thất Sơn, đã theo họ Kiều của Kiều Tam Huệ, từ đó có tên Tiểu Phong. Hắn học võ từ Thiếu Lâm và cái bang, trong nguyên tắc, trước sau từng chấp trưởng cái bang 8 năm, sau khi thân thế được tiết lộ đã tự động phái vị. Và cùng với Đoàn Dự, Thư Trúc Kết Nghĩa Kim Lan, ba huynh đệ đều là nhân vật chính trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ này. Vừa rồi cũng đã nhắc đến, Tiêu Phong chủ trương hòa bình giữa Bắc Tống và Đại Liêu, không muốn sinh linh đổ thán, ngăn cản và ép buộc Gia Luật Hồng Cơ ra lệnh suốt đời, không cho quân Liêu một binh một tốt vượt qua biên giới Tống Liêu, tạo ra hòa bình mấy chục năm giữa hai nước. Vì thân phận là người Đại Liêu, lại phạm thượng làm loạn, là bất trung, nên đã tự sát bằng cách bẻ gãy mũi tên ở ngoài Nhạn Môn Quan, thưởng thọ 33 tuổi. Cả đời hắn trọng tình trọng nghĩa, tiên trinh vì tỉnh, là một anh hùng bi kịch có tư tưởng vượt qua biên giới và dân tộc. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Cuộc đời của Tiêu Phong đã quán triệt sâu sắc tấm lòng và tầm nhìn của một đại hiệp, xứng đáng với danh hiệu đại anh hùng đại hào kiệt. Đánh giá của Vương Thần về Tiêu Phong khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Các nàng không ngờ rằng, Vương Thần lại đánh giá Tiêu Phong cao đến thế, đồng thời cũng thông qua lời giải thích của Vương Thần, hiểu được tại sao Kiều Phong lại được gọi là Tiêu Phong. Chỉ là trong lòng các nữ nhân lại nảy sinh nghi vấn mới, Tiêu Phong là hậu duệ của hoàng thân quốc Thích Đại Liêu, rốt cuộc gia đình hắn đã xảy ra biến cố gì, khiến hắn sinh ra ở Đại Liêu, nhưng lại lớn lên ở Bắc Tống, trở thành Bắc Tiểu Phong lừng lây ở Bắc Tống. Mang theo nghi vấn, các nữ nhân tiếp tục đọc. Theo lý mà nói, Tiêu Phong từ nhỏ đến lớn đều sống ở Bắc Tống, bản thân cũng không biết mình là người Đại Liêu, đương nhiên cho rằng mình là người Bắc Tống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Phong sẽ mãi mãi là Bắc Tiểu Phong đó, thân phận thật sự sẽ mãi mãi được giữ kín. Chỉ tiếc, Tiêu Phong đã đắc tội một nữ nhân không thể đắc tội, và chính nữ nhân này đã tạo nên con đường đời bi thảm sau này của Tiêu Phong. Người này không ai khác chính là Khang Mẫn, phu nhân phó bang chủ cái bang Bắc Tống. Khang Mẫn. Những người đã nghe qua hay chưa nghe qua đều ngơ ngác, bi kịch của Tiêu Phong có liên quan gì đến Khang Mẫn này? Đặc biệt là những người trong giang hồ Bắc Tống, đa số đều biết rõ, Khang Mẫn tuy là phu nhân phó bang chủ cái bang Bắc Tống, nhưng bản thân không hề biết võ công, có năng lực gì mà làm hại Bắc Tiểu Phong lừng danh. Hê hê, chắc nhiều người sẽ nghĩ, chỉ một Khang Mẫn nhỏ nhoi, có tư cách và năng lực gì mà khiến nhân vật anh hùng Tiêu Phong này kết thúc bằng bi kịch phải không? Các ngươi nghĩ như vậy thì đã quá coi thường nữ nhân Khang Mẫn này rồi. Nàng ta không phải hạ người tầm thường, lúc đầu, nàng ta có qua lại với Trấn Nam Vương đại lý, thậm chí còn sinh cho Đoàn Chính Thuần một đứa con trai, nhưng Đoàn Chính Thuần chỉ là một kẻ vô trách nhiệm, chỉ muốn vui vẻ rồi bỏ chạy. Khang Mẫn mang thai trước hôn nhân, hoặc là không kết hôn, tự mình nuôi con, hoặc là chỉ có thể nhẫn tâm bỏ rơi con mình, tìm một người đàn ông trung thực khác để kết hôn. Nhưng Khang Mẫn không phải người bình thường, nàng ta không chọn hai con đường này, mà ngược lại, nhẫn tâm bóp chết con trai mình, sau đó gả cho Mã Đại Nguyên, phó bang chủ cái bang Bắc Tống, người lớn hơn nàng ta rất nhiều tuổi và có ngoại hình bình thường. Thử nghĩ xem, người bình thường có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng Khang Mẫn lại có thể tự tay bóp chết con trai mình, sự tàn nhẫn của nàng ta có thể thấy rõ. Một nữ nhân như vậy, ai dám coi thường? Ai có thể coi thường? Rất không may, Tiêu Phong bị Khang Mẫn để mắt tới, nhưng bản thân Tiêu Phong không chỉ là một quân tử, mà còn đặc biệt tôn trọng Mã Đại Nguyên. Trong tình huống này, hắn 237 tự nhiên không thể chấp nhận sự ve vãn của Khang Mẫn, ngược lại còn chính trực trách mắng Khang Mẫn một trận. Miệng rắn che xanh, kim ong đuôi, hai thứ đều không độc, độc nhất là lòng đàn bà. Rất không may, Khang Mẫn chính là một độc phụ như vậy, sau khi bị Tiêu Phong từ chối, trong lòng nàng ta đã hận Tiêu Phong. Thứ mình không có được, người khác cũng đừng hòng có được, người đàn ông nàng ta không có được, những người khác cũng đừng hòng có được. Mang theo suy nghĩ cực đoan này, Khang Mẫn bắt đầu tính toán, nàng ta muốn Tiêu Phong thân bại danh liệt. Rất nhanh, cơ hội đã đến. Nhìn những hành vi của Khang Mẫn, các nữ nhân đều hít một hơi khí lạnh. Hay thật, thế gian lại có nữ nhân độc ác đến vậy. Đó là con trai ruột của người đấy, vậy mà cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa Tiêu Phong rõ ràng không làm gì sai, vậy mà chỉ vì dụ dỗ không thành, mình không có được, lại muốn hủy diệt Tiêu Phong. Suy nghĩ cực đoan như vậy, thật sự quá đáng sợ. Phần lớn những người sở hữu bản sao nhật ký đều nhìn Khang Mẫn bằng ánh mắt khác, cho rằng mình đã thực sự coi thường Khang Mẫn. chỉ có một số nữ nhân, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có chút sợ hãi. Chương 187, 30 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 187, 30 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân thật tác động. May mắn là nữ nhân này không biết sự tồn tại của chúng ta, nếu không, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đây về cơ bản là tiếng lòng chung của Lý Thanh La, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên và những người khác. Với sự tàn nhẫn của Khang Mẫn, nếu nàng ta biết chuyện cũ của họ, e rằng sẽ dùng mọi thủ đoạn để đối phó với họ, khi đó họ có lẽ thật sự gặp nguy hiểm. Chẳng phải Bắc Kiều Phong cũng bị Khang Mẫn đẩy vào bi kịch nửa đời sau đó sao? Cũng chính vào khoảnh khắc này, những nữ nhân có liên quan đến Đoàn Chính Tuần, từng người đều hạ quyết tâm, không bao giờ qua lại với Đoàn Chính Tuần nữa. Để nói về thủ đoạn của Khang Mẫn, phải bắt đầu từ việc phó bang chủ cái bang Mã Đại Nguyên chết bởi tuyệt kỹ thành danh của chính mình là Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ. Ai cũng biết, trên giang hồ Bắc Tống, người có thể làm được điều này chỉ có tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di của nhà Mộ Dung. Để điều tra ra sự thật, Tiểu Phong với tư cách bang chủ, không thể không đến Yến Tử ở ngoài Cô Tô Thành để bái kiến Mộ Dung Phục. Nhưng khi Tiểu Phong đến nơi, sau khi thăm dò sơ bộ, phát hiện thuộc hạ của Mộ Dung Phục đều là những nghĩa sĩ hào hiệp, liền nghi ngờ phán đoán Mã Đại Nguyên chết trong tay Mộ Dung Phục. Trong thời gian này, Tiểu Phong từng uống rượu ở Tùng Hạc lâu ngoài thành, ngẫu nhiên gặp Bàng Dự, hai người quý mến nhau, kết nghĩa Kim Lan, đây chính là một trong những tình tiết kinh điển trong nguyên tác. Đến khi Tiểu Phong đi ngang qua Hạnh Tử Lâm, các bang chúng nói với Tiểu Phong, có người xông vào đại nghĩa phân đà, võ công cao cường, Tiểu Phong chạy đến, phát hiện kẻ xông vào là Bao Bất Đồng, A Chu, A Bích và Vương Ngự Yên của Yến Tử Ổ, sau đó Phong Ba Ác của Yến Tử Ổ và Tống Hề Trần Ngô tứ trưởng lão của cái bang đến nơi, hai bên đánh nhau. A Chu, A Bích và những người khác sở dĩ xuất hiện ở đây là vì trước đó đã trải qua một số chuyện, ở đây ta cũng lười nói những chuyện không quan trọng đó. Tóm lại, khi hai bên đang ác đấu, xung quanh Hạnh Tử Lâm xuất hiện nhiều bang chúng cái bang, nhưng nhiều nhân vật chủ chốt trong bang lại không có mặt. Tiểu Phong lo lắng trong bang xảy ra biến cố, lại không muốn kết toán với Yến Tử Ổ trước khi làm rõ sự thật, liền tiến lên giao đấu, trong vài chiêu đã chế phục Phong Ba Ác, Bao Bất Đồng. Hai người chịu phục, muốn rời đi, Tiểu Phong đồng ý, nhưng trưởng lão cái bang Toàn Quan Thanh đã chất vấn cách làm của Tiểu Phong, hoàn toàn không có lễ nghĩa cấp dưới. Tiểu Phong thấy hắn nói năng bất thiện, lại nhận ra thần thái của các bang chúng khác thường, liền đoán cái bang đã xảy ra biến cố lớn. Chắc mọi người cũng đã đoán được rồi. Đúng vậy, biến cố này chính là liên quan đến Khang Mẫn, tất cả mọi chuyện đều do Khang Mẫn sắp đặt, nhằm mục đích tính kế Tiểu Phong, hủy hoại Tiểu Phong. Trong nguyên tắc, Tiểu Phong bắt đầu hỏi rõ nội tình, phát hiện Toàn Quan Thanh và tứ trưởng lão đều tham gia vào sự biến này, bốn vị đà chủ đại nhân, Đại Tín, Đại Dũng, Đại Lễ và hai vị trưởng lão truyền công, chấp pháp đang gặp nguy hiểm, do đó quyết định bắt kẻ cầm đầu, thi triển tuyệt học cả đời, trong nháy mắt chế phục Toàn Quan Thanh. Tiểu Phong bằng thủ đoạn sấm sét, thành công dẹp loạn, sau đó lệnh trường toàn tường dẫn dắt tưởng đà chủ của Đại Nghĩa Phân Đà, đi mời truyền công, chấp pháp trưởng lão và những người khác. Nhưng hắn đâu biết, toàn bộ cao tầng cái bang Bắc Tống, không phải là thần tử dưới váy của Khang Mẫn, thì cũng là những người bị Khang Mẫn xúi giục, phản đối Tiểu Phong tiếp tục làm bang chủ. Tiểu Phong mời như vậy, lại đúng ý Khang Mẫn, tất cả âm mưu quỷ kế cũng từ đó mà bắt đầu. Chờ đến khi mọi người đến đông đủ, kể lại ngọn ngành, hóa ra các trưởng lão không hay biết gì, đều bị Toàn Quan Thanh giam giữ trên thuyền ở Thái Hồ. Tiểu Phong truy hỏi nguyên nhân, nô trưởng Phong nói ra sự thật, hóa ra bọn họ muốn phế bỏ chức bang chủ của Tiểu Phong. Nguyên nhân chắc mọi người đều có thể đoán được, đó là thân phận người khiết đan của Tiểu Phong đã bị bại lộ, dưới sự đẩy mạnh của Khang Mẫn, một người có tâm, tất cả mọi người trong cái bang đều không thể chấp nhận Tiểu Phong, một người đại liêu làm bang chủ. Nhưng những người này đâu biết, cái bang Bắc Tống có Tiểu Phong, mới là bang phái lớn nhất giang hồ Bắc Tống, không có Tiểu Phong, cái bang chỉ là một đám ô hợp. Họ càng không biết, Tiểu Phong anh hùng đến mức nào, trục xuất Tiểu Phong, chính là tự tìm đường chết, đẩy cái bang đến bờ vực diệt vong. Đáng tiếc không có nhiều nếu như vậy. Tóm lại, lúc đầu, bốn vị trưởng lão tham gia phản loạn nhận lỗi, Tiểu Phong theo bang quy tự chảy máu, dựa tội cho người khác, miễn tội cho bốn vị trưởng lão. Nhưng Toàn Quan Thanh lại không phục, hắn cho rằng Giang Sơn gấm vóc của Bắc Tống sẽ rơi vào tay Di Địch, kiên quyết phản đối Tiểu Phong tiếp tục làm bang chủ cái bang. Đồng thời, đệ tử của Đại Tín Vân Đà được phái đến Tây Hạ thám tính tin tức truyền tin, thư sát truyền thư. Tiểu Phong bóp nát viên sát, định mở ra, nhưng lại bị Từ Sùng Tiêu, một lao nhân không biết chết của cái bang, ngăn lại. Người này cậy giá lên mặt, ỷ mình có vai với cao, không xem Tiểu Phong ra gì, ngược lại còn bảo mọi người cùng chờ Khang Mẫn, tức là đoá phụ của Mã Đại Nguyên đến. Trong lúc chờ đợi, có thêm nhiều người đến, bao gồm Đàm Công, đàn bà của Sung Tiêu Động Thái Hành Sơn, sư huynh Triệu Tiền Tôn của đàn bà, Thái Sơn Ngũ Hùng và Hòa Thượng Chí Quang. Sau đó Khang Mẫn đến. Khang Mẫn tự xưng, khi kiểm kê di vật của Mã Đại Nguyên, nàng phát hiện di thư của Mã Đại Nguyên và một phong thư, di thư ghi do nếu Mã Đại Nguyên chết bất đắc kỳ tử, bức thư này lập tức, hảo triệu, giao cho các trưởng lão cái bang cùng nhau mở ra xem. Khang Mẫn lập tức giao thư cho từ trưởng lão mở thư ra phát hiện nét chữ trong thư mạnh mẽ, người nhận thư là Kiếm Nhiễm Minh, tức là tiền nhiệm bang chủ cái bang ông Kiếm Thông, chữ ký cuối thư càng khiến người ta kinh ngạc. Từ đây, dưới sự chứng kiến của nhiều người giang hồ, nhiều người hiểu rõ nội tình, cùng nhau vạch trần một bí mật lớn đã chôn giấu 30 năm. Và bí mật này chính là liên quan đến thân phận lai lịch của Kiều Phong. Bí mật 30 năm trước. Hóa ra thân thế của Kiều Phong lại có thể truy ngược về 30 năm trước. Chỉ là không biết bí mật này rốt cuộc là gì, tại sao Khang Mẫn lại nghĩ đến việc lấy chuyện này ra để làm bài đối phó với Kiều Phong. Các nữ nhân đều vô cùng tò mò, 30 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 188, ta nói bọn họ là kẻ ngu, là não tàn có sai không? Chương 188, ta nói bọn họ là kẻ ngu, là não tàn có sai không? Dưới ánh mắt mong chờ và tò mò của các nữ nhân, nhật ký rất nhanh đã cập nhật nội dung mới. 30 năm trước, Hào Kiệt Bắc Tống Trung Nguyên nhận được tin tức, Đại Liêu quốc có một nhóm võ sĩ lớn muốn đánh lén Thiếu Lâm tự, muốn một lần cướp đi các bản đồ võ công bí mật được cất giữ hàng trăm năm trong chùa. Người trong võ lâm Bắc Tống lo lắng người Đại Liêu cướp được bí tịch, trong quân ai ai cũng luyện tập, trên chiến trường, quan binh Bắc Tống sẽ không phải đối thủ, vì vậy đã phái người thông báo Thiếu Lâm tự nghiêm ngặt phòng bị, đồng thời chọn lựa tinh nhuệ cấp tốc đuổi đến ngoài Nhạn Môn quan nên chiến. Đến Nhạn Môn quan sau, 21 cao thủ võ lâm Bắc Tống, dưới sự dẫn dắt của đại ca cầm đầu, phục kích đợi địch. Sau khi võ sĩ Đại Liêu đến, các người phục kích đồng loạt tăng khí, một lần tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Sau đó người Đại Liêu lại có một nam một nữ ôm trẻ sơ sinh cưỡi ngựa đến. Mọi người vây công lên, chém chết nữ nhân, không ngờ võ sĩ Đại Liêu võ công thâm bất khả trắc, đánh chết phần lớn cao thủ Bắc Tống, sau đó khắc di thư lên vách đá, nhảy vực tự sát. Sau thảm án Nhạn Môn, Thiếu Lâm nghiêm ngặt phòng bị, 3 tháng sau lại không có động tĩnh gì, mọi người mới biết mình bị lừa. Nói đến đây, ta không khỏi muốn phàn nàn một câu, những người trong giang hồ Bắc Tống năm đó sợ là đều là kẻ ngu sao? Tin tức hoang đường như vậy lại có người tin. 237. Đại Liêu dù sao cũng là một đại quốc, người ta không có bí kíp võ công sao? Cần phải chạy đến đây cướp võ công của Thiếu Lâm Bắc Tống. Được rồi. Dù chất lượng và số lượng bí kíp võ công của Đại Liêu có kém hơn triều đại Bắc Tống Trung Nguyên một chút, nhưng người hoàng thất Đại Liêu cũng không ngu, làm sao có thể nghĩ đến chuyện ngu ngốc như cướp bí kíp chứ? Náo tàn sao? Các nữ nhân đều ngơ ngác, không hiểu tại sao Vương Thần lại nói như vậy. Người của các quốc gia khác đến cướp bí kíp, người của mình không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ, đây chẳng phải là nghĩa khí quốc gia, rất đáng tự hào sao? Tại sao trong mắt Vương Thần lại là một hành vi náo tàn? Các nàng không hiểu, nhưng lại vô cùng chấn động. Có phải là không hiểu, không rõ? Tại sao ta lại nói những người này là náo tàn không? Mọi người hãy nghĩ kỹ xem, chưa nói đến việc Đại Liêu cũng có bí kíp võ công của riêng mình, nếu thật sự muốn quân đội luyện tập, có cần phải đến cấp bí kíp võ công của Thiếu Lâm Bắc Tống không? Chỉ riêng ngưỡng cửa để luyện tập bí kíp võ công, có bao nhiêu người có thể đạt được? Thật sự nghĩ ai cũng có thể luyện tập, ai cũng có thể luyện tập ra kết quả sao? Nhìn xem Bắc Tống, bí kíp võ công khắp nơi, nhưng tại sao thực lực quân đội vẫn kém như vậy? Tại sao vẫn đánh không lại nhiều quốc gia? Bỏ qua chuyện triều đình mục nát không nói, chỉ riêng việc tu luyện võ đạo cần xem thiên phú này, cũng đủ để ngăn chặn 80% người. Có bí kíp võ công thì nhất định có thể tu luyện thành công sao? Đừng nói đùa nữa. Chuyện tu luyện võ đạo này không phải dựa vào nỗ lực là có thể thành công, đó phải xem thiên phú, hiểu thiên phú không? Cho dù ta cho ngươi một cuốn bí kíp võ công mạnh nhất thế giới, ngươi không có bất kỳ thiên phú võ đạo nào cũng vô ích, ngay cả nhập môn cũng không thể nhập được. Có bí kíp võ công thì có tác dụng cái gì? Hơn nữa các ngươi có phải quên rồi không? Có bí kíp, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải đọc hiểu được mới được. Cho dù ngươi biết chữ, có thể đọc hiểu nội dung bí kíp, nhưng ngươi thật sự hiểu không? Ngươi tùy tiện tìm một văn nhân tài cao bắt đầu mà hỏi xem họ hiểu bao nhiêu về kinh mạch huyệt vị của cơ thể người. Tu luyện võ đạo tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào, chỉ cần lơ là một chút sẽ vạn kiếp bất phục, tẩu hỏa nhập ma dưới trướng, kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân đều là may mắn. Hoàng thất các quốc gia đâu có ngu, nếu thật sự có thể phổ biến võ đạo trong quân đội, khiến tất cả mọi người đều trở thành cao thủ võ lâm, họ đã làm từ lâu rồi, sao lại đợi đến bây giờ? Chỉ cần có chút đầu óc đều biết tin tức năm đó chỉ là một thứ giả dối, nhưng đám người này lại tin. Ta nói bọn họ là kẻ ngu, là náo tàn có sai không? Đúng vậy. Ai nói có bí kíp võ công là có thể tu luyện thành công? Trước hết ngươi phải biết chữ, như vậy mới có thể đọc hiểu những gì bí kíp nói. Nhưng cả nước có bao nhiêu người biết chữ? Trong 100 người tìm được một người đã là tốt lắm rồi. Không biết chữ, cho ngươi một cuốn bí kíp võ công ngươi cũng không đọc được, càng đừng nói là tu luyện. Lùi một bước mà nói, dù ngươi biết chữ nhưng cũng chẳng hiểu gì về võ đạo, cũng không tu luyện được, bởi vì ngươi căn bản không đọc được bí kíp. Cần biết rằng tu luyện võ công không được phép có bất kỳ sai sót nào, những huyệt vị tinh lạc liên quan phải được thấu hiểu. Như vậy chỉ biết chữ cũng vô dụng, muốn tu luyện thành công phải hiểu biết về võ đạo thời đó. Được rồi. Lùi một bước mà nói, cho dù ngươi không biết chữ cũng không sao, vẫn có thể tu luyện võ công, nhưng có một tiền đề lớn, đó là có tiền bối cao nhân tận tay chỉ dạy ngươi tu luyện. Nhưng như vậy một người có thể tận tay chỉ dạy mấy người? Nghĩ như vậy, các nữ nhân không thể không thừa nhận Vương Thần nói hoàn toàn không sai, những người năm đó chỉ cần có chút đầu óc thì không thể tin được lời nói hoang đường như vậy. Đương nhiên các nữ nhân cũng sẽ không thừa nhận mình cũng là một thành viên không có đầu óc, các nàng chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp mà thôi. Đúng vậy, các nàng không phải náo tàn. Cũng may không có người ngoài, nếu không sẽ thấy rõ tất cả những người sở hữu bản sao nhật ký, từng người đều đỏ mặt, thần sắc ngượng ngùng. Cũng may mắn không ai nhìn thấy, nếu không e rằng tất cả mọi người đều phải xấu hổ đến mức đào ra một phòng hai phòng khách mất. Các nữ nhân giờ đây đã hiểu ra vấn đề, trong đầu không khỏi nghi ngờ, người trong giang hồ Bắc Tống thật sự đều là kẻ ngu sao? Nhiều người như vậy, dù đa số không nhìn ra vấn đề, nhưng người thông minh có thể phát hiện ra vấn đề chứ? Là thật sự không ai nhìn ra, hay có người nhìn ra nhưng vì lý do nào đó mà không chịu nói? Chương 189, ta không có. Ta không phải. Đừng nói bậy. Chương 189, ta không có. Ta không phải. Đừng nói bậy. Hề hề, các ngươi sẽ không thật sự nghĩ, những người năm đó đều là kẻ ngu, nào tàn chứ? Các ngươi mà thật sự nghĩ như vậy, thì ta phải nghi ngờ, trong đầu các vị rốt cuộc chứa cái gì rồi đó. Ta không có. Ta không phải. Đừng nói bậy. Các nữ nhân lại một lần nữa cười ngượng, đồng thời lấm ít, trong lòng thầm 3 lần phủ nhận. Ai lại chịu thừa nhận mình ngu chứ? Thật ra mà nói, trong nguyên tắc Thiên Long Bát Bộ, không hề có bất kỳ giải thích nào về điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc đó thực sự không ai nhìn ra. Vì vậy, đối với vấn đề này, thế giới kiếp trước của ta, có rất nhiều người đã đưa ra đủ loại suy đoán, cuối cùng đã có được một đáp án tương đối hợp lý. Tất cả, chẳng qua là do lợi ích mà thôi, mới xuất hiện chuyện ô long như vậy. Hoặc có thể nói, những người năm đó, trừ một số ít người bị nhìn ra, phần lớn đều đã nhìn ra, chỉ là vì nhiều lý do khác nhau, họ đã chọn giả câm giả điếc. Thử nghĩ xem, vì quốc gia mà xả thân vì nghĩa, vinh quang biết bao. Thành công thì danh tiếng địa vị gì đó đều có cả, ngay cả khi thất bại cũng không sao, nhiều nhất là bỏ trốn thôi. Chỉ tiếc, những người năm đó đã đánh giá quá cao bản thân, và đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Viễn Sơn, nên mới tổn thất nặng nề, chết hơn một nửa. Để hiểu được những người năm đó rốt cuộc nghĩ gì, trước hết phải biết lúc đó có ai tham gia, sau đó dựa vào thân phận của họ, là có thể hợp lý đoán được suy nghĩ của họ lúc đó. Theo ta được biết, trong số đó có hai người có thân phận cao nhất, một là đại ca cầm đầu, tức là phương trưởng huyền tử của Thiếu Lâm Bắc Tống hiện nay, người còn lại là cựu bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông. Còn những người khác, thân phận thì có chút không đáng nhắc tới, trong nguyên tắc tiết lộ có Triệu Tiền Tôn, Hòa Thượng Chí Quang và những người khác. Đừng nói là 30 năm trước, ngay cả bây giờ, ngoài huyền tử và Ông Kiếm Thông nổi tiếng hơn, là những nhân vật có tiếng trên giang hồ Bắc Tống, những người khác căn bản chẳng mấy nổi danh. Nếu 30 năm trước, họ thực sự tin rằng Đại Liêu muốn đến Thiếu Lâm cướp bí kíp võ công, làm sao có thể chỉ có một đám vô dụng đến nhạn môn quan ngoài biên giới? Mọi người thử nghĩ xem, hai người mạnh nhất trong số đó là Huyền Tử và Vương Kiếm Thông, nhưng 30 năm sau, mặc dù tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, nhưng cảnh giới tu vi chỉ ở cấp độ tông sư, thậm chí còn không được coi là quá mạnh trong cảnh giới tông sư. Vậy 30 năm trước thì sao? E rằng Huyền Tử và Vương Kiếm Thông đều chỉ là những nhân vật nhỏ bé ở tiên tiên cảnh giới thôi, cùng lắm là tiên tiên đỉnh phong. Hai người mạnh nhất còn như vậy, những người khác thì càng không cần nói, ước chừng 30 năm trước có được tiên tiên cảnh giới đã là tốt lắm rồi. Hỏi thử 30 năm trước, giang hồ Bắc Tống không có cường giả sao? Chuyện lớn như vậy, lại chỉ có một đám võ giả tiên thiên cảnh giới chạy đến nhạn môn quan ngoài biên giới, đây chẳng phải là nói đùa sao? Cường giả Thiếu Lâm Bắc Tống đâu? Cường giả cái bang Bắc Tống lúc đó đâu? Còn những nhân vật nổi tiếng khác trên giang hồ đều chết hết rồi sao? Đúng vậy. Nếu những người này thật sự tin, làm sao có thể chỉ đi một vài tiểu tốt, những cường giả khác đều ngồi không, hay đều mất tích rồi? Các nữ nhân sau khi đọc xong phân tích của Vương Thần, đều đồng ý gật đầu. Đế quốc nào mà không có cường giả? Chuyện lớn như vậy, nếu là thật, không nói phải điều động thiên nhân cường giả, ít nhất cũng phải điều động vài đại tông sư chứ. Kết quả lại như vậy sao? Một đám cặn bã tiên thiên cảnh giới chạy đến nhạn môn quan, nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Chẳng lẽ trận chiến thảm khốc 30 năm trước, từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu, một trò đùa sao? Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu tất cả mọi người sau khi đọc xong nội dung nhật ký. Tóm lại, toàn bộ sự việc đều có những điều kỳ lạ, chỗ nào cũng không hợp lý. Bốn điểm nghi ngờ lớn nhất là: thứ nhất, thảm án nhạn môn quan, những người tham gia đều là tinh anh võ lâm Bắc Tống, nhưng nhóm người này thật sự có thể gánh vác danh hiệu tinh anh sao? Cầu hoa tươi huyền tử, 30 năm trước, những người đời linh tự của Thiếu Lâm tự đâu hết rồi? Vương Kiếm Thông, 30 năm trước có biết dáng Long Nhị Thập Bát Trưởng không? Còn về Chí Quang, Triệu Tiền Tôn 30 năm trước, ta thật sự không tiện nhắc đến. Thứ hai, đại ca cầm đầu Huyền Tử. Các minh đệ, 30 năm trước đó, Huyền Tử mới 20-30 tuổi, Thiếu Lâm tự có rất nhiều lao hòa thượng đời linh tự, ngay cả đời Huyền Tử còn có huyền trường mạnh nhất còn sống, làm sao đến lượt Huyền Tử dẫn quân chứ? Thứ ba, khi chặn giết Tiêu Viễn Sơn, mọi người đã mai phục sẵn, từ xa nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn kéo cả gia đình đi du lịch, vậy mà không ai nghi ngờ sao? Lý Mạ, đây chính là cao thủ Đại Liêu muốn đến cướp bí kíp Thiếu Lâm sao? Thứ tư, Huyền Tử biết chuyện này là hiểu lầm, cũng biết kẻ chủ mưu là Mộ Dung Bác, theo lý mà nói, hắn chỉ là bị người khác mê hoặc, hơn nữa biết lỗi có thể sửa, cố gắng bù đắp, nói thế nào cũng không đến mức phải chết, nhưng trong nguyên tắc, cuối cùng hắn vẫn một lòng cầu chết, dù hắn là Phật tính khiến cho, muốn chu tội, nhưng tại sao trong 30 năm không nói cho Tiêu Phong sự thật chứ? Đúng vậy. Rốt cuộc là vì sao chứ? Làm sai chuyện, 30 năm qua, có rất nhiều thời gian để sám hối, suy ngẫm, bù đắp. Nhưng Huyền Tử đã làm gì? Hắn không làm gì cả, ngược lại còn ung dung làm phương trượng của mình, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ. Các nữ nhân cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã thông qua lời giải thích của Vương Thần, phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn hơn. Toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối, đều tiết lộ sự kỳ lạ, và thông qua nội dung mới, các nữ nhân cũng đã làm rõ kẻ giả truyền tin tức là ai. Những người khác nhớ lại chuyện Vương Thần nói trước đó về nhà Mộ Dung, cũng đại khái hiểu được tại sao Mộ Dung Bác lại giả truyền tin tức. Mục đích không ngoài việc khuấy động phong vân, tạo cơ hội phục quốc cho nhà Mộ Dung. Ngay cả Vương Ngữ Yên và mẹ con Lý Thanh La, cùng với A Chu A Bích cũng có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Nhưng mọi người vẫn không thể hiểu, bí mật ẩn chứa trong sự kiện 30 năm trước này rốt cuộc là gì. Chương 190, sự thật nhạn môn quan, không hề cao thượng như vậy. Chương 190, sự thật nhạn môn quan, không hề cao thượng như vậy. Trên thực tế, 30 năm trước, tình hình thực tế, rất có thể là như vậy. 30 năm trước, Huyền Tử, Nghiên Thiếu Thành Danh, Thiên Phú Siêu Quần, Giao Hữu Rộng Rãi, là người xuất sắc trong hàng huyền tử của Thiếu Lâm Bắc Tống. Thiếu Lâm Bắc Tống lúc đó, tuy nhân tài đời linh tự không nhiều, cũng có 7-8 người, về cơ bản đều là những kẻ tầm thường, tức là linh môn phương trượng tương đối lợi hại mà thôi. Như vậy, người kế nhiệm phương trượng Thiếu Lâm chỉ có thể chọn trong hàng huyền tự. Nhưng vấn đề là, nhân tài đời huyền tự xuất hiện liên tục, Huyền An, Huyền Tịch, Huyền Bi, Huyền Cổ, Huyền Tử, một đống thanh niên kiệt xuất, quan trọng nhất là có Huyền Trừng, luôn áp Huyền Tử một đầu. Có thể đoán được, Huyền Tử một lòng muốn vượt qua Huyền Trừng, nhưng thiên phú võ học không bằng Huyền Trừng, chỉ có thể tìm con đường khác, nhưng lại không có cơ hội tốt. Huyền Tử muốn làm giả danh, khổ sở không có cơ hội. Đúng lúc này, bạn tốt Mộ Dung Bác gửi tin, võ sĩ Đại Liêu tập hợp muốn cướp bí kíp Thiếu Lâm. Cơ hội lớn. Bất kể chuyện này là thật hay giả, Huyền Từ đều động lòng, bởi vì chỉ cần làm được chuyện này, địa vị giang hồ của hắn sẽ lập tức tăng vọt, Phương Trượng Thiếu Lâm Bắc Tống đời tiếp theo không ai khác ngoài hắn. Nghĩ lại, nếu bẩm báo Phương Trượng, liệu có để hắn dẫn đầu không? Đời Linh Tự có mấy người, đời Huyền Tự còn có Huyền Trừng, đến lượt hắn Huyền Từ cũng không tới. Cuối cùng, ngược lại là bận rộn một trận, làm áo cưới cho người khác. Do đó Huyền Từ ôm tư tâm, cho rằng Đại Liêu không có cao thủ gì, mình kéo một đám bạn bè là có thể giải quyết, hà tất phải làm phiền sư thúc sư bá của mình chứ? Thế là Huyền Từ gần đó tập hợp những người bạn mà hắn quen biết khi du lịch giang hồ, tổng cộng khoảng 20 người, trong đó có Bông Kiếm Thông, Triệu Tiền Tôn, Chí Quang, Huyền Từ cho rằng những người này đã đủ rồi, nhưng những người này tuổi đời đều không lớn, võ công còn yếu, kinh nghiệm giang hồ cũng không đủ, cộng thêm đều là những kẻ ngốc, bị Huyền Từ lừa như vậy, thì đều đến. Một số ít người không phát hiện tin tức có vấn đề, phần lớn người tuy đã phát hiện ra điều bất thường, nhưng với suy nghĩ thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cũng đã chọn im lặng. Bởi vì Đại Liêu và Bắc Tống là kẻ thù truyền kiếp, ngay cả khi tin tức có sai, giết lầm cũng coi như giết lầm. Dù sao giết vài người Đại Liêu thì có vấn đề gì? Hơn nữa chỉ cần họ không nói ra, ai biết họ đã giết lầm? Trong mắt người ngoài, họ chính là anh hùng bảo vệ gia đình và đất nước, đến lúc đó danh lợi song thu là lẽ đương nhiên. Điều này cũng giải thích tất cả những nghi vấn, chẳng phải Huyền Từ đã trở thành Phương Trượng Thiếu Lâm Bắc Tống, Vương Kiếm Thông trở thành bang chủ cái bang, những người còn sống sót như Triệu Tiền Tôn và Hòa Thượng Chí Quang cũng đều có được danh tiếng và địa vị giang hồ không nhỏ sao? Do đó thảm án Nhạn Môn Quan 30 năm trước, những người tham gia căn bản không phải là tinh anh giang hồ Bắc Tống gì cả, mà chỉ là một đám tân binh giang hồ mà Huyền Từ quen biết mà thôi. Huyền Từ lúc đó càng không phải là lãnh đạo giang hồ Bắc Tống gì cả, tất cả mọi chuyện chẳng qua là do nhóm họ tự ý hành động, vì tư tâm của mình mà làm ra những chuyện sai trái. Bản tính con người là tham lam. Họ thất bại cũng thành công. Sở dĩ nói thất bại là vì họ đã đánh giá sai thực lực của Tiêu Viễn Sơn, dẫn đến việc 20 người trong số họ chỉ có vài người sống sót, đây vẫn là kết quả của việc Tiêu Viễn Sơn đã ra tay khoan dung. Còn về thành công, Huyền Từ trở thành Phương Trượng Thiếu Lâm Bắc Tống, Vương Kiếm Thông làm bang chủ cái bang, từ kết quả không khó để thấy, tất cả những người còn sống sót, ai ai cũng có được danh tiếng và địa vị mà mình mong muốn. Nói thẳng ra, đám người này chính là một lũ vô dụng, vô liêm sỉ vì tư tâm của mình, giết lầm cả gia đình Tiêu Phong, lại còn chơ chén hưởng thụ thành quả chiến thắng. Nhưng lịch sử thường được người thắng viết nên, những người sống sót đã che giấu sự thật, người giang hồ không hiểu rõ, tự nhiên coi họ là anh hùng. Nếu không phải Khang Mẫn muốn đối phó Tiêu Phong, nếu không phải Bồng Kiếm Thông và Huyền Từ vừa bồi dưỡng Tiêu Phong, để hắn vì nước mà cống hiến, vừa đề phòng Tiêu Phong, để lại thư tín, thân phận của Tiêu Phong cũng không dễ dàng bị bại lộ như vậy. Có thể nói, bi kịch của Tiêu Phong là do Huyền Từ và những người khác gây ra, Khang Mẫn chẳng qua là lợi dụng sau khi biết thân phận của Tiêu Phong mà thôi. Vương Thần theo cách hiểu của mình, cùng với những suy đoán hắn thấy trên mạng ở kiếp trước, kết hợp lại, phân tích sự khởi đầu và kết thúc của thảm án Nhạn Môn Quan 30 năm trước. Hắn nói có lý có cứ, không ai có thể phản bác, bởi vì các nữ nhân thông qua việc xem cũng cho rằng Vương Thần nói không sai, các nàng không tìm ra bất kỳ lỗ hổng nào. E rằng sự thật, thật sự giống như Vương Thần nói, dù có sai lệch, e rằng cũng không lớn. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy nghĩ, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, sự thật có lẽ thật sự là như vậy. Chỉ có Vương Ngữ Yên và Lý Thanh La, hai người xem mà kinh hãi, đều thầm may mắn. May mắn là Huyền Từ và những người khác có tư tâm, trong khi rõ ràng biết mình bị lừa, vẫn chọn đi Nhạn Môn Quan. Nếu không, những việc làm của Mộ Dung Bác sẽ mang đến tai họa diệt vong cho những người thân bạn bè của họ. Dù sao trận chiến năm đó, 20 người đi, đã chết hơn một nửa, chỉ có vài người may mắn sống sót. Thương vong lớn như vậy đều là do Mộ Dung Bác gây ra. Điều quan trọng nhất là, Lý Thanh La đột nhiên phát hiện một điểm mù, dường như Mộ Dung Bác đã đột ngột chết bất đắc kỳ tử vào 30 năm trước. Rốt cuộc là bị người khác báo thù, hay là Mộ Dung Bác đã sử dụng phương pháp giả chết thoát thân? Chương 191, gánh chịu oan khuất, Tiểu Phong từ đây bị người người la hói. Chương 191, gánh chịu oan khuất, Tiểu Phong từ đây bị người người la hói. Chưa kể bên Lý Thanh La đã bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Mộ Dung Bác, Vương Thần bên này vẫn đang nỗ lực cập nhật. Chúng ta hãy quay lại chuyện của Tiêu Phong. Năm đó, đại ca cầm đầu Huyền, Vương Kiếm Thông và Hòa Thượng Chí Quang cùng những người khác may mắn trốn thoát, liền dùng vải trắng chép lại bia đá di thư của Tiêu Viễn Sơn để lại ở Nhạn Môn Quan, rồi giao Tiêu Phong vẫn còn là trẻ sơ sinh cho vợ chồng nông dân Tiểu Tam Huệ dưới núi Thiếu Thất Sơn nuôi dưỡng, đặt tên là Kiều Phong. 7 tuổi, Huyền Cổ đại sư truyền thụ võ nghệ, 16 tuổi, Vương Kiếm Thông thu làm đệ tử thân truyền. Sau đại hội Thái Sơn, truyền thụ đả cầu đồng pháp, lập làm bang chủ cái bang. Tiêu Phong thực ra sinh ở nước Liêu, lớn lên ở Bắc Tống, là người khiết đan của Đại Liêu. Sau khi Kiều Phong nhậm chức bang chủ, Vương Kiếm Thông lập văn, nếu Kiều Phong thân Liêu phản Hán, bang chúng trực tiếp đánh chết, không được sai sót. Đây chính là cơ hội mà Khang Mẫn có được từ nhóm tiểu thuyết Phi Lộc 763801, nhóm dự phòng 5026501, cũng là bằng chứng thép để lật tẩy thân phận thật của Kiều Phong. Tóm lại một câu, sau khi Khang Mẫn dùng nhục thể, lôi kéo nhiều cao tầng cái bang, trực tiếp phơi bày thân thế thật của Kiều Phong, tự cho rằng đã thành công trả thù Kiều Phong. Bây giờ nhìn lại, các vị còn thấy Khang Mẫn, người phụ nữ không biết võ công này, 24 có thật sự đơn giản không? Sau khi Khang Mẫn phơi bày thân thế Kiều Phong đã rõ, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại cái bang, liền giao đả cầu đồng, nên ngang rời đi. Sau khi Kiều Phong rời đi, Tây Hạ nhất phẩm đường do tứ đại ác nhân cầm đầu kéo đến Hạnh Lâm, giải thuốc độc bi sầu thành phong, quần cái nhao nhao ngã xuống. Đoàn Dự cứu em gái trên danh nghĩa cùng cha khác mẹ, thực ra tính ra là Đường Minh Muội, Vương Ngự Yên, sau đó cùng A Châu và A Bích cải trang thành Tiểu Phong và Mộ Dung Phục, cứu thoát những người cái bang bị giam giữ ở Thiên Linh Tự. Tiểu Phong đến sau mới biết, sau đó đuổi kịp, cứu A Châu và A Bích, biết chúng huynh đệ cái bang bị người Tây hạ bắt, chạy đến Thiên Linh Tự, được mọi người cảm tạ rất nhiều. Tiểu Phong lúc đó mặc danh kỳ diệu, vẻ mặt ngơ ngác. Đợi rời Thiên Linh Tự, Tiểu Phong suy nghĩ và phần, lo lắng tất cả đều là do kẻ gian ác vu oan, quyết định trước tiên hỏi rõ sự thật từ cha mẹ nuôi và sư phụ. Nhưng khi hắn bay về Thiếu Thất Sơn mới phát hiện, vợ chồng Tiểu Tam Huệ đã bị một trường lực cực mạnh đánh chết trong phòng ngủ, xương sườn ở ngực đều gãy nát. Tiểu Phong bi phẫn giao nhau, sau đó phi nhanh đến Thiếu Lâm gặp sư phụ, không ngờ Huyền Khổ vừa thấy Tiểu Phong, đột nhiên sắc mặt đại biến, liên tiếp nói ba chữ tốt rồi lập tức viên tịch tại chỗ. Tất cả mọi chuyện dường như đều có một bàn tay vô hình thao túng phía sau. Tiểu Phong từ đây quyết định điều tra rõ sự thật, bèn lớn tiếng gọi Phương Trượng, biết được Huyền Khổ từng bị người đánh lén, ngực trúng một trường nặng. Mà lúc này Tiểu Sa Di đưa thuốc lại nhận định Tiểu Phong chính là hung thủ giết người. Tiểu Phong chăm miệng có cái, cũng không muốn giao thủ với tăng nhân Thiếu Lâm, trốn vào phía sau tượng Phật ở hậu điện Bồ Đề Viện, lại gặp A Châu cải trang thành tăng nhân Thiếu Lâm, thực ra là đến trộm sách. A Châu không mấy thông võ đạo, chỉ giỏi dịch dung thuật, cho nên chỗ ẩn nó bị Huyền Từ Phương Trượng cùng những người đuổi tới phát hiện, A Châu lại bị kim cương trưởng của Huyền Từ quét trúng, bị thương nặng. Tiểu Phong đại nhân đại nghĩa, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn A Châu chết, nên quyết định cứu sống A Châu, chỉ tiếc thương thế của A Châu quá nặng, căn bản không phải bác sĩ bình thường có thể cứu. Nhưng cho dù như vậy, Tiểu Phong cũng không chịu buông tay, nên không tiếc hao phí công lực để kéo dài mạng sống cho A Châu. Gặp gỡ Bình Thủy Tương Phùng, chỉ là A Châu vừa quen biết, Tiểu Phong còn đối xử như vậy, mọi người hẳn là có thể tưởng tượng nhân phẩm của Tiểu Phong như thế nào. Đúng vậy, đối với người xa lạ còn có thể tận lực cứu chữa, nhân phẩm của Tiểu Phong không cần nghi ngờ. Rốt cuộc là ai lòng dạ độc ác như vậy, lại ra tay đánh chết cha mẹ nuôi và sư phụ ân sư Huyền Khổ của hắn? Chúng nữ nhíu mày chặt, sau đó tiếp tục đọc xuống. Sau đó Tiểu Phong nghe nói thần y Di Tiết Mộ Hoa và Du Thị Song Hùng tổ chức đại hội anh hùng ở Tụ Hiền Trang, muốn đối phó với hắn. Lúc này Tiểu Phong đã mang trên lưng tội danh giết cha mẹ nuôi và sư phụ ân sư, trở thành kẻ bị người người la ó trong giang hồ bắt tống. Nhưng cho dù như vậy, để chữa bệnh cho A Châu, Tiểu Phong vẫn quyết định mạo hiểm tham gia. Nhưng vì hắn mang trên lưng oan khuất giết cha mẹ nuôi và sư phụ ân sư, cộng thêm đại hội anh hùng vốn là để đối phó hắn, Tiết Thần Ý tự nhiên không muốn cứu chữa A Châu. Hơn nữa quần hùng cùng nhau hô bang, nhao nhao rút binh khí, muốn giết chết Tiểu Phong ngay tại chỗ. Tiểu Phong tuy từng thể không giết người Hán, nhưng không thể không đại khai sát giới, đối mặt với hơn 300 người, chỉ đành liều mạng chống cự, bản thân cũng vì bảo vệ A Châu mà bị thương nặng, cuối cùng được ân công áo đen cứu đi. A Châu thì mệnh không nên chết, Tiết Thần Ý cuối cùng vẫn ra tay cứu sống A Châu. Tóm lại trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tiểu Phong cực kỳ tệ, từ một đại anh hùng đại hảo kiệt ban đầu, mang trên lưng oan khuất giết cha mẹ nuôi và sư phụ ân sư. Giang hồ tuy lớn, nhưng không có một nơi nào an thân, ai ai cũng muốn giết hắn, có thể nói là bi thảm đến cực điểm. Và 240 kẻ đầu têu tất cả, chính là độc phụ Kháng Mẫn, là nàng ta phơi bày thân thế Tiểu Phong, từ đó gây ra một loạt chuyện. Về phần Tiểu Phong, sau khi dưỡng thương xong, đích thân đến ngoài nhạn một quan, nhìn thấy bia đá do cha ruột Tiêu Viễn Sơn để lại, từ đó chứng thực thân phận người đại liêu của mình. Đồng thời cũng ở ngoài nhạn một quan, tận mắt chứng kiến chiến tranh giữa đại liêu và Bắc Tống, mang đến tai họa cho bách tính, do đó có cảm ngộ bi thiên mẫn nhân. Điều này cũng chôn vùi một chi tiết về việc Tiểu Phong sau này tự sát để ngăn cản hai nước khai chiến mà hy sinh bản thân, điểm này các nữ tử đã nghĩ đến, bởi vì Vương Thần trước đó đã đề cập qua. Các nàng nhìn đến đây, đều không kìm được mà cảm thán sự độc ác của Khang Mẫn, cảm thán sự giả dối của Huyền Từ và những người khác, cũng cảm thán sự bi thảm của Tiểu Phong. Rõ ràng là một anh hùng, nhưng chỉ vì đắc tội một độc phụ, kết quả thân thế bị phơi bày, rơi vào cảnh bị người người la ó đến đây, các nàng cũng không thể không thừa nhận, câu lòng dạ độc phụ nhất thật sự không sai, phụ nữ một khi đã độc thì thật sự không có giới hạn. Khang Mẫn chính là ví dụ điển hình. Nhưng trong tất cả mọi người, người có tâm trạng phức tạp nhất không ai khác chính là A Châu. Chương 192, thế nào là nghịch thiên cải bệnh, đây chính là nghịch thiên cải bệnh. Chương 192, thế nào là nghịch thiên cải bệnh, đây chính là nghịch thiên cải bệnh. Thì ra trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, ta sẽ có giao thiệp với Tiểu Phong tiểu đại hiệp sao? Chỉ là vì sao ta lại cải trang trà trộn vào Thiếu Lâm chứ? A Châu không thể hiểu nổi, lúc đó, một nữ tử yếu đuối không biết võ công như nàng, rốt cuộc mang theo mục đích gì, mới chạy đến Thiếu Lâm làm cản. Ai cũng rõ ràng, bất kể ở quốc gia nào, Thiếu Lâm đều là một thế lực khổng lồ, trong đó có nhiều cao thủ, không phải những người giang hồ bình thường có thể trêu chọc. Không nói nhiều, trong Thiếu Lâm Bắc Tống có không ít cao tăng thuộc hàng chữ Huyền, bọn họ đều là những cường giả nổi tiếng trong giang hồ. Theo Vương Thần nói, Huyền Nạn, Huyền Tịch, Huyền Mi, Huyền Cổ, Huyền Tử, vờ bất cứ cao tăng nào thuộc hàng chữ Huyền có danh có tính, đều là những nhân vật cảnh giới tông sư. Huống chi là những đệ tử Thiếu Lâm bình thường, trong đó những nhân vật cảnh giới tiên thiên đến không xuể. Quan trọng nhất là, còn có vị vô danh tạo địa tăng nằm trong bảng danh sách trưởng sinh giả trấn giữ tàng kinh các. Một thế lực đáng sợ như vậy, ngay cả cường giả đại tông sư xông vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, một chút bất cẩn thôi sẽ gặp phải họa diệt thân. A Châu thật sự không thể hiểu nổi, nàng vì sao lại đến Thiếu Lâm? Vấn đề này không chỉ A Châu không hiểu, Vương Ngự Yên, Lý Thanh La, A Bích và những người khác cũng không hiểu. May mà Vương Thần rất nhanh đã giải đáp nghi ngờ của các nàng. Kỳ hì, A Châu, A Bích, Vương Ngự Yên, đặc biệt là A Châu, các ngươi có phải rất nghi ngờ A Châu chỉ là một người bình thường không biết võ công, chỉ biết chút dịch dung thuật, vì sao lại xuất hiện ở Thiếu Lâm Bắc Tống không? Đúng vậy. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, A Châu không giỏi gì khác, chỉ là gan lớn. nàng ta cải trang vào Thiếu Lâm Bắc Tống, xét cho cùng vẫn là vì Mộ Dung Phục. Khác với bây giờ, vì ta đã phơi bày, mọi người đều đã biết con người Mộ Dung Phục. A Châu, A Bích, các ngươi hẳn đang nghĩ cách rời khỏi Yến Tử Ổ. Nhưng trong nguyên tắc, các ngươi với tư cách là thị nữ của Mộ Dung Phục, lại luôn suy nghĩ cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục lãng phí nửa đời người, một lòng muốn phục hưng đại yến, nhưng trải qua nhiều gian nan, bộc lộ ra khuyết điểm chí mạng là thực lực không đủ. Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung tuy cùng danh, nhưng chênh lệch về tu vi võ công của hai người lại rất lớn. Tiểu Phong thành danh từ nhỏ, danh hiệu Bắc Tiểu Phong của hắn cũng là dựa vào thực lực của mình mà gây dựng nên. Ngược lại Mộ Dung Phục, danh hiệu Nam Mộ Dung có chút hữu danh vô thực, phần lớn là từ di sản của gia tộc Mộ Dung. Tiểu Phong dường như sinh ra để chiến đấu, có thể dùng tông sư đỉnh phong chiến đại tông sư, sau này lại đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Nhưng Mộ Dung Phục học mà không tinh, tuy dính liễu đến rất nhiều chiêu thức võ công, nhưng lại không có tuyệt học nào đáng nói. Ngay cả đầu chuyển tinh di nổi danh của gia tộc Mộ Dung, cũng chỉ học được nửa đời, chứ đừng nói đến Long Thành kiếm pháp và tham học chỉ. Xuất tràng tức đỉnh phong. Mộ Dung Phục từ đầu đến cuối đều quanh quẩn ở cấp độ tông sư, ban đầu chỉ là tông sư trung kỳ, sau này tuy đột phá đến tông sư hậu kỳ, nhưng so với Tiểu Phong và những người khác, vẫn còn kém xa, không phải đối thủ. Do đó lần lượt thua thiệt trong tay Thổ Phiên Quốc sư Cưu Ma Chí, Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu, Thiếu Lâm Hư Trúc, vờ không đánh thắng được ai. Mộ Dung Phục bản lĩnh cũng tốt, nhưng lại kiêu ngạo, tự nhiên, sau một loạt đả kích, có chút nản lòng thoái chí. Cũng chính trong tình huống này, A Châu cải trang, trà trộn vào Thiếu Lâm Bắc Tống, mục đích là để trộm dịch cân kinh của Thiếu Lâm cho Mộ Dung Phục. Xì xì. Thiếu Lâm dịch cân kinh. Tất cả các nữ tử từng nghe danh Thiếu Lâm đều hít một hơi khí lạnh. Dịch cân kinh là thứ gì? Đó chính là thần công trấn phái của Thiếu Lâm. A Châu thật là gan lớn, lại dám nhắm đến dịch cân kinh, thật sự là có dũng khí. Không chỉ những người khác giật mình, ngay cả A Châu bản thân cũng bị hành động khó tin của mình trong nguyên tắc làm cho sợ hãi không thôi. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, thì đây đúng là chuyện mà nàng có thể làm được. Bây giờ mọi người hẳn đã hiểu, vì sao A Châu lại xuất hiện ở Thiếu Lâm Bắc Tống và bị đại lực kim cương trưởng của Huyền Từ vô tình làm bị thương rồi chứ. Cũng may Kiều Phong lòng thiện, ra tay cứu sống A Châu, nếu đổi thành người khác, e rằng cỏ trên mộ đã cao 3 mét rồi. Không tự tìm chết thì sẽ không chết. A Châu chạy đi trộm dịch cân kinh, quả thực là đang tự tìm chết, tuy rằng rất may mắn gặp được Tiểu Phong, không tự làm mình chết. Cứu. Nhưng một trưởng của Huyền Tử vẫn suýt chút nữa lấy mạng nàng, cuối cùng tuy được Tiết Thần Y để cứu sống, nhưng những khổ sở, hai đương trong thời gian đó, chỉ có nàng mới hiểu. Khi đọc nguyên tắc lúc đó, ta đã nghĩ, Mộ Dung Phục, tên ngụy quân tử này, đáng giá để A Châu mạo hiểm vì hắn sao, chưa kể đến. May mà tất cả những điều này sẽ không xảy ra nữa, dù sao thế giới này có ta, quy đạo vận mệnh ban đầu, vì sự xuất hiện của ta, e rằng sẽ loạn thành một nồi cháo. Tuy nhiên ta vẫn nhắc nhở A Châu ngươi một câu, từ nay về sau, ngàn vạn lần đừng đi tìm chết, mạng nhỏ chỉ có một, mất rồi thì thật sự mất rồi. Cô gái tốt biết bao. Chỉ vì tên ngụy quân tử Mộ Dung Phục này mà suýt chút nữa mất mạng, thật sự không đáng. Giờ đây, với sự phơi bày của hắn, Vương Thần nghĩ rằng, chỉ cần A Châu không đốc, sẽ không lặp lại sai lầm cũ, đặt mình vào nguy hiểm. Như vậy, cuộc đời của A Châu hẳn sẽ có những thay đổi khác biệt. Thế nào là nghịch tiên cải mệnh? Đây chính là nghịch tiên cải mệnh. Chương 193, đáng sợ đến mức nào? Đơn giản là đáng sợ đến mức nào? Chương 193, đáng sợ đến mức nào? Đơn giản là đáng sợ đến mức nào? Chúng ta tiếp tục quay lại chủ đề. Trong nguyên tắc, Tiểu Phong lúc này không biết sự thật, hắn để làm rõ ngọn ngành mọi chuyện, đành phải nảy ra ý định tìm Triệu Tiền Tôn, muốn từ hắn hỏi ra tin tức về đại ca cầm đầu. Tiểu Phong bắt Triệu Tiền Tôn và Đảm Bà sau đó điểm huyệt hai người và sắp xếp họ gần đó trên một con thuyền. Sau đó tìm Đảng Công, định dùng Đảm Bà uy hiếp để hỏi ra sự thật. Nhưng khi quay lại thuyền, phát hiện Triệu Tiền Tôn và Đảng Bà đã bị người giết hại, dùng chính trường pháp của hắn. Tiểu Phong dự cảm kẻ ác võ công cực mạnh, lại luôn hành sự nhanh hơn mình một bước, quyết định nhanh chóng đuổi trước kẻ ác, hỏi những người ít ỏi còn lại biết sự thật. Kết quả Tiểu Phong đến Thái An, không ngờ chưa đến trước trang, đan gia đã bị một mùi lửa thiêu rụi thành bình địa. Hắn lại không thể không chạy đến chỉ quan tự trên núi Thiên Hải để gặp Hòa Thượng Chí Quang. Chí Quang nói cho Tiểu Phong biết, cha ruột của hắn tên là Tiêu Viễn Sơn, tên thật của mình là Tiêu Phong. Nhưng đợi Tiêu Phong truy hỏi đại ca cầm đầu là ai, Hòa Thượng Chí Quang để lại một câu thiền ngữ sau đó liền uống thuốc độc tự sát. Trừ đại ca cầm đầu ra, những người biết sự thật năm đó cơ bản đã chết hết, chỉ còn lại một người đã đọc di thư của Bồng Kiếm Thông, trở thành mục tiêu duy nhất của Tiểu Phong. Nàng không phải ai khác, chính là Độc Phụ Khang Mẫn. Do đó Tiêu Phong quyết định đến Tín Dương tìm Mã Phu Nhân. Đáng tiếc Khang Mẫn vì Đoàn Chính Thuần bỏ rơi mình, trực tiếp chĩa mũi rủi vào Đoàn Chính Thuần. Cho nên tin tức Khang Mẫn đưa cho Tiêu Phong là giả, ý đồ mượn tay Tiêu Phong trả thù Đoàn Chính Thuần. Đáng tiếc Tiêu Phong không nhận ra điều này. Tiêu Phong cũng không nghĩ Đoàn Chính Thuần mới lớn bao nhiêu. 30 năm trước Đoàn Chính Thuần e rằng vẫn còn là một đứa trẻ con, hắn có tư cách làm đại ca cầm đầu gì chứ? Đồng thời, A Châu vết thương đã lành, ý đồ biết được thân thế của mình, biết được mình chính là con gái của Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc, và biết được Tiêu Phong muốn xích tìm cha mình Đoàn Chính Thuần báo thù, kinh hãi thất sát, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền chạy đến đại lý Tiểu Kính Hồ. Mà Tiêu Phong cũng theo đó đến. Lúc này Đoàn Chính Thuần vừa khéo ở Tiểu Kính Hồ, lại đang bị Đoàn Diên Khánh truy sát. Tiêu Phong lo lắng kẻ thù chết trong tay người khác nhóm Tiểu Thuyết Phi Lộ 7, nhóm Dự Phòng 8509-6501, ra tay cứu Đoàn Chính Thuần. Ngay sau đó chất vấn Đoàn Chính Thuần, năm đó có từng làm chuyện sai trái khiến lương tâm cắn rứt, hại một đứa trẻ cả đời cô độc, Đoàn Chính Thuần túi đầu nhận tội. Từ đó Tiêu Phong xác nhận kẻ thù, hẹn ba canh giờ gặp nhau trên cầu Thanh Thạch. Nhưng bất kể là Đoàn Chính Thuần hay Tiêu Phong, đều hiểu lầm ý của đối phương, Tiêu Phong hỏi chuyện Nhạn Môn Quan 30 năm trước, Đoàn Chính Tuần lại cho rằng đó là chuyện hổ thẹn với Nguyễn Tinh Trúc và A Châu cùng các mẹ con khác. Hiểu lầm từ đó mà sinh ra. Ba cách giờ, mưa như chút nước, Tiêu Phong tung hết sức một kích, Đoàn Chính Tuần không hề né tránh, một trưởng xuống tức khắc hấp hối. Tiêu Phong cảm thấy không đúng, vội vàng tiến lên xem xét, kết quả Đoàn Chính Tuần lại là A Châu giả dạng. Nàng ta làm như vậy là vì muốn chết thay cha, hóa giải hận thù trong lòng Tiêu Phong. Đoan đoan tương báo bao giờ dứt. Nhưng A Châu làm sao biết được, nàng hy sinh bản thân một cách vô ích, tất cả mọi chuyện đều chỉ là âm mưu của độc phụ Khang Mẫn. Trước khi chết, A Châu vì biết sự tồn tại của em gái A Tử, nên đã gửi gắm A Tử cho Tiêu Phong chăm sóc, từ đó ôm hận Tây Bắc. Ở đây, ta không thể không nói một câu, Tiêu Phong vì trải qua một loạt thất bại và đả kích, tâm thần đại loạn, không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng A Châu, người thông minh như ngươi, sao lại không nhận ra chứ? Người sống trên đời, sinh mệnh quý giá, sau này gặp chuyện gì thì hãy cẩn thận một chút đi. Nếu không chết cũng chết uổng. Thường ngày là một nha đầu lanh lợi như vậy, đến lúc quan trọng lại trở thành ngốc tử, ta lúc đó nhìn thấy cảnh này trong nguyên tác, cả người đều cả lời. Bỏ qua âm mưu của độc phụ Khang Mẫn không nói, bi kịch trường sinh này, người chịu trách nhiệm lớn nhất hẳn phải là Đoàn Chính Tuần, tên rác rưởi kia. Ta không hiểu, một tên xuất sinh vô trách nhiệm, cầm thú như vậy, có đáng để A Châu ngươi hy sinh mạng sống vì hắn không? Ở đây ta không thể không trách mắng A Châu một trận, nhớ kỹ, mạng của ngươi quý giá hơn tên rác rưởi Đoàn Chính Tuần kia nhiều. Ta nói thật, loại cha như Đoàn Chính Tuần, không có cũng được, khỏi phải nói ra mất mặt. Vương Thần không hề che giấu sự quan tâm của mình đối với A Châu, đi kèm với đó là sự ghét bỏ đối với Đoàn Chính Tuần. Một cô gái tốt như vậy, chỉ vì một hiểu lầm mà chết thay Đoàn Chính Tuần, Đoàn Chính Tuần hắn xứng đáng sao? Vương Thần nói thì sảng khoái rồi, nhưng các nữ tử đang đọc nội dung nhật ký, tâm trạng lại trở nên vô cùng phức tạp. Ví dụ như Hoàng Dung và Giang Ngọc Yến, miệng đã chu ra, mùi chua cách xa vạn dặm mà người khác cũng có thể ngửi thấy. Bát cơm còn chưa ăn, đã lo nổi cơm rồi. Là ta không đủ xinh đẹp, hay là biểu hiện không đủ chủ động rõ ràng? Hoàng Dung bực bội lẩm bẩm một câu. Giang Ngọc Yến bên cạnh cũng không kìm được mà lên tiếng, "Thượng Vương, Dung Nhi, tối nay ngươi cùng ta đi, chúng ta cùng đối phó công tử, cho hắn thấy sự lợi hại của chúng ta." Một câu của Giang Ngọc Yến trực tiếp khiến Hoàng Dung ngơ ngẩn. "Tối nay cùng nhau?" Bốn chữ này dường như có một loại ma chú nào đó, khiến Hoàng Dung hai mắt tối sầm, gò má đỏ bừng, cả người như say rượu, không biết nên nói gì. Đây là thiếu phụ sao? Đáng sợ đến mức nào? Đơn giản là đáng sợ đến mức nào. Chương 194, sai lầm lớn đã gây ra, hối hận cũng vô ích. Chương 194, sai lầm lớn đã gây ra, hối hận cũng vô ích. Bên này, Giang Ngọc Yến đã hóa thân thành lão tài xế, một câu nói trực tiếp khiến Hoàng Dung im lặng. Mặt khác, Vương Ngữ Yên lại như có điều suy nghĩ. Thì ra Bắc Kiều Phong lợi hại như vậy, lại đáng thương như vậy, là một đại anh hùng đại hào kiệt chân chính. So với đó, biểu ca cùng danh với Kiều Phong Kiều đại hiệp, lại có chút kém xa. Xem ra, trước đây ta đúng là hồ đồ rồi, coi biểu ca là một anh hùng chân chính. Bây giờ sau khi Vương Thần phơi bày, ta cuối cùng cũng có một nhận thức rõ ràng về biểu ca, và cũng hiểu rằng mình chỉ coi hắn là anh trai mà thôi. Chỉ là không biết, Vương Thần người này lại sẽ như thế nào. Có phải còn có sức hấp dẫn hơn Tiểu Phong Tiểu Đại hiệp không? Vương Ngữ Yên nghĩ đến đây, sắc mặt không kìm được mà đỏ bừng. Nàng phát hiện không biết từ lúc nào, bản thân đã có một sự tò mò và hảo cảm cực lớn đối với Vương Thần. Quan niệm mơ hồ ban đầu sớm đã thay đổi, bây giờ theo mẫu thân rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, không bao lâu nữa, nàng sẽ có thể tận mắt nhìn thấy Vương Thần. Không hiểu sao, vừa nghĩ đến đây, tim nàng lại đập thình thịch nhanh hơn. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi yêu một người? Vương Ngữ Yên lần đầu trải qua, đối với điều này nửa hiểu nửa không, nhưng đối chiếu với những cuốn sách đã đọc trước đây, nàng lại không thể không thừa nhận, mình e rằng thật sự đã thích Vương Thần rồi. Nghĩ kỹ lại, dường như cũng không khó hiểu, Vương Thần là người xuyên không duy nhất trên đời, hơn nữa tuy miệng lưỡi trơn tru, nhưng lại rất thẳng thắn, làm người làm việc đều đáng tin cậy. Một người như vậy, ai lại không thích chứ? A Châu, A Bích, hẳn cũng có bản sao nhật ký, các nàng chắc chắn cũng đã đọc nội dung nhật ký. Nếu không thay đổi, tiếp tục đi theo biểu ca, kết cục e rằng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với ban đầu. Hay là, tìm cơ hội, gửi thư cho các nàng, bảo các nàng cũng đến thất hiệp trấn đi. Vương Ngữ Yên sau khi kiềm chế sự xấu hổ trong lòng, đột nhiên nghĩ đến A Châu, nàng và A Châu, A Bích có quan hệ rất tốt, danh nghĩa là chủ tớ, thực ra là chị em, tự nhiên không muốn nhìn thấy các nàng kết thúc bi thảm. Hơn nữa cả hai đều có bản sao nhật ký, nếu không có gì bất ngờ, các nàng hẳn cũng có hảo cảm với Vương Thần. Như vậy, ba chị em các nàng hoàn toàn có thể ở bên nhau mãi mãi. Với suy nghĩ này, Vương Ngữ Yên lập tức bắt đầu hành động, nàng lén lút liếc nhìn mẫu thân một cái rồi bắt đầu hành động. Đồng thời, A Châu và A Bích mà Vương Ngữ Yên đang lo lắng, lúc này đang tụ tập lại một chỗ, thì thầm bàn bạc gì đó. A Châu, biểu tiểu thư cùng các nàng đều đã đi rồi, chúng ta cũng đi theo sau, cùng xuất phát đi. A Bích bây giờ vô cùng lo lắng, sợ rằng công tử không đáng tin cậy của nàng sẽ gây họa sát thân cho các nàng. Hơn nữa, sau khi đọc nội dung nhật ký mới, A Bích cũng rất sợ, sợ A Châu lại đi vào vết xe đổ, cuối cùng kết thúc bi thảm. Vì vậy nàng mới tìm A Châu, đề nghị đi theo Vương Ngự Yên, cùng đến thất hiệp trấn. Chuyện này được rồi. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, để không bị lạc khỏi đoàn quân. A Châu hơi do dự một chút, liền lập tức gật đầu đồng ý với đề nghị của A Bích. Là người ai cũng sợ chết, A Châu cũng không ngoại lệ. Thêm vào đó, A Châu cũng rất muốn gặp Vương Thần, tự nhiên, nàng cũng không quá phản đối đề nghị của A Bích. Rất nhanh, hai nữ tử đã thu dọn hành lý, tùy tiện tìm một lý do, từ biệt Phong Ba Ác cùng những người khác, rời khỏi Yến Tử Ổ. Nếu Vương Ngự Yên nhìn về phía sau, ánh mắt đủ tốt thì sẽ phát hiện, cách đại quân của các nàng 10 cây số, còn có hai cái đuôi nhỏ theo sau, đó chính là A Châu và A Bích. Trong tình huống bình thường, A Châu và A Bích đáng lẽ không thể đuổi kịp, nhưng vấn đề là Lý Thanh La có quá nhiều thứ phải thu dọn, không chỉ xuất phát muộn mà còn đi không nhanh, điều này đã tạo cơ hội cho A Châu và A Bích đi theo. Nghĩ lại cũng đúng. Lý Thanh La tuy nhẹ nhàng xuất phát, không mang theo quá nhiều người, chỉ có 5-60 thuộc hạ có võ công khá đi theo, nhưng hành lý lại không ít. Ngoài những vật dụng cần thiết, những bí tịch được cất giữ trong hang Phúc Lộc, nàng đều mang theo hết. Chỉ riêng những bí tịch võ công này, Lý Thanh La đã chất đầy 4 năm dương lớn, tốc độ làm sao có thể nhanh được. Xin Hoa Tươi với tốc độ hiện tại, muốn đến Thất Hiệp Trấn, e rằng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Vương Thần chắc chắn sẽ không ngờ rằng, ngay khi hắn đang miệt mài biết lách, đã có không ít người đang tiến về Thất Hiệp Trấn nơi hắn ở. A Châu chết rồi, Tiêu Phong cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, hắn thông qua nét chữ của Đoàn Chính Thuần, nhận ra Đoàn Chính Thuần căn bản không phải là đại ca cầm đầu gì cả, nhất thời hối hận vô cùng, hối hận không kịp. Sai lầm lớn đã gây ra, hối hận cũng vô ích, do đó chỉ có thể mang á tử, cùng quay về tìm Khang Mẫn tính sổ. Cũng chính trong chuyến này, Tiêu Phong nhìn thấy cảnh Đoàn Chính Thuần và Khang Mẫn lén lút, cũng biết được Bạch Thế Kính và Toàn Quán Thanh cùng những người khác đều có quan hệ với Khang Mẫn. Đồng thời cũng làm rõ, vì sao Khang Mẫn lại dùng hết tâm cơ, không tiếc bản thân, liên kết với nhiều người như vậy để đối phó hắn. Thì ra Khang Mẫn tự phụ mình xinh đẹp, đủ để làm điên đảo nam tử thiên hạ, nhưng cố tình Tiêu Phong không bị sắc đẹp lay động, vì tình sinh oán, vì yêu sinh hận, liền cấu kết với Mã Đại Nguyên muốn lật tẩy thân thế Tiêu Phong, nhưng Mã Đại Nguyên không chịu, do đó lại liên kết với Bạch Thế Kính giết hại Mã Đại Nguyên, đổ tội cho Mộ Dung Phục, từ đó mới có chuyện ở Hạnh Tử Lâm. Còn về việc vì sao lại chĩa mũi dùi vào Đoàn Chính Thuần, tất cả là vì Đoàn Chính Thuần lừa dối tình cảm của nàng, nàng hận không thể Đoàn Chính Thuần chết ngay lập tức, nên mới nghĩ cách mượn đao giết người. Chỉ là tính toán ngàn vạn, Tiêu Phong không tính được, Bạch Thế Kính sẽ bị người áo đen đột nhiên xuất hiện đánh chết, Khang Mẫn cũng chết trong tay A Tử. Đến đây, những người biết sự thật về Nhạn Môn Quan năm đó, biết thân phận của đại ca cầm đầu, đã chết hết, toàn bộ quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Tiêu Phong nhận ra, Trung Nguyên không còn là nơi mình có thể ở, thù giết cha giết mẹ cũng không thể báo, do đó định đi Tây Bắc, từ đó không quay lại nữa. Đáng tiếc ý tưởng thì rất tốt đẹp, hiện thực lại rất bi thảm. Chẳng lẽ còn có âm mưu lớn hơn đang chờ hắn? Các nữ tử nhìn thấy câu hiện thực lại rất bi thảm đều không khỏi nhíu mày. Chương 195, hại người không lợi mình, hóa công đại pháp lãng phí của trời. Chương 195, hại người không lợi mình, hóa công đại pháp lãng phí của trời. Tiểu Phong đã đủ thảm rồi, không chỉ danh tiếng và địa vị xuống dốc không thanh, từ Bắc Tiểu Phong được người người kính trọng, biến thành người đại liêu bị người người la ó, hơn nữa còn mang trên lưng oan khuất, trở thành kẻ cầm thú giết cha mẹ nuôi và sư phụ ân sư. Ngay cả việc điều tra thân thế bản thân cũng hết lần này đến lần khác bị cản trở, dường như cả thế giới đang chống lại hắn. Giờ đây nản lòng thoái chí, chọn rời xa biên cương, chẳng lẽ vận mệnh vẫn không muốn buông tha hắn sao? Đúng vậy. Vương Thần trước đó đã đề cập rằng Tiêu Phong cuối cùng đã chọn hy sinh bản thân để hóa giải chiến tranh giữa Bắc Tống và Đại Liêu. Tìm kiếm nhóm số 7634807 để tải thêm tiểu thuyết chắc hẳn bi kịch trong chuyến đi này của hắn chính là điều đó. Chỉ là không biết, rốt cuộc Tiêu Phong đã trải qua chuyện gì mới có thể dính líu đến hoàng đế Đại Liêu. Với sự tò mò, các nữ tử lại một lần nữa đắm chìm vào nội dung nhật ký. Ta trước đây đã nói, em gái của A Châu, A Tử, là đệ tử của Tinh Túc Phái Đinh Xuân Thu. Tinh Túc Phái là môn phái gì, người Bắc Tống hẳn đều rất rõ. Đinh Xuân Thu là phản đồ của Tiêu Giao Phái, Tinh Túc Phái do hắn sáng lập, đương nhiên đều là những kẻ định hót tiểu nhân, dù sao Đinh Xuân Thu bản thân cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. A Tử từ nhỏ lớn lên ở Tinh Túc Phái, tự nhiên cũng thừa hưởng tính cách định hót và lòng dạ độc ác của Tinh Túc Phái. Thêm vào đó A Tử khi rời Tinh Túc Phái, đã trộn bảo bối thần mục vương đỉnh của Đinh Xuân Thu, tự nhiên cũng gây ra sự truy sát của Tinh Túc Phái. Nói đến thần mục vương đỉnh, e rằng rất nhiều người không biết nó rốt cuộc là thứ gì, ta sẽ nhân cơ hội này nói đơn giản một chút. Đinh Xuân Thu xuất thân từ Tiêu Giao Phái, là đệ tử của Vô Nhai Tử, điểm này mọi người đều đã biết, sở dĩ hắn đánh lén Vô Nhai Tử, phản bội sư môn, nguyên nhân là Đinh Xuân Thu muốn học thần công chân phái Bắc Minh thần công của Tiêu Giao Phái, nhưng Vô Nhai Tử cho rằng Đinh Xuân Thu nóng nội, hành sự tác phong quá cố chấp độc ác, nên không truyền thụ Bắc Minh thần công cho Đinh Xuân Thu. Như vậy, hy vọng của Đinh Xuân Thu tan vỡ, lòng sinh ý đồ xấu, từ đó mới có chuyện đánh lén Vô Nhai Tử, đánh Vô Nhai Tử rơi xuống vực sâu vạn trượng, khiến Vô Nhai Tử toàn thân xương cốt kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Đinh Xuân Thu không từ bỏ ý định về Bắc Minh thần công, đã không thể có được Bắc Minh thần công chính tông, vậy thì hắn sẽ dựa vào những lời nói vụn vặt có được về Bắc Minh thần công, tự sáng tạo ra một môn thần công có hiệu quả tương tự. Và đây chính là Hóa Công đại pháp khét tiếng trong giang hồ Bắc Tống. Công pháp này là một môn độc công, Đinh Xuân Thu dựa vào công pháp này, có thể hóa giải nội lực của người khác, phế võ công của người khác. Chỉ tiếc, Hóa Công đại pháp chỉ có thể hóa, không thể hút, hiệu quả của nhóm tiểu thuyết phi lộc 7634015, nhóm dự phòng 5029651 hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Bắc Minh thần công, do đó Lý Thu Thủy đánh giá Hóa Công đại pháp của Đinh Xuân Thu là công pháp rác rưởi hại người không lợi mình, lãng phí của trời. Nhưng xét về hiệu quả, Hóa Công đại pháp này cũng không thể xem nhẹ, nếu không sẽ không khét tiếng, ai ai cũng sợ hãi. Dù sao gặp phải Đinh Xuân Thu, nếu không có chút thủ đoạn nào, mấy chục năm khổ luyện của mình, trong chốc lát sẽ hóa thành hư vô, người giang hồ nào cũng sẽ sợ. Thêm vào đó tu vi đại tông sư sơ kỳ của Đinh Xuân Thu, bên ngoài, giang hồ không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Chỉ là, mọi người không biết rằng, Đinh Xuân Thu có thể luyện thành Hóa Công đại pháp, còn nhờ vào một bảo bối hắn mang theo từ Tiêu Giao Phái, vật này chính là Thần Mục Vương Đỉnh. Thần Mục Vương Đỉnh này được làm từ một loại gỗ bí ẩn không rõ tên, nó chỉ có một chức năng, đó là sau khi đốt lên, sẽ tỏa ra một mùi hương lạ, thu hút tất cả côn trùng độc trong vòng 10 dặm. mà hóa công đại pháp có thể hóa giải công lực của người khác, dựa vào việc hòa kịch độc vào nội lực của mình, dùng kịch độc ăn mòn nội lực và kinh mạch của người khác, từ đó tiêu tan sức mạnh của kẻ thù. Không thể không nói, tên Đinh Xuân Thu này cũng là một nhân tài, lại có thể nghĩ ra cách kỳ quái như vậy, sáng tạo ra hóa công đại pháp. Kịch độc tương sinh tương khắc, vì ta sử dụng phương thức này đã tạo nên Đinh Xuân Thu, nhưng cũng hạn chế Đinh Xuân Thu. Hắn quả thật đã hòa kịch độc vào nội lực của mình, trong điều kiện không làm hại bản thân mà lợi dụng, dùng để đối phó kẻ thù. Nhưng phương pháp này có lợi cũng có hại, lợi ích là hiệu quả rõ rệt, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, đó là kịch độc trong cơ thể dùng một phần thì ít đi một phần, một khi không thể duy trì sự cân bằng của kịch độc, không thể tương sinh tương khắc, Đinh Xuân Thu bản thân sẽ bị kịch độc phản vệ, ngay tại chỗ trúng độc mà chết. Chính vì hóa công đại pháp có hạn chế như vậy, nên thần mục vương đỉnh trở nên vô cùng quan trọng. Đinh Xuân Thu phải cách vài ba ngày, lợi dụng thần mục vương đỉnh để lấy kịch độc, cung cấp kịch độc không ngừng cho hắn. Bây giờ thần mục vương đỉnh bị A Tử chống đi, Đinh Xuân Thu tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phái tất cả mọi người của Tinh Túc phái truy sát A Tử. Rất không may, A Tử thật sự bị người của Tinh Túc phái tìm thấy, may mắn là bên cạnh nàng có Tiêu Phong 27 bộ bạn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Thông qua lời giải thích của vương thần, mọi người đều có một nhận thức vô cùng rõ ràng về Đinh Xuân Thu và hóa công đại pháp do hắn sáng tạo. Những người thực lực không cao, âm thầm đưa Đinh Xuân Thu vào danh sách không thể trêu chọc. Những người thực lực không chênh lệch nhiều, cũng đều cực kỳ kiêng dè Đinh Xuân Thu, dù sao các nàng cũng không biết mình có chịu nổi hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu không. Chỉ có những nữ tử cảnh giới thiên nhân trở lên, khinh thường nhếch môi, trong mắt các nàng, hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu chỉ là một môn tà môn ngoại đạo không đáng nhắc tới. Thứ này còn chưa được các nàng để vào mắt. Chương 196, liếm cho liếm chó, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì. Chương 196, liếm chó, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì. Nghĩ lại cũng không khó hiểu, trước mặt những nữ cường nhân chân chính này, Đinh Xuân Thu là cái gì, hóa công đại pháp lại là cái gì? Các nàng ai mà chẳng phải nữ trung trí cường, kiến thức và thực lực đều đứng đầu giang hồ, loại võ công nào mà các nàng chưa từng thấy? Chẳng phải chỉ là độc công sao? Chỉ cần không phải loại vạn độc chi vương vô giải nào đó, các nàng căn bản không thèm để mắt tới. Huống hồ hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu còn có một khuyết điểm chí mạng, muốn đối phó Đinh Xuân Thu thì dễ không tưởng. Thậm chí không cần độc võ, trực tiếp lấy đi thần mục vương đỉnh, một năm rưỡi sau, Đinh Xuân Thu tự mình trúng độc mà chết. So với đó, đa số người không có nhãn lực mạnh mẽ như vậy, vẫn còn hơi sợ Đinh Xuân Thu. Tiêu Phong đã ra nước ngoài, hắn dẫn A Tử đến Tây Bắc, nhưng cũng chính ở Tây Bắc gặp 24 đệ tử Tinh Túc phái đến tìm A Tử đòi thần mục vương đỉnh. Đệ tử Tinh Túc phái từng người đều là những kẻ lòng dạ độc ác, không có giới hạn, tự nhiên đã xảy ra xung đột với Tiêu Phong và giúp A Tử đánh lui môn nhân Tinh Túc phái. Trong thời gian này, A Tử cố gắng giả chết, thoát khỏi sự truy hỏi của Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng không chịu A Tử, kết quả tức giận quá, A Tử lại bắn độc châm đánh lén. Để tránh độc châm, Tiêu Phong nhất thời lỡ tay trọng thương A Tử, đánh gãy xương sườn trước ngực A Tử. Sau khi nghĩ đến A Châu, rất hối hận, liền dùng chân khí kéo dài mạng sống cho A Tử. Vì thế còn không ngại đường xa, dẫn A Tử đến trường Bạch Sơn tìm Nhân Sâm. Ở ngoài quan, Tiêu Phong tình cờ quen biết Hoàn Nhan A Cốt Đả của nữ chân tộc, sau đó khi đi săn cùng nữ chân lại tình cờ gặp người khiết đan, Tiêu Phong đánh lui người khiết đan và bắt sống Gia Luật Cơ. Tiêu Phong vì cảm thán Gia Luật Cơ là một hảo hán, lén thả và kết bái huynh đệ với hắn, trở thành huynh đệ kết nghĩa. A Tử cũng dưới sự điều dưỡng của Nhân Sâm, thương tình dần dần thuyên giảm. Mọi người đọc đến đây, e rằng cũng đã có một hiểu biết nhất định về nha đầu A Tử này rồi chứ. Nhưng ta muốn nói là, A Tử đáng sợ hơn ta nói nhiều, gặp nàng ta, đừng khách khí, chỉ cần không đánh chết, thì cứ đánh chết đi, để khỏi nàng ta nổi điên làm người khác bị thương. Không còn cách nào, A Tử chính là thiếu dạy dỗ, ngươi không đánh nàng ta phục tùng, nàng ta sẽ được nước lần tới. Thiếu dạy dỗ? Ngươi mới thiếu dạy dỗ, cả nhà ngươi đều thiếu dạy dỗ. Cô nương này trời sinh xinh đẹp, lòng dạ lương thiện, làm sao có thể là người phụ nữ độc ác trong miệng ngươi? Cùng lắm thì, cũng chỉ là cho ngươi ăn chút kịch độc, khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong mà thôi. A Tử sau khi đọc nội dung nhật ký mới, trong lòng tràn đầy oán niệm. Nàng ta vừa nãy còn cảm ơn vương thần, chính vương thần đã tiết lộ khuyết điểm chí mạng của hóa công đại pháp của sư phụ nàng, giúp nàng có được sự tự tin để thoát thân. Nàng ta đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để trộm thần một vương đỉnh, thoát khỏi ma quật, đến thất hiệp trấn nương nhờ vương thần, tìm vương thần bảo vệ mình. Thấy vương thần cũng khá tốt, nàng ta còn tính toán sẽ hòa thuận với vương thần. Kết quả giây sau, liền thấy vương thần nói xấu mình, lập tức tức điên lên. Hừ, vương thần à vương thần, cứ lợi đấy. Đến thất hiệp trấn, xem ta không hạ độc, hạ thuốc sổ cho ngươi, khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. A Tử nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm vài câu, nàng ta dường như đã nhìn thấy cảnh vương thần cầu xin, khoe miệng vô tình lộ ra một nụ cười hiểm độc. Về phần chị gái, cha gì đó, A Tử căn bản không để ý, nàng ta có thể sống sót đến bây giờ trong Tinh Túc phái, nhãn lực này vẫn có. Bất kể là chị gái A Châu, hay cha Đoàn Chính Thuần, hay mẹ Nguyễn Tinh Trúc, đều không phải đối thủ của sư phụ Đinh Xuân Thu. Một khi nàng ta trộm thần một vương đỉnh, những người này không ai có thể dựa vào, căn bản không thể bảo vệ mình, người duy nhất đáng tin cậy chỉ có vương thần. Ngay cả khi vương thần không ra tay, những cường giả tụ tập bên cạnh hắn cũng không sợ Đinh Xuân Thu chút nào, đợi đến thất hiệp trấn, nàng ta sẽ hoàn toàn an toàn. Về phần vì sao phải trộm thần một vương đỉnh, mục đích chỉ có một, đó là trả thù và làm Đinh Xuân Thu ghê tởm. Khác với trong nguyên tắc, A Tử trộm thần một vương đỉnh là để trộm học hóa công đại pháp. Hiện tại nàng, sau khi được nhật ký tẩy lễ, căn bản không thèm để mắt tới hóa công đại pháp, nàng chọn đến thất hiệp trấn, ngoài việc tìm kiếm sự bảo vệ, còn là để ý đến Bắc Minh thần công. Hấp thụ nội lực của người khác để dùng cho mình, loại thần công hại người lợi mình, có thể nhanh chóng trở thành cường giả này, không phải mạnh hơn hóa công đại pháp rác rưởi kia sao? Trở lại vấn đề chính, sau đó, Tiêu Phong dẫn Á Tử đi về phía tây, cuối cùng đến Đại Liêu, cũng biết được Nghĩa Minh gia luật cơ chính là gia luật Hồng Cơ hoàng đế Liêu đạo tông. Tiêu Phong ở Đại Liêu, giúp gia luật Hồng Cơ bình định cuộc nổi loạn của Sở Vương ở Thượng Kinh, gia luật Hồng Cơ cảm kích, phong làm Nam Viện đại vương, phong Sở Vương, chức trách là trấn thủ Nam Kinh, chờ cơ hội tiến đánh Bắc Tống. Tiêu Phong trong nhiệm kỳ, chứng kiến quân Liêu bắt tù binh người Tống, trong lòng cảm động, thả họ ra, nhưng phát hiện trong đó có Du Thản Chi, đứa trẻ mồ côi còn sót lại sau đại chiến tụ hiền trang. Tiêu Phong nhìn vật nhớ người, trong lúc mê loạn đã đánh mất dịch cân kinh do Á Châu tặng và bị Du Thản Chi có được. Du Thản Chi bị quân Liêu bắt về, lại nhất kiến trung tình với Á Tử, nhưng Á Tử không thích hắn, biến hắn thành người sát. Nói đến đây, tiện thể nhắc một chút, thằng nhóc Du Thản Chi này không biết có phải bị mù không, lại có thể thích Á Tử, kết quả từ đó hóa thân thành chó liếm, bị Á Tử hành hạ sống dở chết dở. Liếm cho liếm chó, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì. Lúc đó đọc nguyên tác, nhìn Du Thản Chi mà ta hận không rèn sắt thành thép. Cuối cùng bị hành hạ đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, đúng là đáng đời. Nói kỹ ra, liếm cho là liếm như thế nào? Là liếm chính đáng hay là liếm không chính đáng? Một số hủ nữ khi đọc đến đây, lập tức trở nên hưng phấn, từng người đều như si mê, hai mắt sáng rực. Chương 197, bất ngờ lớn hơn, vẫn đang chờ các ngươi. Chương 197, bất ngờ lớn hơn, vẫn đang chờ các ngươi. Chỉ tiếc, Vương Thần chỉ tiện miệng nhắc đến, căn bản không định nói chi tiết về chuyện của liếm chó Du Thản Chi. Điều này khiến các hủ nữ đọc đến nội dung sau đều thất vọng chần chừ, nhao nhao lộ ra vẻ đáng tiếc. A Tử vì tùy hứng, sau khi cãi nhau lớn với Tiêu Phong thì ra ngoài, kết quả rơi vào nguy hiểm, bị Đinh Xuân Thu làm cho mù mắt. Tiêu Phong vì đã hứa với A Châu sẽ chăm sóc tốt cho A Tử, hắn một lời nói ra ngàn vàng, tự nhiên sẽ không bỏ mặc, nên đã dẫn đầu Yến Vân thập bát kỵ đuổi đến Bắc Tống. Khi biết A Tử đã mù và Du Thản Chi người sắc đảm nhiệm cái bang ban chủ, Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, Tiêu Phong vào Thiếu Lâm, phát hiện Đinh Xuân Thu đang nắm giữ A Tử, hắn chỉ dựa vào một chiêu Hàng Long thập bát trưởng trong Hàng Long thập bát trưởng đã thành công cứu A Tử về. Quân hùng giang hồ Bắc Tống thấy Tiêu Phong xuất hiện, từng người xoa tay, ý đồ bất tiện, định hợp sức giết chết Tiêu Phong để lập danh. Đặc biệt là Ngụy quân tử Mộ Dung Phục, càng vì muốn đoạt lấy vị trí Võ Lâm minh chủ, tiến lên thách đấu Tiêu Phong, muốn lấy đó để lôi kéo lòng người Võ Lâm thiên hạ. Chỉ tiếc, Mộ Dung Phục thực lực không cao, giá tâm không nhỏ, thực lực của hắn căn bản không xứng với giá tâm của hắn. Thậm chí liên thủ với Du Thản Chi và Đinh Xuân Thu, ba người cùng hợp sức chiến Tiêu Phong, cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Cuối cùng, hai chân của Du Thản Chi bị Tiêu Phong phế bỏ, Đinh Xuân Thu bị hư trúc hạ sinh tử phụ, Mộ Dung Phục cũng bị đả kích lớn, nản lòng phách trí, định tự kết liễu, nếu không có người áo xám bí ẩn ra tay ngăn cản, có lẽ Mộ Dung Phục đã tự sát rồi. Mà người áo xám này không phải ai khác, chính là cha của Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bắc năm đó giả chết thoát thân. Quả nhiên, Mộ Dung Bắc không chết. Đọc đến đây, Lý Thanh La lộ ra vẻ thấu hiểu, nàng trước đó đã có chút nghi ngờ, bây giờ cuối cùng cũng được xác nhận. Ngược lại là Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích, ba người bị tin tức Mộ Dung Bắc còn sống làm cho há hốc mồm kinh ngạc. Ban đầu, các nàng không hiểu vì sao Mộ Dung Bắc lại giả chết thoát thân, ẩn mình nhiều năm như vậy, ngay cả con trai Mộ Dung Phục cũng giấu. Nhưng rất nhanh, các nàng đã liên tưởng đến những chuyện mà Vương Thần đã nói, vừa nghĩ đến 30 năm trước, chính là Mộ Dung Bắc giả truyền tin tức, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Không cần hỏi cũng biết, Mộ Dung Bắc giả chết thoát thân, e rằng chính là sợ Huyền Tử và những người khác tìm hắn chất vấn chuyện này. Về phần mục đích giả truyền tin tức của Mộ Dung Bắc, chắc chắn có liên quan đến chuyện gia tộc Mộ Dung Phục Hưng Đại Yến. E rằng những người thông minh đều đã đoán ra, vì sao Mộ Dung Bắc lại giả chết thoát thân rồi, ở đây ta sẽ không giải thích nhiều nữa. Tóm lại, Mộ Dung Bắc không chết, hắn với thân phận người áo xám xuất hiện ở Thiếu Lâm. Đồng thời, vị người áo đen đã ra tay cứu Tiêu Phong ở tụ hiền trang cũng hiện thân tại chỗ, hắn chính là cha ruột của Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn. Thì ra 30 năm trước, Tiêu Viễn Sơn vô duyên vô cớ gặp phải đại biến, vợ thảm chết, con trai lúc đó cũng rơi vào hôn mê, hắn tưởng vợ con đều chết rồi, không muốn sống nữa, nên đã chọn nhảy vực tự sát. Nhưng sau khi rơi xuống vực không lâu, lại phát hiện con trai không chết, chỉ là hôn mê thôi, nhưng đang ở giữa không trung, hắn đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể dùng hết sức lực, ném đứa con trai Tiêu Phong vẫn còn trong tã lót lên vách đá, rơi vào lòng ông Kiếm Thông. Chính vì vậy, Tiêu Phong mới sống sót và được ông Kiếm Thông thu làm đệ tử, trở thành cái bang ban chủ. Nhưng không ai biết, Tiêu Viễn Sơn năm đó rất may mắn, hắn nhảy vực không chết, mà rơi xuống một cái cây dưới vách đá. Tiêu Viễn Sơn may mắn sống sót, lập tức không còn ý định chết, trong lòng đông sinh ra ý định báo thù rửa hận. Vì các ngươi Bắc Tống hiểu lầm ta, cho rằng ta muốn cướp đoạt trộm học võ công Thiếu Lâm của các ngươi, vậy thì ta cứ dứt khoát làm tới cùng, làm cho các ngươi xem. Do đó Tiêu Viễn Sơn những năm này ẩn mình ở Thiếu Lâm trộm học võ công. Giống như Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc giả chết thoát thân, cũng ẩn mình ở Thiếu Lâm, mục đích giống như Tiêu Viễn Sơn, cũng đang trộm học võ công. Trong thời gian này, hai người nhiều lần gặp nhau, không ít lần giao thủ, nhưng thực lực của họ không chênh lệch nhiều, ai cũng không làm gì được ai, nên vẫn luôn bình an vô sự, hòa thuận chung sống cho đến nay. E rằng mọi người đều không ngờ tới đúng không? Có bất ngờ không? Đừng nội bất ngờ lớn hơn, vẫn đang chờ các ngươi. Thực tế, kẻ đã giết cha mẹ nuôi và sư phụ ân sư huyền khổ của Tiêu Phong, cùng Triệu Tiền Tôn và những người khác, bị Tiêu Phong coi là kẻ ác, không ai khác chính là cha ruột của hắn, Tiêu Viễn Sơn. Còn những người giang hồ danh tiếng đã chết vì lấy đạo của người trả lại cho người thực ra là do Mộ Dung Bắc giết. Hai người này cũng kỳ lạ, người khác là con trai hãm hại cha, kết quả đến lượt họ lại biến thành cha hãm hại con. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, nhóm Tiểu Thuyết Phi Lộc, nhóm Dự Phòng, tự nhiên không tránh khỏi, hay quá rồi, đại chiến một trận, Mộ Dung Bắc, Mộ Dung Phục và Cưu Ma Chí ba người liên thủ muốn đối kháng với Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong. Trong tình huống thực lực chiếm ưu thế, Mộ Dung Bắc đột nhiên nhận thua, chọn chuẩn bị hy sinh vì phục quốc trong tay Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong. Yêu cầu chỉ có một, đó là Tiêu Phong dẫn quân Đại Liêu, Cưu Ma Chí dẫn quân Thổ Phiên, cùng Mộ Dung Phục chia cắt Bắc Tống để phục hưng Đại Yến quốc, đáng tiếc bị Tiêu Phong từ chối. Cuối cùng, vị vô danh Tảo Điệu tăng ẩn mình trong tảng kinh các đã ra tay, hóa giải ân oán của họ và thu Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bắc làm đệ tử. Đến đây, mọi ân oán tạm thời kết thúc. Mọi ân oán thật sự đã kết thúc hoàn toàn sao? E rằng không phải vậy. Chương 198, đúng là người tốt không sống thọ, hai họa để lại ngàn năm. Chương 198, đúng là người tốt không sống thọ, hai họa để lại ngàn năm. Tạm thời kết thúc, tức là còn tiếp. Đúng là câu nói hữu tình giai nghiệt, chúng sinh giai khổ. Các nữ tử đã biết được kết cục của Tiêu Phong từ sự phơi bày của Vương Thần, tự nhiên biết rằng câu chuyện của hắn vẫn tiếp tục, chứ chưa kết thúc. Liên tưởng đến việc Tiêu Phong kết bái với Hoàng đế Đại Liêu Gia Luật Hồng Cơ, kết cục cuối cùng e rằng chính là huynh đệ phản mục. Đây là phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu tất cả những người nắm giữ bản sao nhật ký, và sự thật đúng là như vậy. Ta trước đây đã nói, mắt của A Tử bị Đinh Xuân Thu làm cho mù, rất may mắn là Linh Thiếu Cung có y thuật cao siêu, có thể chữa lành mắt của A Tử. Cho nên theo lời đề nghị của Hư Trúc, Tiêu Phong dẫn A Tử cùng Hư Trúc lên Linh Thiếu Cung. Nội dung này vừa ra, rất nhiều người cuối cùng cũng phản ứng lại, đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hư Trúc sao? Xem ra, tên này cuối cùng đã tiếp nhận quyền hành từ ta, từ đó nắm giữ Linh Thiếu Cung, trở thành kẻ nắm giữ Cửu Thiên Cửu Bộ. Chỉ là không biết, người này rốt cuộc có năng lực gì, có thể khiến lão lao ta chuyển chức cung chủ cho hắn. Và lúc đó, lão lao ta lại đi đâu rồi? Thiên Sơn Đồng lão Vu Hành Vân trong lòng nghi vẫn không ngừng, nàng có chút không thể hiểu nổi, bản thân đang yên đang lành vì sao lại chuyển chức cung chủ cho một đệ tử thiếu lâm thuộc hàng chữ hư. So với sự khó hiểu của Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy ngược lại mắt sáng mừng. Hư Trúc tiếp quản Linh Thiếu Cung. Như vậy, chỉ có một khả năng, đó là trong một ngày nào đó trong tương lai, ta đã thành công giết chết sư tỷ già này. Chỉ có như vậy, sư tỷ mới có thể chuyển ngôi cho người khác, chỉ là không biết ta đã phải trả giá như thế nào. Lý Thu Thủy phản ứng khá nhanh, nhưng nàng chỉ đoán đúng một nửa. Hư hừ, biết được kết quả, biết được tương lai, cô nương này làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ, lại bị lao già đó làm cho mù mắt chứ? Không thể nào, không có chuyện đó. Xem ra, để đảm bảo an toàn, ta phải đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng trộm thần một vương đỉnh đến thất hiệp trấn tìm vương thần thôi. A Tử căn bản không để chuyện mình bị mù vào lòng, đó đều là chuyện của một thế giới khác, có liên quan gì đến nàng. Ngược lại là chị gái A Châu, phản ứng kịch liệt hơn. Chết tiệt, em gái ta trong tương lai nào đó lại sẽ bị mù, không được, ta phải nhanh chóng cầu vương thần giúp đỡ, cứu em gái ra khỏi tình túc phái. Tuy biết tất cả những chuyện này chưa xảy ra, cũng biết em gái A Tử chưa từng gặp mặt của mình lòng dạ độc ác, không phải người tốt, nhưng là chị gái của A Châu, nàng vẫn lộ ra vẻ lo lắng và lần đầu tiên nghĩ đến việc tìm vương thần giúp đỡ. Trong chốc lát, lòng A Châu trở nên sốt ruột, nàng tha thiết muốn gặp vương thần, nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng thêm A Bích ở bên cạnh khuyên nhủ, A Châu đành phải cố nén sự sốt ruột, tiếp tục theo sau đại quân. Rất may mắn là Linh Thiếu Cung có thuật hoán nhãn, có thể chữa lành mắt của A Tử, nhưng không may là muốn thông qua hoán nhãn trị liệu, thì phải có một người cam tâm tình nguyện hiến ra mắt của mình. Đây là lúc Liếm Chó Du Thản Chi xuất hiện, trở thành kẻ xui xẻo tự nguyện hiến mắt. Liếm Chó liếm đến cuối cùng chẳng còn gì, Du Thản Chi chẳng qua là tự mình cảm động mà thôi, dù hắn có hiến đôi mắt, cũng không lọt vào mắt xanh của A Tử. Sau khi chữa lành đôi mắt, Tiêu Phong dẫn A Tử về Đại Liêu, không lâu sau đó, Thái hậu Bắc Tống bệnh nặng qua đời, Tống Chiết Tông Nam Quyền giáng Tô Triệt làm Đoan Minh Điện học sĩ. Đồng thời, Gia Luật Hồng Cơ sau khi biết tin, giá ngự Nam Kinh, phong Tiêu Phong làm Tống Vương, lấy Bình Nam Đại Nguyên soái thống lĩnh tam quân, chuẩn bị Nam Chinh Bắc Tống, ngự giá Biện Lương. Xích, Tiêu Phong từ nhỏ lớn lên ở Bắc Tống, trong lòng đã coi mình là người Bắc Tống, tự nhiên không muốn hai nước giao chiến, thấy cảnh sinh linh đồ thán, do đó từ chối Nam Chinh, xin từ quan ẩn cư. Cách làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa, trực tiếp khiến Gia Luật Hồng Cơ vô cùng không vui, nhưng vẫn cố nén giận ban thưởng cho Tiêu Phong và phong Á Tử làm Bình Nam công chúa. Sau đó Gia Luật Hồng Cơ nhiều lần giáng chỉ thúc giục Tiêu Phong xuất binh, Tiêu Phong phong kim phải ấn, định từ quan, cự tuyệt nhận lệnh. Liêu Vương lo lắng Tiêu Phong nhu phản, dùng cách lừa gạt A Tử, để A Tử không biết chuyện, hạ kịch độc cho Tiêu Phong, khiến Tiêu Phong vô lực phản kháng, chỉ có A Tử kịp phản ứng nhảy xuống nước trốn thoát. A Tử trốn thoát sau đó, gặp trưởng lao cái bang Nô Trường Phong, kể lại đầu đuôi câu chuyện, Nô Trường Phong lập tức chuyển ra thanh trúc lệnh cái bang, thông báo đại nhân đại nghĩa của Tiêu Phong cho các anh hùng Bắc Tống. Võ Lâm Bắc Tống cảm động trước nhân nghĩa của Tiêu Phong, do các cao tăng thiếu lâm dẫn đầu, quần hào Trung Nguyên, Đại Lý, Linh Thiếu Cung, vờ tất cả mọi người liên thủ đến Nam Kinh giải cứu Tiêu Phong. Quần hùng đêm chiến Nam Kinh thành, thi hải chất đống, hai bên đều thương vong thảm trọng. Đang lúc nguy cấp, Hoàn Nhan A Cốt đã dẫn binh đến tiếp ứng, cứu thoát mọi người, rồi lập tức rời đi. Một đoàn người tiếp tục đi về phía tây, quân Liêu một đường đốt giết, đuổi theo không ngừng. Quân Hùng thẳng tiến Nhạn Môn Quan, định vào quan rồi giữ hiểm yếu. Mọi người đến Nhạn Môn Quan, quân Liêu đã áp sát. Tướng sĩ giữ quan lại lo lắng gian tế trà trộn bảo, không mở cửa cho người vào quan. Trong lúc nguy cấp này, Tiêu Phong quyết định tìm Liêu Đế đối thoại, Gia Luật Hồng Cơ đồng ý, còn Hư Trúc và Đoàn Dự thì nhân cơ hội bắt giữ Liêu Đế. Tiêu Phong đề nghị, yêu cầu Gia Luật Hồng Cơ hứa hẹn lập tức rút quân và đồng ý suốt đời không cho một binh một tốt quân Liêu nào vượt qua biên giới Bắc Tống, nếu không sẽ cùng Gia Luật Hồng Cơ đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan. Gia Luật Hồng Cơ cân nhắc thiệt hơn, bẻ tên làm lợi thể, chọn rút quân. Nhưng sau khi đẩy lùi quân Liêu, Tiêu Phong nghĩ mình là người Khiết Đan, uy hiếp Liêu Đế, trở thành tội nhân lớn của Khiết Đan, không còn mặt mũi đứng giữa trời đất, chọn tự sát. Đến đây, Tiêu Phong đã kết thúc cuộc đời oanh liệt của mình, bắt đầu từ nhạn môn, kết thúc ở nhạn môn, tất cả dường như là một vòng luân hồi, khiến người ta thở dài. Tuy đã biết kết cục của Tiêu Phong từ lâu, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh này, vẫn khiến các nữ tử không khỏi cảm thán. Đúng là người tốt không sống thọ, hai họa để lại ngàn năm. Tiêu Phong anh hùng như vậy, vì sao cuối cùng lại kết thúc bi thảm như vậy? Trong ngay mắt, trong đầu các nàng hiện lên một bóng người. Chương 199, vô danh tạo địa tăng rốt cuộc là ai? Thân phận thật sự là gì? Chương 199, vô danh tạo địa tăng rốt cuộc là ai? Thân phận thật sự là gì? Khang Mẫn. Cái tên này, gần như cùng lúc, hiện lên trong đầu các nữ tử. Nếu không phải độc phụ Khang Mẫn, thân thế của Tiêu Phong sẽ không bị phơi bày, hắn vẫn là Bắc Tiểu Phong được giang hồ ca tụng, vẫn là bang chủ cái bang Bắc Tống. Càng sẽ không kéo theo một loạt chuyện. Tuy nói vậy có chút vò đoán, không có Khang Mẫn phơi bày thân thế Tiêu Phong, cha hắn Tiêu Viễn Sơn có thể cũng sẽ ra mặt gây chuyện, nhưng đó dù sao cũng chỉ là có thể. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ việc Khang Mẫn phơi bày, cuộc đời bi thảm của Tiêu Phong, không trách Khang Mẫn thì trách ai. Ngay khi mọi người đều bất bình cho Tiêu Phong, Vương Thần lại chuyển đề tài, đưa ra một câu hỏi vô cùng sắc bén. Các vị, sau khi đọc xong cuộc đời Tiêu Phong, e rằng mọi người cũng giống ta, đều có chút tiếc nuối phải không? Nhưng cuộc đời chính là như vậy, không như ý chiếm 89 phần, ai cũng không biết tương lai của mình sẽ gặp phải bi kịch gì, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là sống tốt hiện tại, trân trọng những gì đang có. Tuy nhiên nói xong sự tiếc nuối của Tiêu Phong, mọi người có nghĩ đến một vấn đề không? Với tư cách là vô danh tạo địa tăng, người có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất trong số các nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ và được ta xếp vào một trong 30 trường sinh giả hàng đầu, thân phận thật sự của hắn rốt cuộc là ai? Vô danh tạo địa tăng rốt cuộc là ai? Đối mặt với vấn đề này, sắc mặt các nữ tử đều thay đổi, cúi đầu suy tư. Vương Thần trước đó cũng đã phơi bày về vô danh tạo địa tăng, người này còn được xếp vào top 30 trường sinh giả. Nhưng từ đầu đến cuối, Vương Thần đều không nói rõ thân phận của vô danh tạo địa tăng, chỉ dùng từ thần bí khó lường, lai lịch không rõ để gọi, thân phận thật sự của hắn vẫn luôn là một bí ẩn. Đối với người này, mọi người cũng vô cùng tò mò, hắn rốt cuộc sẽ là ai? Trong chốc lát, các nữ tử đều mở rộng đầu óc, bắt đầu đoán thân phận của vô danh tạo địa tăng. Người này đã là người trông coi tàng kinh các của Thiếu Lâm Bắc Tống, vậy hắn có thể là một vị tiền bối nào đó của Thiếu Lâm Bắc Tống không? Đây là suy nghĩ của đa số người, dù sao trong mắt các nàng, người có thể phụ trách trông coi tàng kinh các, chắc chắn là người của Thiếu Lâm Bắc Tống. Ngược lại là Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy, có những cái nhìn khác nhau. Người này cảm giác không giống người Thiếu Lâm, nếu là người Thiếu Lâm, theo lý mà nói, Thiếu Lâm hẳn phải có người nhận ra hắn mới đúng. Ngay cả là một cường giả ẩn giấu nào đó của Thiếu Lâm, với tư cách là phương trượng Thiếu Lâm huyền tử, hẳn phải có chút hiểu biết về thân phận của hắn, nhưng nghe ý của Vương Thần, ngay cả hắn, người đã đọc nguyên tác, cũng không rõ thân phận của vô danh tạo địa tăng, xem ra huyền tử càng không biết. Chẳng lẽ, vô danh tạo địa tăng này là một cao tăng nào đó của Thiếu Lâm, đã độ hóa cường giả nào đó sao? Liên tưởng đến thói quen độ hóa người khác của Thiếu Lâm từ trước đến nay, Vu Hành Vân đã khóa thân phận của vô danh tạo địa tăng vào những người bị Thiếu Lâm độ hóa. Khả năng hắn là người Thiếu Lâm không cao. Độ hóa thì cũng không đúng, dù sao cả Thiếu Lâm Bắc Tống không ai nhận ra hắn. Điểm đáng ngờ duy nhất chính là người này ngồi nhìn Tiêu Nhược Thủy, Viễn Sơn và Mộ Dung Bát trộm học võ công Thiếu Lâm, vẫn không ngăn cản, ngược lại vào thời khắc cuối cùng lại ra mặt, chọn hóa giải ân oán của Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bát. Cảm giác này, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Hắn có liên quan đến gia tộc Mộ Dung không? Ví dụ như cha của Mộ Dung Bát, hoặc là lão già Mộ Dung Long Thành. Vô danh tạo địa tăng đã có thể nằm trong danh sách trường sinh giả, thời gian sống chắc chắn rất lâu, do đó Lý Thu Thủy từ một góc độ khác đã khóa thân phận của hắn vào những người trong gia tộc Mộ Dung. Mặc kệ hắn là ai, dù sao cũng không liên quan đến ta, chỉ cần ta không đến Thiếu Lâm Bắc Tống trêu chọc người này, hắn là trường sinh giả và trí cường giả thì sao, tổng không thể vô duyên vô cớ đến đối phó ta chứ. Xin hoa tươi ngoài đa số những người tò mò về thân phận của vô danh tạo địa tăng, nhao nhao đoán mò, còn có một bộ phận người, căn bản không quan tâm đến thân phận thật sự của vô danh tạo địa tăng. Ai là ai thì mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình và không có giao thiệp với mình, mặc kệ hắn là thân phận gì, đều không liên quan đến mình. Đây là suy nghĩ của một số người do Tiểu Long Nữ đứng đầu, thích ở nhà, không ra khỏi cửa, không bước chân ra ngoài. Đương nhiên rồi, nếu Vương Thần muốn phơi bày thân phận thật sự của vô danh tạo địa tăng, thì các nàng cũng không ngại nghe một chút, coi như giải trí. Suy nghĩ của những người này cũng không sai. Chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, vô danh tạo địa tăng rốt cuộc là ai, biết được thì sao? Dù sao cũng không liên quan đến các nàng. Chỉ là, ai cũng có lòng hiếu kỳ, chỉ là nặng nhẹ khác nhau mà thôi. So với những người khác, bộ phận người này chỉ có lòng hiếu kỳ tương đối ít hơn, nhưng điều này không có nghĩa là các nàng không tò mò về thân phận của vô danh tạo địa tăng. Biết được thì tốt, không biết cũng không sao. Đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến các nàng không quan tâm. Vô danh tạo địa tăng là ai? Thực ra vấn đề này, ngay cả Vương Thần bản thân cũng không rõ, bởi vì trong nguyên tắc căn bản không có giải thích. Sở dĩ hắn đột nhiên nghĩ đến việc để mọi người đoán một chút, chẳng qua là dựa trên nhiều bài viết đã từng đọc, đều đang phân tích thân phận của vô danh tạo địa tăng. Do đó khi viết đến cuộc đời bi thảm của Tiêu Phong, mới nhất thời hứng khởi, nhóm dự phòng phi lộc 7638-0157 nghĩ đến chủ đề phân tích thân phận của vô danh tạo địa tăng. Về phần kết quả thực ra không quan trọng là quá trình phân tích thân phận của vô danh tạo địa tăng. Rất nhanh, Vương Thần dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bắt đầu tiếp tục cập nhật chương. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn nhật ký, bao gồm cả những người cứng miệng nói không liên quan đến mình, điển hình là miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật. Chương 200, nghe quân một lời, như nghe một lời chương 200, nghe quân một lời, như nghe một lời hì hì, mọi người chắc chắn đoán không ra phải không? đoán không ra thì đúng rồi. Bởi vì ngay cả ta cũng không biết, thân phận thật sự của Vô Danh Tạo Địa Tăng là ai. Ở kiếp trước, rất nhiều độc giả đã đọc nguyên tắc Thiên Long Bát Bộ, đều đã phân tích thân phận của Vô Danh Tạo Địa Tăng, đủ loại phỏng đoán đều có, nhưng rốt cuộc cái nào là thật, ai cũng không biết. Đại thể, những phỏng đoán của mọi người có 3 loại. Thứ nhất, Vô Danh Tạo Địa Tăng là Tiêu Giao Tử, người sáng lập Tiêu Giao phái. Thứ hai, hắn là người nhà Mộ Dung, không phải cha của Mộ Dung Bác, thì cũng là lao tổ Mộ Dung Long Thành của gia tộc Mộ Dung. Thứ ba, hắn là người phật môn, hoặc là một cao tăng nào đó của Thiếu Lâm Bắc Tống, hoặc là một cường giả nào đó từ các chùa khác chạy đến. Đây là những phỏng đoán phổ biến nhất của ta ở kiếp trước, ba loại phỏng đoán đều có lý lẽ riêng, nhưng cụ thể cái nào là thật thì khó nói. Đầu tiên là phỏng đoán Tiêu Giao Tử, lý do là Vô Danh Tạo Địa Tăng có thể nhìn ra ngay võ công mà Cưu Ma Chí sử dụng, là tiểu vô tướng công của Tiêu Giao phái. Nhưng danh tiếng của Tiêu Giao phái, trừ đệ tử bản phái, những người giang hồ khác căn bản không biết sự tồn tại của Tiêu Giao phái, thì càng đừng nói đến việc nhìn ra ngay võ công của Tiêu Giao phái. Lại nữa là Vô Danh Tạo Địa Tăng biết quy tắc đại pháp, điểm này càng chứng thực khả năng của phỏng đoán này, bởi vì Tiêu Giao phái là một chi của đạo môn, trong Tiêu Giao phái cũng tồn tại một môn quy tắc thần công. Quan trọng nhất là, trong nguyên tắc, Tiêu Giao Tử, người sáng lập Tiêu Giao phái, sau khi chuyển chức trưởng môn Tiêu Giao phái cho Vô Nhai Tử thì không rõ tung tích, do đó Vô Danh Tạo Địa Tăng bình thường mà nói, quả thật có khả năng là Tiêu Giao Tử. Nhưng khả năng này gần như cực kỳ nhỏ, trước hết Tiêu Giao Tử là người đạo môn, lại là một cường giả có thực lực vô cùng đáng sợ, không có lý nào lại hạ mình chạy đến Thiếu Lâm Bắc Tống làm hòa thượng, hắn khả năng cao sẽ đi du ngoạn sơn thủy, do đó phong cách hành sự không phù hợp nghiêm trọng. Tiếp theo là phỏng đoán thứ hai, Vô Danh Tạo Địa Tăng là người nhà Mộ Dung. Khoảng 40 năm trước, cha của Mộ Dung Bắc lén lút trà trộn vào Thiếu Lâm, vốn muốn học võ công Thiếu Lâm, không ngờ ngược lại bị Phật pháp cảm hóa, cuối cùng nhìn thấu hồng trần, từ bỏ chấp niệm phục hưng yên quốc, do đó mới biết rõ tình hình gia tộc Mộ Dung như lòng bàn tay. Đây là một trong những phỏng đoán, còn một phỏng đoán khác là Vô Danh Tạo Địa Tăng là lao tổ Mộ Dung Long Thành của gia tộc Mộ Dung, tình hình cũng tương tự, cuối cùng nhìn thấu hồng trần, xuất gia làm tăng. Chỉ là phỏng đoán này không thể giải thích được vì sao hắn biết tiểu vô tướng công, uy tức công và các võ công độc quyền khác của Tiêu Giao phái, do đó lập luận này cũng có chút không vững chắc. Nhưng điều này không thể phủ nhận khả năng này, dù sao chỉ cần không phải khả năng bằng không, nó vẫn có khả năng tồn tại. Phỏng đoán thứ ba là cao tăng Phật môn. Nếu là cao tăng Thiếu Lâm Bắc Tống thì lỗ hổng của lập luận này rất rõ ràng. Nếu là cao tăng Thiếu Lâm, không thể nào tất cả mọi người trong Thiếu Lâm tự đều không biết lai lịch của hắn, ngay cả những truyền thuyết liên quan cũng không có, huống hồ Tạo Địa Tăng gần như vô sợ bất năng. Nếu là cao tăng Thiếu Lâm chuyên nghiên cứu Phật pháp thì không thể nào có được thành tựu như Tạo Địa Tăng. Một cách nói khác là Vô Danh Tạo Địa Tăng không thuộc Thiếu Lâm Bắc Tống, mà là người Phật môn từ các chùa khác, khả năng này cũng có. Tóm lại, ba loại phỏng đoán đều có lý lẽ riêng, cũng có lỗ hổng riêng, nhưng lại không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng của chúng. Tuy nhiên phỏng đoán thứ nhất, bây giờ xem ra khả năng lớn là không đứng vững, có thể hoàn toàn loại trừ. Dù sao đệ tử của tên Tiêu Giao Tử này, Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy và Lý Thương Hải đều tồn tại trong giang hồ, có phải Tiêu Giao Tử hay không, các nàng nhìn là biết. Ta đoán chừng, Vô Danh Tạo Địa Tăng hẳn không phải Tiêu Giao Tử. Nói không sai, lão hòa thượng đó làm sao có thể là sư phụ ta Tiêu Giao Tử? Lý Thương Hải tán thành gật đầu, hắn và sư phụ Tiêu Giao Tử ẩn cư trong Bất Lao Trường Xuân Cốc, tự nhiên có thể khẳng định 100% rằng Vô Danh Tạo Địa Tăng không có chút liên quan gì đến sư phụ mình. Ngược lại là Vũ Hành Vân và Lý Thu Thủy, hai người đã có ý định đến Thiếu Lâm xem xét. Tiếp theo, ta sẽ nói về những nội dung mà ta từng thấy ở kiếp trước, những người khác phân tích thân phận của Vô Danh Tạo Địa Tăng. Là thật hay giả, có lý hay không, mọi người tự mình phân tích, cứ coi như xem cho vui thôi. Đầu tiên là phân tích thứ nhất, Vô Danh Tạo Địa Tăng thông hiểu võ công của Tiêu Giao phái, biết rõ thiên hạ đại sự, tuyệt đối không phải một người bình thường, hắn quả thật khả năng cao có nguồn gốc với Tiêu Giao phái. Đầu tiên, hắn không phải Tiêu Giao Tử, nhưng có thể là bạn của Tiêu Giao Tử, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn nhìn ra ngay tiểu vô tướng công. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều hợp lý, là bạn của Tiêu Giao Tử, biết võ công của Tiêu Giao Tử thì có gì lạ đâu. Về phần hắn thuộc môn phái nào, có phải người Thiếu Lâm hay không thì không rõ. Nhìn qua thì lập luận này có vẻ rất hợp lý, giải thích được rất nhiều vấn đề. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hắn tên gì? Nếu không giải thích rõ điều này, nói ra cũng như không nói, thân phận của Vô Danh Tạo Địa Tăng vẫn là một bí ẩn. Vì vậy, sau khi đọc xong phỏng đoán này, các nữ tử đều không kìm được mà trợn trắng mắt, nghe quân một lời, như nghe một lời. Đọc cả buổi, toàn là lời vô nghĩa. Vì vậy mọi người sau khi đọc xong, hoàn toàn không để ý, ngược lại rất nhanh chuyển ánh mắt sang nội dung phía sau. Chương 201, tăng nhân quét rác là Thần Sơn thượng nhân. Chương 201, tăng nhân quét rác là Thần Sơn thượng nhân. Phỏng đoán thứ hai, dựa trên lời kể của Vô Danh tăng nhân quét rác, hắn đã ở Bắc Tống Thiếu Lâm được 42-43 năm, hầu như luôn ở trong tàng kinh các, không chỉ đọc 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, mà còn thăng ngộ rất nhiều kinh Phật tượng thừa từ đó suy ra, tăng nhân quét rác không phải người gốc Thiếu Lâm, hắn cũng giống Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác, đều từ bên ngoài tiến vào tổng hợp những điểm này, thân phận của tăng nhân quét rác đã rõ ràng, bởi vì trong Thiên Long Bát Bộ chỉ có một người phụ. Hợp với tất cả các đặc điểm mô tả hắn chính là Phương Trượng Thần Sơn thượng nhân của Thanh Lương tự trên Ngũ Đại Sơn. Thần Sơn thượng nhân không có nhiều bút mực trong sách, nhưng cũng có xuất trường chính thức, tuy nhiên Thần Sơn thượng nhân mà hôm nay muốn nói là Thần Sơn thượng nhân thật sự, chứ không phải người xuất hiện sau này, chuyện này là sao? Tất cả phải bắt đầu từ một ân đoán 60 năm trước. Khi đó, Thần Sơn thượng nhân là kỳ tài võ lâm có thiên tư chắc tuyệt, 17 tuổi bái nhập Thiếu Lâm, lúc đó Phương Trượng Huyền Tử và những người khác có thể mới sinh ra hoặc chưa sinh ra, Phương Trượng Thiếu Lâm là linh môn tiền sư, đây là nhân vật ngang hàng với Thiên Sơn Đồng lão linh môn thấy Thần Sơn tiêu căng ngạo mạn, dù thiên tư thông tuệ, nhưng khí lượng hỏi, không phải người chuyển pháp, nếu tu Thần Sơn, chỉ sợ hắn không cam chịu ở dưới người, tương lai sẽ gây ra hòa loạn. Vì vậy, linh môn đã từ chối Thần Sơn bái nhập, Thần Sơn giận dữ bỏ đi đến Thanh Lương tự trên Ngũ Đài Sơn, hắn cũng không hổ là kỳ tài xuất chúng, 30 tuổi đã trở thành phương trượng của Thanh Lương tự, 2 năm sau đã lĩnh ngộ thấu đáo tất cả võ học trong chùa, cảnh giới còn cao hơn tiền nhân lúc này, Thần Sơn vô cùng căm ghét Thiếu Lâm tự, bởi vì với tài năng của hắn, chỉ sợ phương trượng Thiếu Lâm sau linh môn chính là hắn, võ học Thiếu Lâm hắn cũng có thể học hết trên Ngũ Đài Sơn. Thần Sơn đã đạt đến đỉnh cao, hắn liền đánh chủ ý đến Thiếu Lâm tự. Để học được võ công và Phật pháp thượng thừa, Thần Sơn không tiếc dành nhiều năm bố trí mọi thứ, tìm người thế thân, tự mình nhận danh trà trộn vào Thiếu Lâm tự. Vì vậy, Thần Sơn thượng nhân thật sự trong võ lâm đã biến mất, chỉ có một người thế thân thay hắn tiếp tục làm phương trượng Thanh Lương tự, tiếp tục thân phận của Thần Sơn thượng nhân. Thần Sơn thượng nhân hóa thành lão tăng vô danh, tức là tăng nhân Quách Giác, hắn ở đó 42 năm, luôn nghiên cứu Phật pháp và võ công, bởi vì hắn vốn là tăng nhân nên không cần ngụy trang, nếu không với tính cách của hắn cũng sẽ không ngụy trang thân phận khác, cũng bởi vì hắn đã từ bỏ thân phận ban đầu, nên trong 42 năm qua hắn không có vướng mắc nào khác, có thể chuyên tâm ở lại Thiếu Lâm khi Phật pháp của hắn càng ngày càng cao, võ công cũng càng ngày càng cao. Hắn muốn có thủ án với Thiếu Lâm, nên không chỉ khoanh tay đứng nhìn Thiếu Lâm gặp nạn, mà còn muốn lật đổ hoàn toàn đại phái võ lâm đệ nhất này, bề ngoài vàng ngọc bên trong mục nát, vì vậy mới có chuyện sau này tính kế Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác. Nhiều người thắc mắc rằng, vô danh tăng nhân Quét Giác nhận ra tiểu vô tướng công của Tiêu Giao phái, hẳn là có liên quan đến Tiêu Giao phái, rất có thể hắn chính là Tiêu Giao tử. Thực ra, lập luận này hoàn toàn không đúng, Tiêu Giao phái là đạo gia, Thiếu Lâm là Phật gia, tăng nhân Quét Giác vốn là người của đạo gia, Tiêu Giao phái là hoàn toàn không thể còn một điểm nữa, nếu hắn là người của Tiêu Giao phái, tuyệt đối sẽ không để Cưu Ma Chí rời đi, ít nhất cũng sẽ phế tiểu vô tướng công của Cưu Ma Chí, mà tăng nhân Quét Giác rõ ràng không có cách nào với Cưu Ma Chí, điều này cho thấy hắn có sự kiêng dè đối với Cưu Ma Chí luyện đạo gia và võ công Tây vực. Về việc hạ gục Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác, bởi vì hai người bọn họ 30 năm qua vẫn luyện Thiếu Lâm tuyệt kỹ, hơn nữa còn luyện ra vấn đề, tăng nhân Quét Giác hạ gục bọn họ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tổng hợp lại, suy luận tăng nhân Quét Giác là Thần Sơn thượng nhân này có một mức độ đáng tin cậy nhất định, nhưng phỏng đoán vẫn mãi là phỏng đoán, đây cũng là một suy luận khá đáng tin cậy mà ta đã từng thấy trong kiếp trước, còn đúng hay không thì khó nói, nhưng ít nhất từ một số khía cạnh nào đó nó cũng có thể lý giải được, nhưng cũng thiếu bằng chứng, hơn nữa cũng không thể giải thích được việc vô danh tăng nhân Quét Giác nhận ra tiểu vô tướng công và biết uy tức công của đạo gia. Vì vậy, suy đoán và phán đoán này mọi người xem cho vui thôi, đừng coi là thật, ít nhất trong mắt ta thì nó rất không đáng tin cậy. Đương nhiên rồi, nếu trong số các ngươi có ai hổ báo cáo trộn dám đến Bắc Tống Thiếu Lâm tìm vô danh tăng nhân Quét Giác hỏi năm đó, vậy thì chân tướng tự nhiên sẽ sáng tỏ. Đi Bắc Tống Thiếu Lâm gặp vô danh tăng nhân Quét Giác còn hỏi năm đó nữa, người tên nam nhân thối này xấu xa thật, đây rõ ràng là muốn chúng ta đi đưa đồ mà. Vô danh tăng nhân Quét Giác là cảnh giới gì? Đó chính là cường giả lục địa thần tiên cảnh giới, các nàng đi đối chất trực diện é là sẽ bị đánh chết trực tiếp. Các nữ nhân 243 đều trợn trắng mắt, không nhịn được trong lòng thầm mắng vương thần, không nghĩ ra chủ ý nào hay, lại cứ nghĩ ra cái chủ ý bắt các nàng đi tìm chết, tên gia hỏa này tâm địa thật là đủ đen. Tuy nhiên, nói thật, suy luận lần này tuy cũng rất không đáng tin cậy, nhưng lại nhắc nhở một số người trong Bắc Tống giang hồ. Ví dụ như Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy. Thần Sơn thượng nhân sao? Lão Lao ta hình như đã từng nghe qua người này, theo lời tên tiểu tử thối vương thần nói, nàng hẳn là nhân vật cùng thời đại với Lao Lao ta, chỉ là không biết đã chết hay chưa. Tuổi thọ của người thường có hạn, khó mà sống đến 70-80 tuổi, ngay cả cường giả thiên nhân như nàng, tuổi thọ cực hạn cũng chỉ 180. Nhưng thật sự có thể sống đến 180 tuổi, trong 100 người cũng không có mấy, dù sao người trong giang hồ thân bất do kỷ, ai cũng không biết ngày nào đó sẽ bị người khác giết. Vì vậy, Thần Sơn thượng nhân này rốt cuộc là đã chết hay còn sống, Vu Hành Vân cũng không chắc. Tình hình của Lý Thu Thủy cũng tương tự, nàng cũng từng nghe qua danh hiệu của Thần Sơn thượng nhân. Chương 202, Lý Thương Hải biểu thị, ta khi nào thì nữ giả nam trang, biến thành hòa thượng chọc đầu rồi. Chương 202, Lý Thương Hải biểu thị, ta khi nào thì nữ giả nam trang, biến thành hòa thượng chọc đầu rồi. Thần Sơn thượng nhân này, ngoài những người lao bối trong Bắc Tống giang hồ như Vu Hành Vân, thì những người trong giang hồ bình thường căn bản chưa từng nghe qua đại danh của hắn. Nghĩ cũng không khó hiểu, nếu Thần Sơn thượng nhân còn sống, đến nay ít nhất cũng đã 70-80 tuổi rồi. Khi hắn nổi danh, thế hệ huyền tử này còn chưa ra đời cũng là vấn đề, huống chi là hậu bối trẻ hơn như Vương Ngự Yên. Nhưng rất nhanh, Vương Thần đã cập nhật đến phân tích thứ ba. Hai phỏng đoán trước đều không đáng tin cậy, vậy hãy xem tình huống thứ ba mà những người khác ở kiếp trước của ta đã phân tích ra nhé. Trong nguyên tắc Thiên Long Bát Bộ, có không ít người chỉ được nhắc tên, hoàn toàn không có miêu tả nhiều, như Tiêu Giao Tử, Thần Sơn thượng nhân, Mộ Dung Long Thành, Đoàn Tư Bình đều là trường hợp này. Ngoài họ ra, còn có một người nữa, tình huống cũng tương tự, đó chính là một truyền nhân khác của Tiêu Giao phái, muội muội của Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải. Thật lòng mà nói, trong tiểu thuyết nguyên tác chỉ nhắc đến Lý Thu Thủy có một người muội muội như vậy, thậm chí còn không nói tên là gì, mà cái tên Lý Thương Hải này chỉ xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh tương tự như kịch chúng ta từ tuổi của Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân ba người, có thể đại khái suy luận một chút. Thiên Sơn Đồng lão Vu Hành Vân 95-96 tuổi, Vô Nhai Tử 92-93 tuổi, Lý Thu Thủy chưa đến 90, khoảng 87-88 tuổi. Trong nguyên tác, Đồng lão từng nói với Hư Trúc rằng mình lớn hơn Vô Nhai Tử 3 tuổi, do đó có được tiêu chuẩn tuổi tác đại khái như vậy, chúng ta có thể đại khái suy đoán tuổi của muội muội Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, khoảng 81-82 tuổi khi Vô Nhai Tử bị Đinh Xuân Thu đánh xuống vực sâu, Lý Thanh Lam mới khoảng 10 tuổi. Trong khoảng thời gian này, tình cảm của Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy có vấn đề, Vô Nhai Tử bắt đầu dần dần xa lánh Lý Thu Thủy. Dựa trên những điều này, kiếp trước đã có người trong số rất nhiều nhân vật Thiên Long sàng lọc, mạnh dạn giả thuyết, cẩn thận cầu chứng, cho rằng thân phận của Vô Danh Tăng Nhân Quách Giác, ứng cử viên duy nhất, chỉ có một người, đó chính là Lý Thương Hải đã mất tích trước hết. Về mặt thời gian, lão tăng Vô Danh đã tự mình thừa nhận, không biết là 42 hay 43 năm đến Bắc Tống Thiếu Lâm, nếu tính thêm sai số 1 đến 2 năm, cùng với thời gian Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc ba đại nhân vật chính hành tẩu giang hồ, thời điểm Vô Danh Tăng Nhân Quách Giác nhập Thiếu Lâm vừa vạn cấp với thời điểm Lý Thanh La ra đời mà muội muội của Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, để trốn tránh thời gian Vô Nhai Tử ẩn thế, cơ bản cũng là 42-43 năm trước. Do đó, những nữ nhân mạnh dạn suy đoán, nếu Lý Thương Hải xuất gia nghi cô âm, e rằng sớm đã bị Vô Nhai Tử tìm ra rồi, nên nữ giả nam trang, dịch dung đầu nhập Thiếu Lâm là một lựa chọn không tồi. Ngay cả người thông minh như Vô Nhai Tử cũng tuyệt đối khó mà nghĩ ra, chính vì có những ý tưởng bay bổng như vậy, nên mới có suy đoán táo bạo mà lại khó tin này. Thứ hai, về mặt võ công, sự quen thuộc của Vô Danh Tăng Nhân Quách Giác đối với Tiểu Vô Tướng Công, tin rằng nhiều người đều đã chú ý tới. Thêm vào đó, lời giải thích của nàng về thương tổn nội tức của Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác, rõ ràng mang bóng dáng của Bắc Minh Thần Công, và lời giải thích về tu hành Phật pháp và nội công, vừa vặn nhằm vào tình huống Bắc Minh Thần Công sau khi hút nội lực của người khác không thể chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, mà xuất hiện xung đột nội lực. Vì vậy, những người có trí tưởng tượng phong phú đã cho rằng, Lý Thương Hải năm đó cũng từng tu luyện Bắc Minh Thần Công, kết quả để lại di chứng, mà không thể không đến Thiếu Lâm tu luyện Phật pháp mới có thể hóa giải tai họa của Bắc Minh Thần Công. Quen thuộc với Tiêu Giao phái như vậy, cộng thêm suy đoán tuổi tác, từ đó đưa ra kết luận, Vô Danh Tăng Nhân Quách Giác, Thiếu Lâm và Lý Thương Hải hẳn là cùng một người. Những người này thậm chí còn tìm ra hai điểm để chứng minh đầy đủ Vô Danh Tăng Nhân Quách Giác quả thực là Lý Thương Hải nữ giả nam trang. Một là bức tường khí vô địch của nàng có thể đạt đến 3 thước ngoài phòng ngự, tin rằng mọi người nghe đến điểm này có lẽ sẽ kinh ngạc. Vấn đề đặt ra là, nghĩ kỹ lại, với võ công và khinh công của Vô Danh Tăng Nhân Quách Giác, bức tường khí này có tác dụng gì? Với võ công của nàng, căn bản không có ai có thể làm tổn thương nàng, dùng bức tường khí phòng thân hoàn toàn là thừa thãi, chẳng lẽ cô ý khoe khoang? Không, trong mắt những người này, võ công của Vô Danh Tăng Nhân Quét Giác tuy vô địch, nhưng gặp cao thủ ngươi có thể bảo đảm không bại, khó bảo đảm địch nhân không chạm vào ngươi chứ. Vì vậy họ cho rằng sự tồn tại của bức tường khí ba thức chính là để không lộ ra chân tướng nữ giả nam trang của nàng. Một điểm khác là, võ công của Vô Danh Tăng Nhân Quét Giác cao như vậy, tại sao lại phải làm đến mức Quét Giác thảm hại như vậy? Tại sao không làm phương trượng? Ngoài nguyên nhân về tâm trí của bản thân nàng ra, thân là nữ tử cũng hạn chế sự phát triển của nàng trong Thiếu Lâm, Quét Giác không ai biết đến, cũng tránh được khả năng thân phận nữ tử bị lộ. Do đó, làm một đệ tử tập dịch trông coi tàng kinh các, vừa có thể che giấu thân phận, vừa có thể đọc sách rộng rãi, tu luyện võ công, sao lại không vui chứ? Nghe có vẻ rất nhảm nhí, nhưng ngươi lại không thể không thừa nhận, chỉ từ cuốn Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc này, ngươi thực sự không tìm ra được lý do để phản bác. Vì vậy, Lý Thương Hải, ngươi thấy cái này sẽ nghĩ gì? Ta sẽ nghĩ gì? Ta chỉ muốn nói một câu, những người này sợ không phải não có bệnh rồi sao? Bức tường khí ba thước này, cái khí kình hộ thể này, không phải là thủ đoạn mà rất nhiều cường giả thiên nhân thường dùng sao? Có gì mà phải kinh ngạc? Hơn nữa mình còn là một đại mỹ nữ, đang yên đang lành ở ẩn cùng sư phụ Tiêu Giao Tử trong Bất Lao Trường Xuân Cốc, khi nào thì nữ giả nam trang biến thành Vô Danh Tăng Nhân Quét Giác Thiếu Lâm rồi? Những người này não thật là lớn, không đi viết tiểu thuyết, viết thoại bản thì hơi bị uổng phí tài năng. Hắn chương 203, thôi đi, đừng phí công nữa. Chương 203, thôi đi, đừng phí công nữa. Cái thù gì, cái oán gì đây? Cô nãi nãi ta đây là một đại mỹ nữ, trong miệng các người lại trực tiếp biến thân thành hòa thượng chọc đầu rồi sao? May mà cô nãi nãi ta không cùng thế giới với các người, nếu không ít nhất cũng phải cho các ngươi mấy cái tát. Lý Thương Hải tâm trạng sắp nổ tung rồi. Mình là một đại mỹ nữ, kết quả lại bị người ta nói thành lão hòa thượng Quét Giác Vô Danh. Cái này đổi lại ai mà không nổi giận? Đáng tiếc, những kẻ thích suốt ngày suy nghĩ lung tung kia lại không cùng thế giới với mình, nếu không nhất định phải tìm đối phương mà lý luận. Thực ra cũng không thể trách những người đó, thật sự là trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ này, Kim Dung lão gia từ lúc đó đã đào rất nhiều hố mà không lấp, khiến mọi người chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng. Hơn nữa, cái này đã coi như tốt rồi, ban đầu phiên bản đầu tiên của Thiên Long Bát Bộ còn tàn nhẫn hơn, vì một phần là do người khác chấp bút, bản thảo ban đầu của Tiêu Giao phái còn được viết thành môn phái tu tiên. Nếu tính theo phiên bản đầu tiên, phiên bản điện ảnh của Thiên Long Bát Bộ cũng chỉ là em út, căn bản không đủ xem. Sau này, trải qua sự sửa đổi nhiều lần của Kim Dung lão gia tử, Thiên Long Bát Bộ đã bị yếu hóa không biết bao nhiêu, nhưng một số cái hố vẫn không lấp được, đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy cũng không trách tiếp trước nhiều người như vậy sẽ liên hệ Vô Danh Tăng Nhân Quét Giác với Lý Thương Hải, thật sự là nguyên tắc hại người mà. Chỉ là Lý Thương Hải tự biết chuyện nhà mình, rõ ràng biết Vô Danh Tăng Nhân Quét Giác và nàng không có chút quan hệ nào, nhưng chị nàng Lý Thu Thủy và sư tỷ Vu Hành Vân không biết. Hai người này thật sự có chút tin rồi. Không biết suy đoán của những người kiếp trước của Vương Thần là thật hay giả, tuy khả năng cao là không đáng tin, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất, cho dù chỉ có vạn nhất cơ hội, ta cũng nên tìm thời gian đi xem, nếu thật sự là tiểu sư muội thì sao? Đây là ý nghĩ của Vu Hành Vân, nàng ôm hy vọng mong manh, muốn tìm thời gian đi xem tàng kinh các Thiếu Lâm. Ngay cả khi Vô Danh Tăng Nhân Quét Giác không phải sư muội Lý Thương Hải, cũng có thể gặp mặt vị cao nhân tiền bối này, có thể lên được trường sinh bảng, ẩn mình trong Thiếu Lâm. Được rồi, có phải tiền bối hay không thì khó nói, cao nhân thì đúng là cao. Muội muội đã rất nhiều năm không gặp muội rồi, không biết giờ muội đang ở đâu. Tuy biết suy đoán này không đáng tin, khả năng cao không phải sự thật, nhưng ta thật sự rất nhớ muội. Lý Thu Thủy thần sắc động dung, Lý Thương Hải là muội muội ruột của nàng, tuy vì chuyện vô nhai tử, lúc đó đã gây ra rất nhiều chuyện không vui. Nhưng người thân dù sao cũng là người thân, 30 năm không gặp, nàng cũng rất nhớ muội muội Lý Thương Hải của mình. Ý nghĩ của Lý Thu Thủy cũng rất đơn giản, đi xem cũng được, ít nhất cũng có thể khiến nàng hết hy vọng. Còn những người khác, căn bản không có thực lực, không có tâm tư đi xác minh những suy đoán này là thật hay giả. Bất kể vô danh tăng nhân quét rác là ai, thực lực đó là thực sự đáng sợ, hơn nữa Nam Bắc cách xa, các nàng cách Bắc Tống Thiếu Lâm quá xa, nếu không cần thiết, hà tất phải đi vào vũng lầy này. May mắn thay, lúc này, nội dung mới mà Vương Thần cập nhật đã trực tiếp dập tắt ý niệm của Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy, đồng thời cũng làm chứng cho Lý Thương Hải. Hê hê, Đồng lão, Hoàng Thái Phi, các ngươi có phải đang âm mưu đi Bắc Tống Thiếu Lâm xem thử không? Ta khuyên các ngươi thôi đi, trong nguyên tắc Thiên Long Bát Bộ, vô danh tăng nhân quét rác có phải là Lý Thương Hải đại mỹ nữ hay không, lúc này ta không chắc chắn, nhưng đó là trong trường hợp Thiên Long Bát Bộ là một thế giới lớn nhất, tồn tại khả năng này, nhưng thế giới mà chúng ta đang ở, không phải là thế giới Thiên Long Bát Bộ lớn nhất, mà là một thế giới tổng hợp được hình thành từ rất nhiều thế giới tương tự như Thiên Long Bát Bộ, là một phương tổng võ thế giới à, ta có thể chắc chắn 100 nói cho các ngươi biết, trong phương tổng võ thế giới của chúng ta, vô danh tăng nhân quét rác và Lý Thương Hải không có chút quan hệ nào. Họ là hai người hoàn toàn không liên quan, tuy ta cũng không rõ thân phận của vô danh tăng nhân quét rác, nhưng từ khoảnh khắc ký ức kiếp trước của ta thức tỉnh, hệ thống nhật ký đã chuyển cho ta rất nhiều thông tin liên quan đến phương thế giới này. Từ thông tin mà nhật ký chuyển cho ta, Lý Thương Hải đang cùng sư phụ của các ngươi là Tiêu Giao Tử, ẩn cư trong Bất Lao Trường Xuân Cốc truyền thuyết ở Đại Lý, căn bản không thể có liên hệ với vô danh tăng nhân quét rác cái tên Bất Lao Trường Xuân Cốc, hẳn là các ngươi không xa lạ gì, bởi vì trước đây ta từng nhắc đến. Thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân Công của sư phụ các ngươi chính là đến từ Bất Lao Trường Xuân Cốc ở Đại Lý, chỉ là Bất Lao Trường Xuân Cốc này giống như một thế ngoại đảo nguyên độc lập, nếu không có cơ duyên, người ngoài căn bản không thể tìm thấy. Nhưng dù sao đi nữa, vô danh tăng nhân quét rác của thế giới chúng ta, hắn quả thực không liên quan gì đến Lý Thương Hải, các ngươi không cần phí công đi tìm vô danh tăng nhân quét rác để cầu chứng. Sở dĩ ta đưa ra những suy luận này, chỉ là để giết thời gian, nói một số chuyện thú vị, nên các ngươi không cần coi là thật thấy vậy. Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy toàn thân chấn động, tia hy vọng nào đó vốn bùng lên trong mắt, lập tức tối sầm lại. Hy vọng bạn nhất cũng không còn. Mặc dù may mắn từ miệng Vương Thần có được vị trí của Lý Thương Hải và sư phụ của mình là Tiêu Giao Tử, nhưng Bất Lao Trường Xuân Cốc này như Vương Thần nói, không có đại cơ duyên thì không thể gặp được. Trong tình huống này, các nàng có muốn tìm, e rằng cũng không tìm thấy. Tuy nhiên, dù chỉ có vạn phần ngàn khả năng, các nàng cũng không muốn từ bỏ. Đại lý Bất Lao Trường Xuân Cốc phải không? Vì nằm trong địa phận Đại Lý, vậy các nàng sẽ tìm thời gian chạy một chuyến, ngày nào cũng quanh quẩn ở Đại Lý, một ngày không tìm thấy thì tìm 10 ngày, thế nào cũng có ngày tìm ra manh mối. Chương 204, thiết lập phim ảnh. Thập Tam Tuyệt Thần Tăng Không Nhiên chương 204, thiết lập phim ảnh, Thập Tam Tuyệt Thần Tăng Không Nhiên được rồi, quay lại vấn đề chính, vừa nãy ta cũng đã nói rồi, trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ này, không hề chỉ đích danh vô danh tăng nhân quét rác là ai, vì vậy mới có không gian tưởng tượng để tái tạo cái gọi là tái tạo, chính là dựa trên nguyên tắc, lại có người thêm vào các thiết lập và ý tưởng mới, mà không thay đổi nhân vật và cốt truyện ban đầu. Thêm thiết lập cho một số nhân vật không có thiết lập trong nguyên tắc, ví dụ như vô danh tăng nhân quét rác vì vậy, tiếp theo sự thay đổi thân phận của vô danh tăng nhân quét rác, vừa là suy đoán của những người ở thế giới của ta, vừa là ảnh hưởng của vô danh tăng nhân quét rác trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình được hình thành dựa trên nguyên tắc tác phẩm điện ảnh và truyền hình các ngươi cũng không xa lạ gì, chính là tương tự như việc diễn tả các văn bản trong sách bằng cách đóng vai nhân vật trong một phiên bản phim ảnh. Thiên Long Bát Bộ đã tham khảo một số suy đoán của mọi người về thân phận của vô danh tăng nhân quét rác và xác định thân phận của hắn là một cao tăng tự không của Thiếu Lâm Bắc Tống, còn có thể như vậy. Các nữ nhân đều mở rộng tầm mắt, trực hô đã học hỏi được nhiều. Từ biểu hiện võ học của vô danh tăng nhân quét rác, bức tường khí ba thước của hắn rõ ràng có nguồn gốc từ Dịch Cân Kinh và Phật pháp rất thâm sâu, cộng thêm tư chất thông minh, không chỉ thấu hiểu Phật pháp, mà Dịch Cân Kinh cũng đã lĩnh ngộ đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Do đó, trong tác phẩm phim ảnh này, vô danh tăng nhân quét rác là sư bá tổ của tất cả các cao tăng tự huyền lúc bấy giờ, có thể thấy tu vi cực cao trong thiết lập. Vô danh tăng nhân quét rác là kỳ tài trăm năm khó gặp của Thiếu Lâm tự, là truyền nhân chân chính của Pháp Như, và cũng được Pháp Như truyền thụ tâm pháp thiền tông, đối với bí mật của Dịch Cân Kinh cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Pháp hiệu Không Nhiên, Không Nhiên võ công tu vi cực cao, và được hậu nhân gọi là Thập Tam Tuyệt Thần Tăng, có thể thấy địa vị của Không Nhiên trong Thiếu Lâm cao quý đến nhường nào. Hắn không phải ai khác, chính là người trong Thiếu Lâm Bắc Tống. Vô danh tăng nhân quét rác cũng không chỉ biết Dịch Cân Kinh, mà còn nắm giữ Bát Nhã Trưởng, Nghiêm Hoa Chỉ và các 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm khác ngoài ra, còn tinh thông Phật pháp, tu vi Phật pháp cũng cực kỳ lợi hại. Vô danh tăng nhân quét rác do võ công cao cường, Phật pháp tinh thâm, tự nhiên nhìn thấu trăm thái xã hội nhân gian, nên tự nhiên đối với mọi thứ trên thế gian đều nhìn rất nhạt, nên cam nguyện ở Thiếu Lâm tự làm một tăng nhân quét rác vô danh. Cả đời bầu bạn bên Phật tổ khi Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn, một người trộm học phục ma chữa pháp, một người học Bát Nhã Kim Cương Trưởng, vì lòng tốt để tránh hai người không thông Phật pháp, cưỡng ép tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, đã đặt một cuốn pháp Hoa Kinh bên cạnh, hy vọng Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn có thể cùng nhau lấy đi nghiên cứu. Chỉ tiếc Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn lại làm ngơ trước điều đó, trong đó Cưu Ma Chí còn quá đáng hơn, trực tiếp lợi dụng đặc điểm của tiểu vô tướng công, cưỡng ép học tất cả các tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Từ đó có thể thấy, tăng nhân quét rác không chỉ Phật pháp tinh thâm, mà còn nhân hậu, có lòng từ bi. Hắn không những không tức giận những kẻ trộm học này, mà còn hy vọng những kẻ trộm học này có thể lĩnh ngộ Phật pháp, từ đó cảm ngộ ra cách hóa giải tâm ma. Nhưng rất tiếc, Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn cùng với Cưu Ma Chí trong mắt chỉ có những tuyệt kỹ thiếu lâm có sức sát thương lớn, căn bản không để ý đến cái gọi là kinh thư, uổng phí tấm lòng tốt của tăng nhân quét dắt. Kết quả cuối cùng là ba người đều vì cưỡng ép luyện 72 tuyệt kỹ thiếu lâm mà sinh ra tâm ma, từ đó bắt đầu tẩu hỏa nhập ma mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn. Còn nữa, có vô danh tăng nhân quét dắt ra tay giúp họ hóa giải hung sát, chấn áp tâm ma, chữa trị thương thế cưu ma trí thì khác, hắn kiêu căng nặng mạng, căn bản không để lời nhắc nhở của tăng nhân quét dắt vào tai, đến nỗi suýt chút nữa bạo thể mà chết cầu hoa tươi. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, toàn bộ công lực bị Đoàn Dự hút đi, e rằng không chết cũng sẽ hóa điên. Tuy nói cuối cùng võ công tận thất, nhưng lại đại triệt đại ngộ, cuối cùng trở thành một đời cao tăng. Và đây chính là phiên bản tăng nhân quét rác không nhiên so với những suy đoán không đáng tin cậy trước đó. Ta càng tin rằng vô danh tăng nhân quét rác trong thế giới của chúng ta rất có thể chính là vị không nhiên thần tăng này. Dù sao thế giới của chúng ta là một thế giới tổng võ kết hợp nhiều thế giới võ hiệp, phiên bản phim ảnh Tiên Long Bát Bộ tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Chỉ có điều ta chưa từng tận mắt thấy vô danh tăng nhân quét rác, tự nhiên cũng không dám khẳng định hắn rốt cuộc có phải là không nhiên hay không. Bất đắc dĩ khi bạo lộ trường sinh giả, chỉ có thể xưng là vô danh tăng nhân quét rác hiện tại. Thân phận của vô danh tăng nhân quét rác đại khái có hai loại, một là vô danh, một là không nhiên. Nhưng Vương Thần cũng không biết rốt cuộc là loại nào, trong tình huống không xác định, tự nhiên không dám nói bừa. Các nữ nhân thấy vậy, lập tức bừng tỉnh. Không nhiên, hay là cường giả vô danh sao? Mọi người đối với thân phận của vô danh tăng nhân quét rác có một nhận thức trực quan hơn. Vô danh đại diện cho vô hạn khả năng, không nhiên đại diện cho kết quả đã định. Ai trong hai người là sự thật, chỉ khi tự mình xác minh mới có thể đưa ra kết luận. Vương Thần trong trường hợp chưa được xác minh, để thận trọng, tự nhiên cũng không dám đội vàng đưa ra kết luận. Hơn nữa chuyện đến đây, mọi người cơ bản có thể cảm nhận được, nửa đầu nhật ký hôm nay hẳn là đã đến hồi kết rồi. E rằng không bao lâu nữa sẽ kết thúc chứ. Sĩ chương 205, lập kế hoạch tương lai, đánh chủ ý vào hàng xóm. Chương 205, lập kế hoạch tương lai, đánh chủ ý vào hàng xóm. Chư vị, suy đoán về thân phận của vô danh tăng nhân quét rác chỉ là chuyện ta nhất thời hứng khởi mới nghĩ ra, giờ cũng đã phí không ít thời gian rồi. Nếu còn tiếp tục nói nhảm, đừng nói là bữa sáng, e là bữa trưa cũng sẽ qua mất. Vậy thì chúng ta hãy nói đến đây thôi. Hẹn gặp lại vào buổi tối. Vương Thần vài câu đã nhanh chóng kết thúc cập nhật nhật ký. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều lời nhảm nhí như vậy. Bây giờ nhìn thời gian, theo cách tính của đời sau, e là đã hơn 10 giờ sáng rồi. Cách lúc thức dậy rửa mặt đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, thời gian không thể không nói là dài. Cho dù hắn có lòng tiếp tục nói nhảm, những người khác chắc cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục xem nữa nhỉ. 247 dù sao người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn thì đói meo. Trong tình huống bình thường, ở thời cổ đại, không có điện và các hình thức giải trí, họ thường lên giường ngủ vào khoảng 8-9 giờ tối khi trời tối. Mặc dù vì phải cập nhật nhật ký và nhận phần thưởng, mỗi ngày đều ngủ sau 12 giờ. Nhưng buổi sáng, nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ thức dậy vào khoảng 7 giờ, cập nhật nhật ký một chút và ăn sáng vào 8-9 giờ. Thế nhưng hôm nay, vì hứng khởi nhất thời, nói thêm vài câu, thời gian không biết từ lúc nào đã qua giờ ăn sáng. Theo thói quen, 11-12 giờ là phải ăn trưa rồi, mà giờ cách giờ ăn trưa đã không còn đủ 2 tiếng. Trong thời gian đó, họ còn phải làm việc, tự nhiên cũng cần tốn khá nhiều thời gian. Bây giờ không thể so với kiếp trước, trong bối cảnh cổ đại này, nấu ăn đặc biệt phiền phức, chỉ riêng việc nhóm lửa bếp núc đã không phải chuyện dễ dàng. Tính từ lúc chuẩn bị đến lúc ăn, trước sau cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, đây còn là trường hợp nhanh chóng. So với đó, những người không cần tự mình nấu ăn thì tiện lợi hơn nhiều. Ví dụ như Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân và những người khác, họ tùy tiện tìm nhà hàng của mình là có thể giải quyết vấn đề, xem nhật ký cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của họ. Thời gian nhanh chóng trôi đến buổi trưa, Vương Thần và những người khác vừa ăn xong bữa trưa, đều chọn nằm bệnh trong sân. Chỉ có điều, không biết vì lý do gì, hôm nay lại không có một ai ở cùng Vương Thần, mà tất cả đều tụ tập một chỗ, thì thầm to nhỏ bàn bạc chuyện gì đó. Hơn nữa vừa bàn bạc, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vương Thần một cái, khiến Vương Thần vô cùng cả lời. Nếu không phải Vương Thần còn có nguyên tắc, không chủ động đi nghe, với khoảng cách này, cho dù các nữ nhân có dùng pháp truyền âm, cũng không thể giấu được thai hắn, đừng quên, đây là địa bàn của hắn mà. Tính thời gian, ta thức tỉnh ký ức đến giờ, đã hơn một tháng rồi, phần thưởng nhật ký cũng đã nhận được không ít. Thế nhưng đến giờ, hình như vẫn chưa tham gia bất kỳ sự kiện lớn nào, cũng chưa từng thực sự giao thủ với ai. Quan trọng nhất là, theo thời gian trôi đi, người đến tiêu giao cư sẽ càng ngày càng nhiều, tiêu giao cư hiện tại, e là có chút lạc hậu rồi. Xem ra, ta phải tìm thời gian, chuyển nhà đến nơi khác, hoặc là phóng tiêu giao tiên phủ ra thay thế tiêu giao cư mới được. Vương Thần bắt đầu thầm nghĩ, hiện tại tiêu giao cư cộng với hắn, có 6 người ở, miễn cưỡng vẫn còn ở được. Nhưng một khi số người vượt quá 10, dù có chen chúc thế nào, tiêu giao cư cũng không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, tương lai vượt quá 10 người, là chuyện chắc chắn, bây giờ phải sớm có kế hoạch mới được. Hoặc là chuyển nhà, đổi trang viên lớn hơn, hoặc là sử dụng tiêu giao tiên phủ, thay thế tiêu giao cư hiện tại. Đầu tiên là tiêu giao tiên phủ, đây là pháp bảo của tiên gia, mang ra ngoài không dễ chấp nhận. Mời Nguyệt và những người có bản sao nhật ký, có lẽ cũng có thể đoán được lai lịch của tiêu giao tiên phủ, nhưng những người khác ở thất hiệp trấn thì khó mà giải thích được. Dù sao dùng tiêu giao tiên phủ thay thế tiêu giao cư là một chuyện lớn như vậy, chắc chắn không thể giấu được. Do đó, so với việc sử dụng tiêu giao tiên phủ, Vương Thần nghiêng về việc đổi một phủ đệ lớn hơn. Chỉ là tình hình thất hiệp trấn hắn cũng biết, trấn vốn không lớn, số lượng phủ đệ độc lập không nhiều, phủ đệ có diện tích lớn càng ít hơn. Quan trọng nhất là còn phải có người bán nữa. Trong tình huống này, muốn tìm được một phủ đệ phù hợp hơn trong thời gian ngắn là không dễ dàng. Trừ khi đổi chỗ. Nhưng thất hiệp trấn có vị trí địa lý ưu việt, nằm ở ngã ba biên giới ba nước, dù là đi lên Bắc Tống, đi xuống Nam Tống, hay đi về phía Tây vào Đại Minh, đều cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa, thời gian này ở đây hắn cũng đã quen, từ tận đáy lòng không muốn đổi chỗ. Như vậy, cách giải quyết vấn đề duy nhất chỉ còn lại một. Nghĩ đến đây, Vương Thần đột nhiên đứng dậy, chào hỏi Hoàng Dung, Giang Ngọc Yến và những người khác, rồi rời khỏi Tiêu Giao Cư. Các ngươi cứ nói chuyện đi, ta ra ngoài một lát, chốc nữa sẽ về. Vương Thần căn bản không cho các nữ nhân thời gian từ chối, khi âm thanh vừa dứt, người đã biến mất. Rất nhanh, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở bên trái Tiêu Giao Cư và rất lịch sự gõ cửa nhà hàng xóm bên trái. Nơi Tiêu Giao Cư tọa lạc, nằm ở trung tâm thất hiệp trấn, xung quanh có lớn nhỏ không dưới 10 phủ đệ. Chúng có lớn có nhỏ, diện tích lớn nhất chiếm hàng vạn mét vuông, nhỏ hơn chỉ vài trăm mét vuông. Cách giải quyết nhanh nhất mà Vương Thần có thể nghĩ ra, chính là mua hết mấy phủ đệ xung quanh, sau đó cải tạo một chút, nối chúng thành một khối, là có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại gõ cửa nhà hàng xóm bên trái, dù sao tiền tài hắn tạm thời không thiếu, nghĩ đến việc mua các phủ đệ xung quanh hắn không khó. Chỉ là, khi cánh cửa nhà hàng xóm mở ra, Vương Thần cả người đều ngây ra. Chương 206, không phải chỉ là Độc Cô Kiếm Thánh thôi sao? Chẳng sợ chút nào. Chương 206, không phải chỉ là Độc Cô Kiếm Thánh thôi sao? Chẳng sợ chút nào. Tiểu huynh đệ ngươi có chuyện gì sao? Theo cánh cửa mở ra, một tiếng nói vang lên bên tai Vương Thần. Nhưng Vương Thần căn bản không đáp lời, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa quen vừa lạ trước mắt. Đệ nhị mộng, hay là Minh Nguyệt? Đúng vậy. Sở dĩ Vương Thần ngây người, chính là vì người mở cửa hắn quen. Người phụ nữ mở cửa trước mắt này, không phải là đệ nhị mộng trong Phong Vân thế giới sao? Được rồi. Thực ra Vương Thần cũng không chắc, bởi vì Phong Vân thế giới có 4 phiên bản, phiên bản truyện tranh, phiên bản điện ảnh và 2 phiên bản truyền hình. Phiên bản truyện tranh và phiên bản điện ảnh không cần nói nhiều, chỉ riêng đệ nhị mộng trong phiên bản truyền hình đã có 2 diễn viên khác nhau lần lượt đóng. Người phụ nữ trước mắt đeo khăn che mặt, quả thực giống hệt đệ nhị mộng trong bộ phim truyền hình Phong Vân phần 1, nhưng hắn vẫn không dám chắc đối phương có phải là đệ nhị mộng hay không. 24 bởi vì trong phiên bản này, đệ nhị mộng con gái của đệ nhị Đao Hoàng và Minh Nguyệt của Vô Song Thành trông giống hệt nhau, đều do cùng một người đóng. Do đó, Vương Thần cũng không chắc nàng rốt cuộc là đệ nhị mộng hay là Minh Nguyệt. Nhưng bất kể nàng là ai, trong lòng Vương Thần đều tràn ngập nghi hoặc, đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hai người phụ nữ này cũng có bản sao nhật ký sao? Hình như các nàng có bản sao nhật ký cũng là chuyện bình thường mà. Hai người này đều là những nhân vật nữ quan trọng trong thế giới Phong Vân, hơn nữa đều là những tuyệt sắc giai nhân. Theo tính cách của hệ thống lao lục, phát bản sao nhật ký cho các nàng cũng không phải là chuyện có hiểu. Chỉ là Vương Thần có chút không hiểu, nếu đối phương đã đến thất hiệp trấn, tại sao không đến thăm mình, mà lại lặng lẽ ở ngay cạnh Tiêu Giao Cư vậy? Công tử, ngài tìm ai ạ? Đúng lúc này, giọng nói lại vang lên. Vương Thần lập tức tỉnh táo lại, hắn không chắc chắn nói, cô nương họ đệ nhị, hay đến từ Vô Song Thành. Bất kể đối phương tại sao không đến Tiêu Giao Cư tìm mình, điều cấp bách nhất là phải xác định thân phận của nàng trước. Nhưng hình như dù là đệ nhị mộng hay Minh Nguyệt đều là nhân vật gây rắc rối cả. Cha của đệ nhị mộng, đệ nhị Đao Hoàng, thời kỳ đầu là một kẻ điên vì danh tiếng, bất chấp thủ đoạn. Nếu để hắn biết đệ nhị mộng xuất hiện ở đây, lại còn tiếp xúc với mình, e rằng sẽ trực tiếp giết đến tận cửa. Còn về Minh Nguyệt, không chỉ là người bảo vệ Vô Song Thành, mà còn là nữ thần của thiếu thành chủ Vô Song Thành Độc Cô Minh. Điều phiền phức nhất là bà ngoại của Minh Nguyệt, cũng tương tự đệ nhị Đao Hoàng, đều thuộc loại điên khủng. Khoan đã, vừa nãy ta không phải vẫn đang lo lắng vì thiếu thực chiến sao? Mà đệ nhị Đao Hoàng và người của Vô Song Thành này, chẳng phải vừa bạn có thể dùng để luyện tay sao? Nghĩ như vậy, bất kể là đệ nhị mộng hay Minh Nguyệt, hình như đều không có gì là không thể trêu chọc. Lão già đệ nhị Đao Hoàng thực lực không tệ, ít nhất cũng là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí có thể là cường giả mới bước vào thiên nhân. Nếu xảy ra xung đột, dùng để luyện tay hẳn là không tệ. Còn Vô Song Thành, bà ngoại của Minh Nguyệt ngoài việc gây khó chịu ra, thực lực thật sự không ra sao, có đạt đại tông sư cảnh giới hay không cũng còn là một câu hỏi. Kẻ bám đuôi Độc Cô Minh thì thực lực càng tệ hơn, thời điểm này, ước chừng cũng chỉ ở cấp tông sư. Người thực sự phiền phức là Độc Cô Nhất Phương, hắn tuy không phải Độc Cô Nhất Phương thật sự, nhưng thực lực không tệ, ước chừng cũng là một cường giả đại tông sư hậu kỳ. Cường giả cấp độ này, Vương Thần cũng không để vào mắt, chỉ là Độc Cô Nhất Phương giả này khá phiền phức, thân phận thật sự của hắn là sứ giả nhân diện thuộc hạ của ma chủ Bạch Tố Trinh. Có mối quan hệ với Bạch Tố Trinh, sứ giả nhân diện không dám chọc vào mình, nhưng đại ca của Độc Cô Nhất Phương là Độc Cô Kiếm Thánh thì khá phiền phức. Gia hỏa này là một cường giả nổi tiếng trong giang hồ Đại Minh, nổi tiếng với Thánh Linh Kiếm Pháp. 22 chiêu đầu của Thánh Linh Kiếm Pháp, Vương Thần hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng chiêu thứ 23 có thể hủy thiên diệt địa, Vương Thần không thể không coi trọng. Hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam vừa ra, thời không bị giam cầm, địch nhân không thể tránh né, chỉ có thể chịu đựng trực tiếp. Chỉ cần cơ thể của mình không có vấn đề, nguyên thần xuất hiếu, chỉ cần thực lực không bằng mình, đều sẽ chịu đả kích hủy diệt. Mặc dù Vương Thần cũng biết kiếm nhị thập tam, thậm chí còn sở hữu thiên tinh hổ phách những thần binh này và những võ công vô địch đi kèm. Nhưng tu vi vẫn kém kiếm thánh một chút, nếu kiếm thánh bất chấp tất cả mà sử dụng hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam, hắn cũng có nguy cơ bị trọng thương. Tuy nhiên, xét đến thực lực bản thân, cùng với võ công và át chủ bài đi kèm, nghĩ rằng tự bảo vệ mình không có vấn đề gì lớn. Chỉ là nếu không cần thiết, Vương Thần cũng không muốn đối đầu với kiếm thánh, ít nhất vì một Độc Cô Minh nhỏ nhoi mà chọc vào Độc Cô Kiếm Thánh là không đáng. Đây là phản ứng đầu tiên của Vương Thần, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mình đang lo lắng vớ vẩn. Ta có phải bị ngốc không? Kiếm thánh tiêu ngạo đến đường nào, nhân vật bậc nào, lại có thể vì một Độc Cô Mẫn nhỏ nhoi mà đối địch với ta sao? Hơn nữa chuyện sứ giả nhân diện giả mạo Độc Cô Nhất Vương, với nhãn lực của kiếm thánh, hẳn là đã biết từ lâu rồi mới đúng, căn bản không thể vì Độc Cô Nhất Phương mà ra tay. Trong nguyên tắc, sở dĩ hắn gửi chiến thư cho Hùng Bá, phần lớn là vì cơ nghiệp trăm năm của Vô Song Thành. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù kiếm thánh thật sự đến thì sao, với thực lực hiện tại của ta, đã sớm không còn sợ kiếm nhị thập tam của kiếm thánh rồi. Thói quen hại chết người a. Thật sự là kiếm nhị thập tam của Độc Cô kiếm thánh đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong ta, nên mới bản năng cho rằng kiếm thánh rất phiền phức. Nhưng trên thực tế, Vương Thần cẩn thận so sánh trên lệch thực lực của song phương sau khi phát hiện, hình như thực lực chiến đấu thực tế của mình còn ở trên Độc Cô kiếm thánh. Kiếm thánh biết hắn biết, kiếm thánh không biết hắn cũng biết, tuy nói cảnh giới sắp xỉ, nhưng hắn trẻ trung sung sức, kiếm thánh thì già yếu. Một bên tăng một bên giảm, trên lệch lập tức được kéo ra, như vậy, tỷ lệ thắng của hắn ít nhất cũng phải 80-90. Không phải chỉ là kiếm thánh thôi sao? Cứ làm đi, sợ cái quái gì? Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Thần không khỏi nở một nụ cười nhạt, sau đó hứng thú nhìn người phụ nữ trước mắt. Nàng rốt cuộc là đệ nhị mộng, hay là minh nguyệt của Vô Song Thành?